Chương 136. Gặp lại chương 136, gặp lại Sibus Zembers Kazer. Sibu điểm cao nhất. Gần đẳng hơn 200 mét công trình kiến trúc đỉnh. Hạ Sù Mì cùng giải ố mẹn Sù Cú Nạ đứng đối mặt nhau. Vì không nộ thương vô tội, Hạ Sù Mì đem chiến trường tuyển đến nơi này. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ không quan trọng. Dù sao đánh lúc thức dậy, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Người đáng chết vẫn là phải chết. Về phần người nào đáng chết đâu. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ cảm thấy đều đáng chết. Không có nguyên nhân. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Thời đại này để cho ta cảm thấy hứng thú chú thuật sư không nhiều. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hôm nay đêm này thuộc về hắn. Người tính một cái. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ vô địch nguyền rủa chi vương làm quá nhiều năm. Tới một cái có thể cùng hắn đánh cho có qua có lại chú thuật sư, sao có thể để hắn không cao hứng đâu? Giải ố mẹn Sù Cú Nạ mới biết, trước mắt cái này chú thuật sư cực hạn. Hạ Sù bị minh bạch giải ố mẹn Sù Cú Nạ não mạch kín. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ ý nghĩ chính là có thể lấy chiến đấu tới lấy lòng ta, là vinh hạnh của ngươi đại khái là loại này não mạch kín. Cái này kỳ thật cùng Hạ Sù Mì. Hạ Sù Mì não mạch kín cũng là như thế. Hạ Sù Mì cũng ưa thích chiến đấu. Nhất là cùng cường giả chiến đấu. Loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Loại kia xương cốt bị đánh gãy cảm giác. Loại kia đem hết toàn lực, thiêu đốt linh hồn về sau chiến thắng vui sướng cùng kích tỉnh. Là cùng kẻ yếu chiến đấu không có được trải nghiệm cảm giác. Mà giải ố mẹn Sù Cú Nạ hẳn là có ngàn năm không có thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Cho nên khi hắn thấy được có tiềm lực cường đại chú thuật sư, tựa như là người thấy vị thịt chó. Làm giải ố mẹn Sù Cú Nạ ngón tay tập hợp đủ về sau. Hạ Sù Mì sẽ dành cho hắn một trận khó quên chiến đấu, sau đó để hắn tại tận hứng bên trong chết đi. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. Chú lực 100 triệu. Chú lực 23,55 triệu, tiếng xé gió chuyển đến. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ thân hình cao lớn vượt qua không gian khoảng cách, đã tới Hạ Sù Mì trước mặt. Nắm đấm của hắn sen lẫn tiên quân chi lực hướng phía Hạ Sù Mì trái tim xuyên tới. Bành. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ nắm đấm nện vào Hạ Sù Mì lòng bàn tay. Hai cú mạnh mẽ lực đạo lẫn nhau ngăn cản, giằng co. Trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng, lấy hai người bọn họ làm trung tâm gột rửa ra. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ nhìn xem Hạ Sù Mì ngăn trở nắm đấm của mình, khóe miệng đường cong mở rộng. Không tệ lắm. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. Chú lực 100 triệu. Chú lực 23,65 triệu, thời gian phản phất tại thời khắc này đọc lại, vẹn vẹn dừng lại một giây. Tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ vị trí không gian giống như bị một bàn tay vô hình nhấn xuống ra tốc hóa, thời gian tốc độ chạy đột nhiên tăng nhanh. Thân ảnh của bọn hắn tựa như tia chớp xen lẫn, chiến đấu cùng một chỗ, tốc độ kia nhanh chóng đã siêu việt nhân loại võng mạc có khả năng bắt cực hạn. Trong không khí không ngừng truyền đến đinh thai nhức óc tiếng nổ vang, một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên tiếp, uyển như sấm rền vang vọng toàn bộ không gian. Mỗi làm thân ảnh của bọn hắn thoáng chậm lại, có thể bị phía dưới chú thuật sư nhóm dùng mắt thường bắt được lúc, cũng chẳng qua là ngắn ngủi một chút thời gian. Còn không đám người nhóm thấy rõ ràng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chú thuật sư nhóm hậu chi hậu giác, có thể bị bọn hắn thấy rõ thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chiến đấu kịch liệt để lại tàn ảnh thôi. Mảnh không gian này nhận lấy lực lượng khổng lồ đè ép cùng mặt mèo, nguyên bản vương bức kiên cố tầng cao nhất sàn nhà vậy mà bắt đầu phát sinh rõ ràng uốn lượn biến hình. Theo két két thanh âm vang lên, sàn nhà rên rỉ thống khổ lấy, không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, phát ra không chịu nổi gánh nặng cảnh cáo âm thanh. Ngay sau đó, từng đạo dữ tợn đáng sợ vết nứt như mạng nện cấp tốc lan tràn ra, trải rộng tại cả khối trên sàn nhà. Không biết qua bao lâu, rốt cục hai người dùng tới thoát thức. Trong chốc lát, cả tòa gần đẳng hơn 200 mét cao ốc chọc trời bị một thanh vô hình cự nhận trong nháy mắt bổ ra. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh mình, nguy nga đứng vững kiến trúc bắt đầu lung lay sắp đổ. Hạ Sù Mì thân ảnh cấp tốc thoáng hiện đến trên mặt đất. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, từng đạo không thể phá vỡ tường băng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, trong nháy mắt liền hình thành một mặt to lớn phòng hộ bình chướng, vững vàng ngăn tại phía dưới những cái kia thất kinh chú thuật sư nhóm trước người. Đổ sụp cao ốc nện vào trên tường băng, lưu lại vô số vết cắt, nhưng đều không có thể đem tường băng nền mặc. Sống sót sau hai nạn chú thuật sư nhóm còn chưa từ trận này đột nhiên xuất hiện trong tai nạn lấy lại tinh thần. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua mạn thiên phi vũ, bốn phía kích xạ đá vụn cùng cốt thép, lôi cuốn lấy cuồng phong từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào khoảng cách Hạ Sù Mì chô không xa. Hắn trên gương mặt giữ tợn tái hiện nguyền rủa chi vương tàn bạo cùng điên cuồng, thân ảnh tại bụi mù tràn ngập bên trong như ẩn như hiện. Theo giải ố mẹn Sù Cú Nạ bước chân có chút di động, mỗi một bước đều rất giống dâm đang chủ yếu thuật sư nhóm đáy lòng bên trên, kinh hồn tăng đảm. Hạ Sù Mì rõ ràng nghe chắp sau lưng những cái kia chú thuật sư nhóm bởi vì cực độ sợ hãi mà cấp tốc khiêu động trái tim âm thanh, cùng bọn hắn khó khăn nuốt nước miếng phát ra lộc cộc âm thanh. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. Chú lực 100 triệu. Chú lực 23,8 triệu, không chút do dự, Hạ Sù Mị cùng giải ố mẹn Sù Cú Nạ gần như đồng thời phát động công kích. Hạ Sù Mị sắc mặt ngưng trọng, hai tay mặt ngoài trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh lóe ra hàn quang thật dài băng đao. Thân hình hắn lóe lên, như hạ tạc phóng tới giải ố mẹn Sù Cú Nạ, song trưởng cơ băng đao, mang theo lăng lệ kình phong hướng phía đối phương cái cổ ngang mãnh liệt đẩy đi qua. Trong chốc lát, song đao khép lại, giống như một thanh vô cùng sắc bén cự hình cái kéo, hướng về giải ố mẹn Sù Cú Nạ cái cổ hung hăng chém tới. Răng rắc một tiếng vang dọn, tươi máu chảy như suối phun tung tóe mà ra, một giọt tiếp lấy một giọt địa vãi xuống đến. Giải ố mẹn Sù Cú Nạ dùng để ngăn cản song đao cánh tay bị ngạnh sinh sinh địa chặt đứt. Ken. Kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. chú lực 100 triệu, chú lực 23,9 triệu 25 triệu, lăng lệ chạm kích giống như thiên la địa vòng phô thiên cái địa hướng phía Hạ Sủ Mị quét sạch mà đi. Trong không khí đều phảng phất bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Xoẹt xẹt, chạm kích hung hăng bổ vào một mặt to lớn mà kiên cố băng cạ gệ mị phía trên. Nhìn như không chịu nổi một kích, băng cạ gệ mị cũng chỉ là có chút lắc lư một cái, liền thành công chặn lại vô số chạm kích. Cùng lúc đó, Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ hai tay lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp hướng phía Hạ Sủ Mị mau chóng đuổi theo, những nơi đi qua, không khí đều bởi vì kịch liệt ma sát mà bốc cháy lên đến, hình thành một đạo thật dài đuôi lửa. Tại toàn bộ chướng phạm vi bên trong, tiếp tục không ngừng mà truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vô số cao vút trong mây cao ốc tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào nhau nhau ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mặt đất cũng không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, bắt đầu kịch liệt nứt ra. Mà bên trên bầu trời, vô số đầu trong suốt sáng long lanh băng lòng vỗ cánh bay lượn, bọn chúng dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng hướng phía Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ bổ nhào đi qua. Mỗi một đầu băng long đều tản ra lạnh lẽo thấu xương cùng không có gì sánh kịp uy áp. Giờ này khắc này, phát sinh trước mắt một màn này đã triệt để lật đổ ở đây tất cả chú thuật sư nhóm đối với thuật tước nhận biết. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái này tựa như Hollywood trong điện ảnh đặc hiệu chẳng cảnh. Tại sao có thể có người thuật thức có thể cường đại đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng? Trận trận đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu, chú lực 100 triệu, chú lực 24.000.000, 25.000.000, ha 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 ha. Chương 136, gặp lại Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ bộc phát ra điên cuồng tiếng cười. Chính là như vậy, tiếp tục mạnh lên a, để cho ta đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Hạ Sủ Mị Mạc Kỳ, Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ khuôn mặt giờ phút này càng là dị thường và mẹo, ánh mắt của hắn lồi ra, phía trên bò đầy lít nha lít nhít như mạng nhện giao thoa thơm máu, trong con mắt thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng hưng phấn hỏa diễm. Vô số đạo lăng lệ vô cùng chạm kích như là cuồng phong mưa rào tàn phá mà xuống, hung hăng đập vào đầu kia hình thể khổng lồ băng long trên thân. Chạm kích đan vào lẫn nhau, bệnh thành một chương kín không kẽ hở lưới tử vong, đem băng long chăm chú địa vây cuốn trong đó. Trong chốc lát, vụ băng văng khắp nơi, hàn khí bốn phía, vô số trong suốt sáng long lanh bông tuyết trong không khí tùy ý bay múa tung bay. Toàn bộ xịp bụi phảng phất lâm vào một cái băng lạnh thấu xương trời đông giá rét thế giới, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, tựa hồ muốn nơi này triệt để đông kết bắt đầu. Toàn này phồn hoa náo nhiệt đô thị sớm nên đón nó zin đông thời khắc. Uy phong lẫm lẫm băng long rốt cục không chịu nổi như thế dày đặc lại hung mãnh công kích, tại trạm kích tàn phá bừa bãi hạ dần dần vỡ vụn ra. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy to rõ, vang tận mây xanh gáy tiếng kêu đột nhiên nổ vang, giống như một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ dưới chân, một đầu toàn thân bao trùm lấy sinh động như thật lông vũ băng phượng đống nhiên phá kén mà ra, mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh lạnh lẽo hàng quang. Băng phượng mở ra nó cái kêu bén nhọn sắc bén mỏ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ bổ nhào đi qua. Cùng lúc đó, nó cái kia rộng lượng hai cánh cũng đống nhiên triển khai, chiều dài vậy mà tiếp cận 20 mét. Theo cánh huy động, một cỗ cường đại vô cùng khí lưu mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, không khí bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến, phát ra trận trận chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Băng vượng xuất hiện khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sao động bất an bắt đầu, khí lưu kịch liệt quấy, hình thành từng đạo cuồng bạo vòi rồng. Những này vòi rồng vây quanh Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ phi tốc xoay tròn lấy, đồng thời còn đang không ngừng khuyết trương biến lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ xịp bụi hai bên đường phố cột mốc đường nhau nhau bị nhổ tận gốc, cuốn vào đến vòi rồng bên trong. Phế tích bên trong những cái kia lưu lại cốt thép, bê tông khối vụn cùng lớn nhỏ không đều hòn đá các loại cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hút vào. Bọn chúng lôi cuốn cùng một chỗ, cùng băng vượng cùng nhau khí thế hung hăng hướng về Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ tới gần. Mà hết thảy này phát sinh, ngay tại ngắn ngủi không đến 10 giây bên trong. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 30 triệu. Chú lực 30 triệu không. Chú lực 24.300.000, 25.000.000, ngươi thật quá làm cho ta vui mừng. Ta đều không nỡ giết ngươi. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ sung huyết trong mắt mang theo điên cuồng ý cười. Hắn giơ lên hai tay, lĩnh vực triển khai. Lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải từ trong tay của hắn phát ra. Phục ma ngự đầu biết. Kịch liệt hồng quang bao phủ toàn bộ xịp núi. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ lĩnh vực cùng bình thường lĩnh vực khác biệt. Lĩnh vực của hắn không phải là khép kín. Nói cách khác lĩnh vực bên trong, chú thuật sư có thể tự do xuất nhập. Đương nhiên, hiệu quả là không nhìn chú lực trên lệnh chạm kích tất chúng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên bị một cái vô hình bàn tay lớn nhấn xuống đứng im khóa, thời gian cùng không gian đều ngưng kết tại giờ khắc này. Hết thể sự vật đều giống như bị một thanh vô cùng sắc bén cự kiếm chặt đứt, không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Vô luận là tàn phá bừa bãi gầm thét vòi rồng, vẫn là bay lượn với thiên tế băng phượng. Vô luận là cứng rắn vô cùng cốt thép, vẫn là văng tứ phía đá vụn. Chỉ cần là ở vào cái này hơn 200 mét lĩnh vực phạm vi bên trong vật thể, đều không ngoại lệ, toàn đều trong nháy mắt bị vô tình chặt đứt. Cao ốc như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Đại địa không chịu nổi gánh nặng, đã nứt ra từng đạo đứt gãy. Mà thân ở vùng lĩnh vực này bên trong Hạ Sủ Mị, sớm tại Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ triển khai lĩnh vực một chớp mắt, lợi dụng tốc độ nhanh nhất tại thân thể của mình mặt ngoài bao trùm lên một tầng thật dày kết băng. Giang giác, tầng băng ứng thanh mà nát, ngay sau đó, cái kia sắc bén chạm kích thế như trẻ tre, không chút lưu tình xẹt qua Hạ Sủ Mị thân thể, tính cả da thịt của hắn cùng một chỗ bị dễ dàng xé mở. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, vô số đạo tinh mịn vết thương như mạng nhện cấp tốc bò đầy toàn thân của hắn. Hạ Sủ Mị rõ ràng nghe được một trận làm cho người sợ hãi xương cốt tiếng vỡ vụn, đó là chạm kích chặt đứt xương cốt lúc phát ra đặc thủ tiếng vang. Hạ Sủ Mị thân thể liền tựa như một cái bị súng săn đánh trúng phi điểu, đã mất đi khống chế, thẳng tắp hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống mà đi. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 30 triệu. Chú lực 30 triệu không. Chú lực 24,6 triệu không không, 25 triệu không không, bao phủ bốn phía lĩnh vực đống nhiên tiêu tán. Dại ố mèn sủ cụ nạ đột ngột xuất hiện ở Hạ Sủ Mị trước mắt. Hắn vững vàng tiếp nhận tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Dại ố mèn sủ cụ nạ cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, sau đó nhẹ nhàng địa gậy một cái đầu ngón tay của mình. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng cường đại bằng tốc độ kinh người ngưng tụ mà thành, cũng hóa thành một đạo lăng lệ chạm kích hướng phía Hạ Sủ Mị gào thét mà đi. Hạ Sủ Mị con ngươi co lại nhanh chóng, trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Thân thể của hắn hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chạm kích từ hắn tinh tế yếu ớt chỗ cổ chợt lóe lên. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, tựa như là tơ lụa bị xé nứt. Ngay sau đó, một đầu tinh tế tơ máu chậm rãi hiện lên ở Hạ Sủ Mị trên cổ. Mới đầu, đầu này tơ máu còn rất nhỏ bé, nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, đại lượng máu tươi tựa như vỡ đê hồng thủy từ cái kia đứt gãy miệng vết thương phun ra ngoài. Huyết dịch đỏ thắm trên không trung hình thành từng đạo hoa mỹ đường vòng cung, sau đó nặng nề mà vãi xuống đến, đem chung quanh mặt đất nhiễm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Dại ố mèn sủ cụ nạ lặng lặng địa nhìn chăm chú Hạ Sủ Mị cái kia dần dần mất đi hào quang, bắt đầu tan rã con người, trong ánh mắt không có chút nào thương hại chi tình. Cuối cùng, hắn vươn tay nhẹ nhàng địa thay Hạ Sủ Mị khép lại hai mắt. Nhờ có ngươi, đêm nay ta rất vui vẻ. Dại ố mèn sủ cụ nạ đã nhận ra không ít ánh mắt. Hắn dương mắt nhìn lên. Không ít chú thuật sư vậy mà đều hướng phía cái phương hướng này đến đây. Nhìn xem trên mặt bọn họ thần sắc, Dại ố mèn sủ cụ nạ lộ ra ác liệt tiểu dung. A. Dại ố mèn sủ cụ nạ nhìn chằm chằm trước mắt cỗ thi thể này. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ ta để lại cho ngươi hết thảy a. Dại ố mèn sủ cụ nạ tiếng nói vừa ra, màu đen đường vân tử ý ở đỏ gì rủ gì trên mặt biến mất. Ý ở đỏ gì rủ gì cảm giác mình giống như ngủ vô cùng dài một giấc. Khi hắn mở mắt ra lúc, thấy được Phở Tỷ Cụ Rồ, Nanami, Mạ Kỳ học tỷ, còn có rất nhiều từng có gặp mặt một lần chú thuật sư. Bọn hắn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mình. Cứu hận, chán ghét, buồn nôn, phẫn nộ, sợ hãi, chết lạo. Ý ở đỏ gì rủ gì chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi thẳng tắp xông vào mình mũi thở bên trong, mùi vị đó phảng phất hóa thành một cái vô hình bàn tay lớn, chăm chú nắm hắn dạ dày. Hắn không tự chủ được bắt đầu từng đợt địa nôn khan bắt đầu. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn giống như là bị kim châm nhập, kịch liệt nhói nhói làm cho hắn cơ hồ khó mà mở to mắt. Hắn cố nén thân thể khó chịu, ánh mắt gian nan mà chậm rãi di động xuống dưới lấy. Rốt cục, khi ánh mắt chạm đến mặt đất lúc, hắn thấy được cô kia không thể quen thuộc hơn được thi thể. Vô số qua lại ký ức giống như thủy triều mãnh liệt mà tràn vào ý ở đỏ gì rủ gì trong óc. Những cái kia cùng Hạ Sủ Mị kịch liệt hình ảnh chiến đấu, mình tự tay đem một kích chí mạng vùng hướng Hạ Sủ Mị trong đáy mắt, như là phim đoạn ngắn đồng dạng tại trước mắt không ngừng thoáng hiện. A a a a a. Nương theo lấy một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, ý ở đỏ gì rủ gì hai chân đột nhiên đã mất đi lực lượng, cả người lập tức sủi lơ trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, hắn lại dùng đầu gối chống đỡ lấy thân thể, liều mạng hướng phía Hạ Sủ Mị bỏ đi. Hạ Sủ Mị trên người máu tươi nhiễm tại hai tay của hắn. Chương 136, gặp lại hắn run rẩy duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng địa rơi vào Hạ Sủ Mị tấm kia sớm đã trở nên băng lãnh trên gương mặt. Không cần. Không cần. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì a? Ý ở đỏ gì rủ gì khàn cả giọng địa kêu khóc, từng viên lớn nước mắt không bị khống chế từ hốc mắt lăn xuống đến, một giọt tiếp lấy một giọt địa rơi đập tại Hạ Sủ Mị không có chút nào tức giận trên khuôn mặt. Hắn chậm rãi ép xuống thân thể, phản phất khí lực toàn thân đều bị rút đi, đem khuôn mặt thật sâu vùi vào Hạ Sủ Mị cái kia trắng nõn mảnh khảnh cổ bên trong. Hắn nghe không được mảy may động mạch khiêu động thanh âm, yên tĩnh như chết bao phủ hắn. Cái kia song run rẩy không ngừng hai tay, chính càng không ngừng tại thô ráp trên mặt đất vừa đi vừa về bước bè, tựa hồ muốn nhờ vào đó đến giảm bớt ở sâu trong nội tâm cái kia không cách nào ngăn chặn sợ hãi cùng phẫn nộ. Đi chết a! Hắn điên cuồng mà giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hận ý mình đi chết. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hiện tại đi chết, không nên còn sống. Hắn hung tợn nguyền rủa mình. Hắn đến tuột cùng có tư cách gì còn sống? Một đạo quen thuộc làm cho người khác dùng mình thanh âm đột nhiên tại ý ở đỏ gì vang lên bên hai, khó qua như vậy à? Cứ việc ý ở đỏ gì trong lòng rõ ràng cái này tuyệt đối không thể nào là Hạ Sủ Mị phát ra thanh âm, nhưng hắn vẫn là không nhịn được bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trước mặt hắn đứng đấy một cái chú linh, khuôn mặt cùng Hạ Sủ Mị khâu lại mặt chú linh. Thấy rõ khâu lại mặt chú linh đồ trên tay lúc, ý ở đỏ gì dù gì chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng bắt đầu, đầu óc trống rỗng. Mà đổi thành một bên, Phở Tỷ Cụ Rồ mở gù mị thì ngơ ngác nhìn chăm chú nổ bạ dạ đầu lâu, cả người như là như pho tượng cứng đờ đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 30 triệu. Chú lực 30 triệu không. Chú lực 24,9 triệu không không, 25 triệu không không. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 30 triệu. Chú lực 30 triệu không. Chú lực 25,2 triệu không không, 25 triệu không không. Ken, kiểm tra đến nhân loại ác ý giá trị 10 triệu. Chú lực 100 triệu. Chú lực 25,5 triệu không không, 25 triệu không không. Ken, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành mục tiêu cuối cùng. Chủ ký sinh đã không bị hạn chế. Thần lực từ chủ ký sinh tự hành khai phát. Hệ thống đang tại thăng cấp, 1, 2, 3, 4. Thăng cấp thành công. Hệ thống đang tại thoát ly chủ ký sinh, 1, 2, 3, 4. Thoát ly thành công. Gặp lại, đời thứ nhất chủ ký sinh, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nói thật, hệ thống thoát ly không có cảm giác gì. Có lẽ là hệ thống lúc đầu tồn tại cảm cũng không cao. Nhưng là Hạ Sủ Mị hiện tại quả thật có một loại thần kỳ cảm giác. Hắn phảng phất không gì làm không được. Thế giới quy tắc lấy ý nguyện của hắn mà vận hành. Hắn thời khắc có thể can thiệp thế giới vận chuyển. Nhưng hắn không có. Hắn cả đời này không có cái gì dư thừa yêu thích. Cũng chỉ có một, diễn kịch. Để hắn hảo hảo diễn kịch hắn liền thỏa mãn. Phân thân Hạ Sủ Mị dẫn theo nổ bạ ra đầu, nói với ý ơ đỏ gì dù gì, đem Hạ Sủ Mị mạ kỳ giao cho ta, ta đem đầu của nàng trả lại cho các ngươi. Ta chỉ cần Hạ Sủ Mị mạ kỳ thi thể. Ngươi mơ tưởng. Ý ơ đỏ gì dù gì hướng phía hắn phóng đi. Phân thân Hạ Sủ Mị không nhúc nhích mặc cho từ hắn xông lại. Ý ơ đỏ gì dù gì không giải thích được ngừng lại. Không, càng nói chính xác là hắn bị ép ngừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình cách tại hắn cùng chú linh ở giữa, để hắn không cách nào tới gần. Phân thân Hạ Sủ Mị đã hiểu, siêu thần liền là không gì làm không được. Siêu thần không có bất kỳ cái gì năng lực, chỉ có vô số ý nghĩ, suy nghĩ tức có thể trở thành sự thật. Hắn không muốn để cho ý ở đỏ gì dù gì tới gần, cho nên ý ở đỏ gì dù gì liền vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn. Cùng lúc đó, phân thân Hạ Sủ Mị nhìn về phía trên mặt đất Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ. Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ dưới thân thể một giây liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khép lại a. Phân thân Hạ Sủ Mị giấu tay sờ bản thể. Hắn liền là muốn sờ. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Một giây sau, Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ thân thể cấp tốc khép lại, trên quần áo huyết kế đều không tồn tại. Phản phất hết thể đều không có phát sinh. Ý ở đỏ gì dù gì kinh ngạc nhìn Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị mở mắt ra. Trong con mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 137. Ba ba, cứu ta. Chương 137. Ba ba, cứu ta. Hạ Sủ Mị. Ý ở đỏ gì hướng phía Hạ Sủ Mị đi đến. Lần này phân thân Hạ Sủ Mị không có ngăn cản, mà là xem kịch vui nhìn chăm chú lên Ý ở đỏ gì dù gì. Phốc phốc. Băng thứ đâm vào Ý ở đỏ gì dù gì bà bay. Hạ Sủ Mị mạ kỳ mi tâm cao lại, hơi không kiên nhẫn điệu nói, ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Ánh mắt của nàng rất lạ lẫm. Ý ở đỏ gì có thể ở trong mắt nàng nhìn thấy các loại cảm xúc, duy chỉ có không nhìn thấy quen thuộc về Hạ Sủ Mị cảm xúc. Sự ấm áp đó, bình hòa đồ vật đã từ Hạ Sủ Mị trong mắt bị mất. Giống như trước mặt đứng đấy người đã đổi một cái linh hồn. Thân thể mặc dù vẫn còn, nhưng là linh hồn lại không còn là đã từng người kia. Ý ở đỏ gì hắn không rõ vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Vì cái gì hết thảy trong một đêm đều phát sinh cải biến. Bị phong ấn gỗ rồ lao sư, bị giết chết nổ bạ dạ, biến thành người khác Hạ Sủ Mị. Cùng người chung quanh ánh mắt. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại đi đến hiện tại cục diện này? Hạ Sủ Mị, là ta à? Ngươi không biết ta? Ngươi làm sao lại không biết? Cái kia nổ bạ dạ đâu? Thợ tỷ củ rồ đâu? Gỗ rồ lao sư đâu? Những này ngươi toàn diện đều không nhớ rõ sao? Ý ở đỏ gì rõ ràng, Hạ Sủ Mị không phải quên, mà là không thèm để ý cái này so quên đi càng làm cho ý ở đỏ gì khó chịu. Không phải ngươi đã nói sao? Ngươi muốn đem gỗ rồ lao sư cứu ra. Đây không phải ngươi đã từng nói lời nói sao? Vì cái gì ngươi toàn bộ đều quên? Hạ Sủ Mị lãnh đạm mà nhìn xem hắn, giống như là tại thưởng thức một màn kịch. Nhớ kỹ, cho nên hắn lạnh lùng nhìn về trước mắt ý ở đỏ gì dù gì, cười cười, nhưng trong mắt lãnh ý không giảm. Ta ngược lại thật ra hiểu rất rõ các ngươi, nhưng là các ngươi hoàn toàn không hiểu rõ ta. Ta là một cái dạng gì người? Thân phận chân thật của ta là cái gì? Những này các ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, ta hiểu các ngươi là tin tưởng ta. Nụ cười trên mặt hắn có chút trầm trọng. Ta tin tưởng các ngươi cũng từng hiếu kỳ qua, vì cái gì chúng ta sẽ giống nhau như lúc? Bởi vì chúng ta vốn là cùng một người chế tạo ra. Chúng ta mới thật sự là đồng bạn. Hạ Sủ Mị sau lưng sáu cái chú linh hướng phía hắn dựa sát vào, giống như là tại chứng minh trong miệng hắn lời nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi làm sao có thể cùng chú linh là đồng bạn? Nhất định là bọn hắn đối ngươi làm cái gì đúng hay không? Nhất định là vừa bọn nó đối ngươi làm cái gì? Ý ở đỏ gì chỉ vào phân thân Hạ Sủ Mị, trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nếu không ngươi sẽ không như vậy. Một lần nữa, ý ở đỏ gì hỏng mất. Của hắn tín ngưỡng bắt đầu sụp đổ. Hắn kiên định biến thành một trận trò cười. Cho nên ngươi muốn nói ngươi làm đây hết thảy đều là đang diễn trò sao? Khoảng cách thì ở đỏ gì 10 mét có hơn phở tỷ gù rổ mở gù mì nhìn chằm chằm đang chủ yếu linh bảy bên trong Hạ Sủ Mị mở miệng hỏi. Cùng ý ở đỏ gì so sánh, hắn phải tỉnh táo được nhiều. Nhưng là trong lòng là không cùng mặt ngoài biểu hiện được, liền không được biết rồi, chỉ có chính hắn rõ ràng. Ta càng có khuynh hướng hắn bị khống chế. Nã nạ mì nói ra. Hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đêm nay Hạ Sủ Mị thái độ có chút kỳ quái. Lực công kích mạnh hơn một chút. Với lại nếu như giống Hạ Sủ Mị nói, nàng và chú linh nhóm là đồng bạn lời nói. Như vậy Hạ Sủ Mị vì sao lại giết chết cái kia hai cái đặc cấp chú linh? Cái này căn bản là nói không thông sự tình. Ta kiên định phán đoán của ta. Hắn bị khống chế. Hắn hiện tại không phải trước đó hắn. Trong cơ thể của hắn hẳn là bị một cái khác linh hồn tiến nhập. Lúc trước hắn cùng chúng ta chia sẻ tình báo thời điểm không phải cũng nói qua sao? Lệ tổ sủ của thi thể bị người điều khiển. Như vậy hiện ở loại tình huống này cũng không phải là không được. Nana Mi Ken tổ tỉnh táo nói ra. Ai nha bên này thật náo nhiệt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Tăng bảo vẽ ra trên không trung đường cong. Kẻ giả cụ mang trên mặt tiểu dung, đến gần Hạ Sủ Mị, hắn vô Hạ Sủ Mị bà bay, cảm khái nói ra, nhờ có ngươi mai phục lâu như vậy, vất vả ngươi. Nà nà mỉ kẹn tàu không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt ghệ tổ sủ gỗ, hoàn toàn là tìm không ra lỗ hổng ngụy trang. Trách không được gỗ rổ tiền bối sẽ bị phong ấn. Mạ thì tổ lanh lợi cùng sau lưng kẹn giả cụ, ánh mắt rơi vào phân thân hạ sủ mỉ trên thân, mang theo sáng loáng ác ý, ta giết các ngươi, chỉ cần giết các ngươi, hạ sủ mỉ liền có thể khôi phục bình thường. Y ở đỏ gì cử chỉ điên rồ giống như nói. Ha 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 ha. Đã nghe chưa? Hắn đang nói cái gì trò cười? Mạ thì tổ bộc phát ra một trận cười to, ô bụng, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Hắn vậy mà cho là hắn có thể giết chết chúng ta, hắn ở đâu ra lòng tự tin? Mạ thì tổ chẳng thèm ngó tới địa châm chọc nói. Thế cuộc trước mắt đối chú thuật sư nhóm tới nói hoàn toàn chính xác phi thường bất lợi. Hạ Sủ Mị phản bội, để bọn hắn đã mất đi chiến lược mạnh nhất. Hiện tại bọn hắn bên kia mạnh nhất chỉ có vết thương chẳng trị đặc biệt cấp một chú thuật sư rèn nhìn nạ ổ bị tổ người. Mà Hạ Sủ Mị bọn hắn bên kia có hai cái đặc cấp chú thuật sư, bảy con đặc cấp chú linh. Dạng này số lượng hoàn toàn đầy đủ đối bọn hắn chế tạo một trường giết chóc. Chúng ta sẽ không bỏ qua. Chúng ta mỗi người đều là chú thuật sư. Coi như phía trước là không cách nào ngăn cản cường đại địch nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Y ở đỏ dị kiên định hướng phía Mạ Hỉ Tổ hô to. Ánh mắt của hắn chăm chú địa rơi vào Hạ Sủ Mị trên thân. Ta vĩnh viễn sẽ không buông thà cho chiến đấu. Ta vĩnh viễn sẽ không buông thà cho tiến lên. Nếu như ta từ bỏ hết thảy, như vậy ta vĩnh viễn cũng chỉ là một cái hung thủ giết người. Cho nên ta muốn cứu người. Y ở đỏ gì chưa quên thân thể của hắn bị giỡn ổ mẹn sủ cù nạ không chế sau đều làm cái gì. Hắn muốn chu tội. Hắn không thể cứ như vậy bất ước địa chết đi. Hắn đây là trốn tránh tội lỗi của mình cùng trách nhiệm. Nói hay lắm, cái này mới là huynh đệ của ta. Y ở đỏ gì sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Là A Hó Y Tổ Đồ. Hắn nhanh chân đi đến Y ở đỏ gì bên cạnh. Ánh mắt rơi vào đối diện Hạ Sủ Mị trên thân. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi, huynh đệ của ta. Hắn đem ánh mắt thu hồi lại, nghiêm túc nhìn xem Y ở đỏ gì nói ra. Hoa, thật sự là cảm động lòng người tình nghĩa. Mạ Hỉ Tổ châm chọc thanh âm vang lên, nó quay đầu nói ra, đem hắn giao cho ta tới giết ta. Ta một mực đều rất muốn giết rơi hắn. Mạ Hỉ Tổ đối kẹn dạ cụ, cùng bên người một đám đặc cấp chú linh nói ra. Trên thực tế, liền xem như có người ngăn cản hắn cũng không hề dùng, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nghe. Phân thân Hạ Sủ Mị nhún vai, không để ý chút nào nói, ta muốn hẳn không có người sẽ cùng ngươi tranh chuyện này. Chúng ta đối thắng lợi của ngươi cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Phân thân Hạ Sủ Mị nhỏ báo biển giống như vỗ tay, nhưng là trong mắt lấp lóe cười trên nỗi đau của người khác quang mang vẫn là để Mạ Hỉ Tổ con mắt phảng phất bị đâm một cái. Mạ Hỉ Tổ cùng ý ở đó gì, tổ đồ chiến đấu không có người nhúng tay. Chương 137, 33, cứu ta. Vô luận là chú linh vẫn là chú thuật sư, song phương tựa như là tại ngầm thừa nhận để bọn hắn khai hỏa trận chiến đầu tiên. Nếu như chú thuật sư bên kia có người xuất thủ, như vậy Hạ Sủ Mị bên này đặc cấp chú linh cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà một khi đặc cấp chú linh xuất thủ, như vậy sẽ cho thuật sư tạo thành tổn thương cực lớn, cho nên bọn hắn không có tùy tiện xuất thủ. Nếu không sẽ chỉ càng nhanh địa nên đón đoàn diệt kết cục. Y gì Triệu Kỳ Rồ Tạ Cả đã đi tìm kiếm chi viện. Chú thuật giới nếu không muốn mị giết tất cả chú thuật sư đều chết ở chỗ này, liền sẽ phái ra chú thuật sư đến đây trợ giúp. Y ở đó gì đối Mạ Hỉ Tổ hận ý rất kinh người. Đó là Hạ Sủ Mị coi như không cần thu thập áp ý giá trị, đều có thể cảm nhận được hận ý Tô đổ hướng phía Mạ Hỉ Tổ phóng đi. Mạ Hỉ Tổ cánh tay trên không trung biến thành gần dài 5 mét trường kiếm sắc bén, hướng phía Tô đầu ngực đâm tới. Nhưng mà một kích này giống như là tại đông đường trong dự liệu, hai đầu gối của hắn trượt quỳ gối, từ Mạ Hỉ Tổ dưới thân xuyên qua. Sau đó thân thể của hắn một trận, đột nhiên giơ chân lên một cước đá lên Mạ Hỉ Tổ phần bụng. Bành! Chân nhân cùng Tô đổ nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ. Mạ Hỉ Tổ đem thân thể biến hóa vận dụng đến cực hạn, dù là Aoi Tô đổ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ý nguyên lấy nó biến hình không có cách nào. Mỗi khi hắn làm ra cái gì công kích, Mạ Hỉ Tổ đều sẽ tương ứng đem thân thể biến thành có thể nhất thích ứng một kích này bộ dáng. Cho tới Aoi Tổ đổ đối Mạ Hỉ Tổ mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên đông không hề có tác dụng. Mạ Hỉ Tổ bắt lấy Aoi Tổ đổ thất thần trong nháy mắt, cánh tay hóa thành đao roi hướng phía Aoi Tổ đổ mà đi. Nhưng mà đây cơ hồ tất chúng công kích vậy mà thất bại. Mạ Hỉ Tổ ngốc trệ một cái trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế nào? Ngươi không đến đụng ta sao? Aoi Tổ đổ cố ý nói như vậy, muốn chọc giận trước mắt chú linh. Vô luận là người vẫn là chú linh, một khi đã mất đi lý trí, liền sẽ trở nên phi thường nhỏ yếu. Aoi Tổ Đồ đã biết trước mắt con này đặc cấp chú linh thuật thức, chỉ cần bị con này chú linh đụng chạm, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn một mực cố gắng tránh cho trực tiếp cùng con này chú linh tiếp xúc. Thật là có một tay. Mạ Hỉ Tổ trong mắt lóe lên lánh quang, nhưng là khỏe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Hắn nhanh chóng quay người lần nữa hướng lấy Tổ Đồ phóng đi, mà lúc này phía sau hắn lại chuyển đến thanh âm quen thuộc. Mạ Hỉ Tổ con ngươi phóng đại, cũng đã không kịp thu hồi đối Aoi Tổ Đồ công kích. Hắc thiểm, đen ánh sáng màu đỏ sáng rõ, cơ hồ muốn thôn phệ hết Mạ Hỉ Tổ thân thể. Mạ Hỉ Tổ phát ra rít lên một tiếng, thân thể của hắn bị một kích này đánh bay ra ngoài. Hắn chật vật rơi trên mặt đất, ổn định thân hình, tức giận nhìn xem Y ở đỏ gì. Hắn quả nhiên chán ghét Y ở đỏ gì dù gì. Tô Đồ đi tới Y ở đỏ gì bên người, thuận tiện xé mở áo của mình, hắn cùng Y ở đỏ gì đứng song vai. Mạ Hỉ Tổ hai tay biến thành hai cái to lớn cái búa, không ngừng mà hướng Tô Đồ cùng Y ở đỏ gì truy đi. Tại bọn hắn trong chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Mạ Hỉ Tổ điên cuồng cười to. Y ở đỏ gì cùng Aoi Tô Đồ hai người bọn họ phối hợp phi thường ăn ý, trong lúc nhất thời cùng Mạ Hỉ Tổ đánh cho bất phân thắng bại, có qua có lại. Mạ Hỉ Tổ tựa hồ ứng phó hai người bọn họ cảm thấy phiền, nhanh chóng đem thân thể chia ra thành vì hai cái Mạ Hỉ Tổ, đem hai người bọn họ kéo ra. Nhưng tới đối lập với nhau, Mạ Hỉ Tổ năng lực cũng bị suy yếu, đa trọng hồn độ thể. Mạ Hỉ Tổ từ trong miệng thốt ra ba cái người cải tạo. Ba cái người cải tạo ở trong tay của hắn trong nháy mắt bị vò thành một đoàn. Cương đại trùng kích hướng phía Tổ Đổ cùng Ý ở Đỏ gì mà đi. Hai người bọn họ nhanh chóng né tránh. Mặt đất bị cái này bạo phát tính lực lượng nhấc lên thật sâu vết rách, cho bụi tung bay trên không trung, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Hắc Thiểm, một đạo đỏ thấm sen lẫn thiểm điện lại một lần nữa phá vỡ sương mù. Aoi Tổ Đổ Hắc Thiểm đem Mạ Hỉ Tổ đá bay ra ngoài. Nhưng lần này công kích lấy được hiệu quả cũng không có Ý ở Đỏ gì cường đại như vậy. Bởi vì Aoi Tổ Đổ không cách nào giống như Ý ở Đỏ gì công kích đến Mạ Hỉ Tổ linh hồn, mà chỉ cần không tổn thương được Mạ Hỉ Tổ linh hồn, công kích liền không có ý nghĩa. Mạ Hỉ Tổ sau khi đứng vững, trong miệng thốt ra càng nhiều người cải tạo. Những người cải tạo này bị hắn cưỡng chế vào cùng một chỗ. So trước đó càng cường đại hơn bạo phát tính lực lượng hướng phía Ý ở Đỏ gì cùng Aoi Tổ Đổ đánh tới. Đa trọng hồn độ thể. Bành! Ven đường siêu thành phố bị hắn một kích vênh thành cho tàn. Mạ Hỉ Tổ hưng phấn mà hướng phía Ý ở Đỏ gì hô to, "Tới đi, Ý ở Đỏ gì, để cho chúng ta tiếp tục lẫn nhau nguyền rủa." Hắn điên cuồng địa phun ra càng nhiều người cải tạo, hai tay không ngừng mà đem bọn hắn hỗn hợp thành các loại vũ khí. Dày đặc công kích cơ hồ trải rộng Ý ở Đỏ gì cùng Aoi Tổ Đổ bốn phương tám hướng. Thiên La Địa Vong đem bọn hắn gắt gao cuốn lấy, lại đến sức lực một điểm a. Mạc Hỉ Tổ hướng phía bọn hắn cười lớn hô. Mạc Hỉ Tổ ánh mắt như ngừng lại Aoi Tổ Đổ trên thân. Trước giải quyết hết cái này trở ngại a. Nắm đấm của hắn đập trúng Aoi Tổ Đổ ngực. Ba cái ra cường phiên bản mấy hồn khác phái thể cuốn lấy Aoi Tổ Đổ. Aoi Tổ Đổ giết chết mấy hồn khác phái thể đồng thời, trong miệng của hắn phun ra máu tươi, tay trái cắt ra. Mạc Hỉ Tổ đối với hắn không có chút nào hứng thú, vừa định trực tiếp giết hắn, sau lưng liền nên đón Ý ở Đỏ gì rủ gì nắm đấm. Phiền phức. Mạ Hỉ Tổ nhanh chóng cùng Ý ở Đỏ gì rủ gì kéo dài khoảng cách. Ý ở Đỏ gì không có thời gian quan tâm Aoi Tổ Đồ, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại, như vậy Mạ Hỉ Tổ liền sẽ lập tức giết chết Tổ Đồ. Muốn giải quyết Tổ Đồ nguy cơ, hắn cũng chỉ có thể nhổ Mạ Hỉ Tổ. Mạ Hỉ Tổ rốt cục đã sợ cái gì? Thân thể của hắn tại Ý ở Đỏ gì trước mặt phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước đó Mạ Hỉ Tổ còn một chút người bộ dáng, như vậy hiện tại Mạ Hỉ Tổ thì là cùng nhân loại bộ dáng không quan hệ chút nào, hoàn toàn tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn. Ta rốt cuộc lý giải ta chân chính trần trụi linh hồn. Mạc Hỉ Tổ nhìn xem hai tay của mình chậm rãi nói ra, "Giết ngươi về sau, ta mới xem như chân chính sinh ra trên thế giới này." Hắn nhìn trước mắt Ý ở Đỏ gì dù gì, hướng phía hắn mở ra bước chân. Hắn từng bước một hướng lấy lao hổ đi đến, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, hắn cùng Ý ở Đỏ gì dù gì va chạm vào nhau. Ý ở Đỏ gì nắm đấm rơi vào Mạc Hỉ Tổ trên thân, giống như là rơi vào sắt thép phía trên, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, Mạc Hỉ Tổ biến hình cũng càng lúc càng tăng nhanh tự nhiên. Nếu như không phải Ý ở Đỏ gì vốn là cường đại năng lực phản ứng, căn bản đối công kích của hắn cùng biến hình đáp ứng không xuể. Dù là Ý ở Đỏ gì tinh thần căng cứng, cánh tay của hắn nhưng vẫn là bị chặt đả thương. Mạc Hỉ Tổ tốc độ có một cái bay vọt về chất. Hắn đã cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Ý ở Đỏ gì nhìn chằm chằm trước mắt chú linh. Hắn nhất định phải nổ nó. Hắn nhất định có thể nổ nó. Vô luận là bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn nổ nó. Đến hàng vạn mà tính bởi vì cái này chú linh mà bị mất sinh mệnh người cải tạo phẫn nộ cùng oán hận, tụ tập tại Ý ở Đỏ gì dù gì trong cơ thể. Trong tay của hắn không ngừng mà bộc phát ra cường đại chú lực, liên tục không ngừng hấp thiểm từ phương hướng khác nhau đánh trúng vào Mạ Hỉ Tổ, hoàn toàn đánh tan hắn cứng rắn bề ngoài. Lấy mạnh nhất chú lực đánh tới hấp thiểm triệt để Mạ Hỉ Tổ cứng rắn sắc ngoài rút đi, biến thành nguyên bản dáng vẻ. Hắn chật vật nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở hào hẹn. Hắn muốn từ miệng bên trong móc ra càng nhiều người cải tạo, nhưng mà hắn cái gì cũng không có móc đi ra. Người cải tạo tồn lượng đã không đủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ý ở Đỏ gì đi tới trước mặt hắn. Sợ hãi không ngừng mà sinh sôi. Mạ Hỉ Tổ rất rõ ràng, hắn không muốn chết. Ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi, nếu là ngươi lại biến thành mới nguyền rủa sinh ra, ta liền lại giết tên kia. Ý ở Đỏ gì đứng tại Mạ Hỉ Tổ trước mặt, thần sắc không có dư thừa cảm xúc, chỉ là đang trần thuật một sự thật, coi như ngươi đổi danh tự, đổi bề ngoài, mặc kệ bao nhiêu lần, ta đều sẽ giết ngươi. Đã không cần bất kỳ ý nghĩa gì, hoặc là lý do. Chương 137, 33, cứu ta. Có lẽ tại sau khi ta chết hơn mấy trăm năm, hành động này mới có thể sinh ra ý nghĩa. Ta nghĩ tới ta nhất định chỉ là một loại nào đó to lớn tồn tại bên trong một cái bánh răng mà thôi, tại ta dị xét trước đó đều sẽ tiếp tục giết chết mình rửa, đây chính là ta trong cuộc chiến tranh này nhiệm vụ. Ý ở Đỏ gì nắm chặt nắm đấm, hắn hướng phía Mạ Hỉ Tổ một quyền đệm xuống. Mạ Hỉ Tổ đông nhiên sau này co rụt lại, nắm đấm thất bại, hắn cơ hồ là nhìn cũng chưa từng nhìn, liều mạng hướng cùng Ý ở Đỏ gì phương hướng ngược nhau chạy trốn. Hắn biết rõ, hiện tại Ý ở Đỏ gì là nghiêm túc, đối phương là cất tâm muốn giết chết hắn. Mạ Hỉ Tổ trong ánh mắt xuất hiện kẻn dạ cụ thân ảnh, hắn vô ý thức muốn hướng phía kẻn dạ cụ chạy tới. Thế nhưng là đối phương thật sẽ cứu hắn sao? Mạ Hỉ Tổ hắn đối với nhân loại cảm xúc rất mẫn cảm. Hắn không có từ kẻn dạ cụ trên thân cảm giác được hy vọng, hẳn là sẽ có một người cứu hắn. Mạ Hỉ Tổ đem tràn đầy hy vọng cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Hạ Sủ Mi. Ba ba, hắn xuất phát từ nội tâm địa mở miệng hô. Ba ba, ngươi mau cứu ta không phải là bị ngươi sáng tạo mà đến sao? Hốc mắt của hắn bên trong khắp lên nước mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy đối tử vong sợ hãi, hắn hướng phía Hạ Sủ Mị khẩn cầu, ngươi mau cứu ta ạ. Kèn Dạ Cụ chặn lại Hạ Sủ Mị ánh mắt, hắn đồng thời cũng chặn lại Mạ Hỉ Tổ ánh mắt. Hắn đi hướng Mạ Hỉ Tổ, hướng phía Mạ Hỉ Tổ đưa tay ra, cần ta cứu ngươi sao? Mạ Hỉ Tổ. Trên mặt của hắn mang theo từ bi tiêu dung. Mạ Hỉ Tổ không ngừng mà gật đầu. Trong mắt của hắn hiện ra cuồng hỉ. Cái này khiến Kèn Dạ Cụ trong mắt lóe lên mỉm cười. Nhưng mà, ngay tại Kèn Dạ Cụ tay hướng phía hắn vô hạn đến gần thời điểm, Mạ Hỉ Tổ cánh tay đột nhiên biến hóa thành lợi khí, hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới. Kèn Dạ Cụ ánh mắt lạnh xuống đến, hắn thoải mái mà tránh thoát đi, sau đó lạnh lùng theo dõi hắn. Mạ Hỉ Tổ hướng phía hắn cười lạnh một tiếng, một đôi dị đồng tử giống như là xem tấu hết thảy. Ta đã sớm biết, hắn sớm liền nhìn ra Kèn Dạ Cụ đối với hắn ác ý, dù sao ta là từ nhân loại các ngươi trên thân sinh ra người rùa. Ác ý loại bậc này, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Kèn Dạ Cụ không để ý chút nào cong cong quẹ miệng. Liền xem như biết, thì có ích lợi gì đâu. Hai tay của hắn bên trong tách ra kịch liệt hào quang màu tím, mà Mạ Hỉ Tổ thân ảnh nhanh chóng bị bao phủ tại màu tím vầng sáng bên trong. A a a. Tại Mạ Hỉ Tổ thân thể vặn bẹo biến hình trước đó, Kèn Dạ Cụ trước mắt Mạ Hỉ Tổ lại đột nhiên biến mất. Kèn Dạ Cụ sững sờ, ánh mắt bên trong lắng đọng lấy u ám. Hắn quay đầu thời điểm, cảm xúc biến mất. Hắn nhìn về phía Hạ Sủ Mị, quả nhiên, Mạ Hỉ Tổ xuất hiện ở Hạ Sủ Mị trong lòng bàn tay. Mạ Hỉ Tổ thân thể rút nhỏ mấy lần, biến thành con rối kích cỡ tương đương, chăm chú địa bắt lấy Hạ Sủ Mị tay. Kèn Dạ Cụ nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, mỉm cười hỏi, đây là ý gì? Muốn ngăn cản ta sao? Hắn hỏi xong vấn đề này về sau, giống như là hiểu ra giống như gật đầu nói, ta đều quên, ngươi là ba của hắn. Hắn nhún vai, thử thăm dò Hạ Sủ Mị, ta coi là đây là ngươi lừa hắn, không nghĩ tới ngươi lại là thật nghĩ như vậy sao? Hạ Sủ Mị không có cho Kèn Dạ Cụ bất kỳ lời nói nào trả lời, mà là trực tiếp đem Mạ Hỉ Tổ bỏ vào không gian của hắn bên trong. Đúng vậy, không gian. Bởi vì Hạ Sủ Mị muốn một cái độc lập đi ra, giống như là một cái bao dị không gian, cho nên hắn mở ra tới. Đây chính là không gì làm không được thần. Hắn không thể cho ngươi. Làm xong đây hết thảy, Hạ Sủ Mị nói với Kèn Dạ Cụ. Hạ Sủ Mị không phủ nhận mình đối Mạ Hỉ Tổ là thủ. Hắn hết thảy bắt nguồn từ Mạ Hỉ Tổ năng lực. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn Kèn Dạ Cụ đem Mạ Hỉ Tổ nuốt vào. Hắn có thể tiếp nhận Mạ Hỉ Tổ làm chú linh bị nổ, nhưng là hắn không thể tiếp nhận Mạ Hỉ Tổ bị Kèn Dạ Cụ xoa thành viên thuốc. Thế nhưng là năng lực của hắn với ta mà nói rất trọng yếu, ta là nhất định phải cầm lại hắn. Kèn Dạ Cụ hơi có chút buồn rầu. Hạ Sủ Mị thì là không có chút nào buồn rầu cùng bực bội, hắn nhàn nhạt mà nhìn trước mắt Kèn Dạ Cụ, mở miệng hỏi, cái tiêu ý của ngươi chính là muốn cùng chúng ta là địch. Hắn nhìn thoáng qua Kèn Dạ Cụ, trong ánh mắt nhiễm lên mỉm cười. Đó là đối Kèn Dạ Cụ thực lực khinh thị. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là chỉ thế thôi. Chỉ là rất mạnh, cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Kèn Dạ Cụ đương nhiên có thể nghe hiểu hắn. Không được nói như thế tuyệt đối mà. Cái gì là địch nha? Ta thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng các ngươi là địch. Kèn Dạ Cụ ánh mắt từ Hạ Sủ Mị cùng phía sau hắn một đám chú linh trên thân sẽ qua. Hắn không biết trước mắt quái vật Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ là từ đâu mà xuất hiện, nhưng là hắn có thể xác định cùng hắn trở mặt tuyệt đối không là cái gì cử chỉ sáng suốt. Không nói trước phía sau hắn thực lực viễn siêu đặc cấp chú linh 6 cái chú linh, vẹn vẹn là Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ thực lực của bản thân chính mình mạnh bao nhiêu, hắn cũng còn không có sợ đến ngọn nguồn. Đệ đệ. Cổ Sồ xuất hiện ở cái này một phương trên chiến trường, trên mặt của hắn mang theo hoảng hốt thần sắc, ánh mắt không ngừng mà trong đám người di động. Khi hắn thấy được ý ở đỏ gì dù gì lúc, trên mặt hoảng hốt trong nháy mắt biến mất. Cổ Sồ sắc mặt âm trầm trừng mắt Kèn Dạ Cụ. Hắn nhớ ra rồi. Hắn toàn bộ đều nhớ ra rồi. Mặc kệ là đệ đệ, vẫn là tên rác rưởi kia phụ thân, hắn đều nhớ ra rồi. Lúc trước tên rác rưởi kia phụ thân đổi một bộ vỏ bọc về sau, liền biến thành hiện tại gệ tổ sủ gột. Cổ Sồ ánh mắt ngưng tụ, song trường sát nhập, lòng bàn tay đầu ngón tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo màu đỏ tươi giống như rắn huyết tuyến từ trong tay của hắn cấp tốc bắn ra. Tơ máu vô cùng sắc bén, mang theo lực lượng kinh khủng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xuyên thấu bên trong mai ngăn tại lòng bàn tay cứng rắn vô cùng hàn băng. Bên trong mai đứng tại Kèn Dạ Cụ bên cạnh thân, rất hiển nhiên, hắn liền là Kèn Dạ Cụ hiệp trợ người. Kèn Dạ Cụ vốn là muốn cùng Hạ Sủ Mị câu thông liên quan tới Mạ Hỉ Tổ sự tình, nhưng biến cố bất thình lình lại làm cho hắn không thể không tạm thời gác lại việc này. Cổ Sồ khí thế hung hăng hướng phía Kèn Dạ Cụ đánh tới, Kèn Dạ Cụ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận đối. Bên trong mai lòng bàn tay bị tơ máu xuyên thấu tạo thành cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trong nháy mắt liền mượn nhờ đảo ngược thuật thức cấp tốc khép lại. Phản phất vừa rồi thương thế chưa hề xuất hiện qua. Vừa vặn thừa dịp hiện tại bọn hắn lên nội chiến, chúng ta đi đem ngục môn cương đoạt lại. Đứng tại Phở Tỷ Cụ Dỗ Mở Củ Mì bên cạnh vẹn đã nói ra. Trước mắt loại này thế cục, bằng vào bọn hắn căn bản là không giải quyết được, duy nhất gửi hy vọng ở Gỗ Dỗ lão sư. Cho nên, ngục môn cương nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. Chương 138. Mỹ hảo kết cục sao? Chương 138. Mỹ hảo kết cục sao? Vẹn đã tưởng tượng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Bọn hắn xa xa đánh giá thấp Uzmở thực lực. Uzmở cho thấy thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vừa mới giơ chân lên chuẩn bị hướng phía gãy tổ sủ Uzma đi thời điểm, một cỗ lạnh leo thấu xương đống nhiên đánh tới. Trong nháy mắt, mảng lớn băng xương như sôi trào mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem bọn hắn bao phủ trong đó. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hàn khí. Mỗi người đều bị vây ở một tòa đột nhiên từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn trong núi băng, bốn phía tất cả đều là cứng rắn vô cùng hàn băng. Những này hàn băng như là giống như tường đồng vách sắt chăm chú vây quanh bọn hắn. Bọn hắn nửa người đã bị triệt để đông kết, cảm giác lạnh như băng cấp tốc lan tràn đến toàn thân, ngay cả huyết dịch tựa hồ đều muốn ngưng kết bắt đầu. Uzma đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bọn này lâm vào tuyệt cảnh chú thuật sư nhóm, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Băng ngưng chú pháp. Vẹn đạo ý đồ thoáng dãy rủa một cái, nhưng mà chỉ là cái này rất nhỏ động tác, liền để hắn nửa người lập tức chuyển đến một trận bén nhọn đâm nói. Túi đầu nhìn lại, bị đóng băng lại nửa người đã biến thành trong suốt sáng long lanh tinh thể, yếu ớt phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa gõ liền có thể trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số phiến. Chỉ cần bọn hắn hơi dùng sức, liền sẽ lập tức chết đi. Đang chủ yếu pháp giải khai trước đó, bọn hắn cũng không thể động đậy. Nana bị Kento nhìn chằm chằm trước mắt hàn băng, nghĩ đến Hạ Sủ Mi thuật thức. Cả hai hàn băng thuật thức có chút giống nhau. Đừng đem bọn hắn giết, bọn hắn còn hữu dụng. Kèn Dạ Cụ thấy cảnh ấy, nói với Ulmer. Thế cuộc trước mắt nhìn qua triệt để không cứu nổi. Chú thuật giới nhìn qua là phải xong đời. Chú thuật sư nhóm không có lực phản kháng chút nào. Thực lực làm một cấp hoặc là cấp 2 chú thuật sư nhóm đều bị Ulmer cho đóng băng lại. Còn lại một đám người đều là cấp 3 hoặc là thực lực yếu hơn chú thuật sư, còn có một số không có năng lực chiến đấu phụ trợ giám sát, xông lên cũng chỉ có một con đường chết. Đã lâu không gặp nha. Lệ tổ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bị đóng băng lại ủy ở đỏ gì dù gì trước mặt. Nàng cùng Lệ tổ sủ cô hữu hảo chào hỏi, còn hướng lên trước mắt Lệ tổ sủ cô vứt ra một cái mị nhãn, dư quang xẹt qua cảnh tượng trước mắt lúc, trong lòng trầm xuống, nhưng là trên mặt không có chút nào sơ hở. Nàng kéo dài thời gian, hỏi, vẫn là vấn đề giống như trước, ngươi thích gì dạng nữ nhân? Kèn Dạ Cụ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, phun ra tên của nàng, 99 tử cơ. Rất rõ ràng, hắn không có trả lời ý tứ. 99 tử cơ cũng không thèm để ý Gệ Tổ Sủ Cụ thái độ, mà là tiếp tục truy vấn, ngươi còn nhớ rõ sao? Để chú linh tử trên cái thế giới này biến mất phương pháp. Đây là đang Gệ Tổ Sủ Cụ phản bội chạy trốn trước đó, nàng và Gệ Tổ Sủ Cụ tán gẫu qua một cái chủ đề. Rất rõ ràng, Gệ Tổ Sủ Cụ hoàn toàn xuyên tạc nàng ý tứ, dẫn đến Gệ Tổ Sủ Cụ đi vào lạc lối. 99 tử cơ đối trước mắt Gệ Tổ Sủ Cụ nói ra, mặc kệ khai thác dạng gì thủ đoạn, nhân loại đều sẽ bước về phía giai đoạn càng cao hơn, nhân loại kế tiếp giai đoạn liền là từ chú lực thoát ly. Lúc này, Kèn Dạ Cụ có phản ứng. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh, "Phản bác, ngươi sai, là để chú lực tốt nhất hóa. Ngươi để sướng phương pháp có khá lớn lỗ thủng, 99 tử cơ minh bạch hắn ý tứ, từ đó rất nhanh địa phân tích ra được lỗ thủng, so với Nhật Bản, hải ngoại chú thuật sư cùng chú linh thế nhưng là thiếu chi lại thiếu. Muốn chọn tốt nhất hóa phương án, kèn chèn kết giới chính là không thể thiếu. Nếu muốn lợi dụng kèn chèn, như vậy có thể làm chú lực tốt nhất hóa cũng trở thành thuật sư chỉ có quốc gia này người. Chú lực loại này nguồn năng lượng cơ hồ sẽ từ Nhật Bản độc chiếm, đừng nói quốc gia kia, thế giới các quốc gia tuyệt sẽ không buồn bực không lên tiếng. Con người sống sờ sờ sẽ thành nguồn năng lượng, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng mị gì sẽ phát sinh dạng gì bất hạnh a. Vậy cùng ta miêu tả lý tưởng đơn giản ngày đêm khác biệt. 99 tử cơ lắc đầu, phủ định Lệ Tổ Sủ của phương pháp này. Nàng là không thể nào ủng hộ nhất định sẽ thất bại phương án. Ha ha, thì tính sao? Kén giả của căn bản vốn không quan tâm 99 tử cơ lo lắng, hắn nói ra, truy nguyên, mục đích của chúng ta vốn là khác biệt. Ta theo đuổi không phải là không có chú thế giới thần linh, cũng không phải cái gọi là hòa bình. Không phải thuật sư, chú linh đây hết thảy đều là khả năng, là nhân loại loại này chú lực hình thể khả năng. Tuy nhiên nhân loại khả năng khẳng định không chỉ như thế, ta cũng thử qua mình nhân loại sáng lập khả năng, đáng tiếc đó là không thể thực hiện được. Ta sáng tạo ra được đồ vật cuối cùng bị giới hạn ta tự thân khả năng. Đáp án vĩnh viễn đều là ở trong hỗn độn nở rộ đen kịt quang mang chi vật, ngươi hiểu chưa? Kèn Dạ Cụ nhìn thoáng qua Hạ Sủ Mị phương hướng, phát ra một tiếng tiếc nuối cảm thán, đáng tiếc đồ vật còn chưa tới tay. Chỉ cần Mạ Hỉ Tổ vô vi chuyển biến thuật thức tới tay, như vậy là hắn có thể đủ thoát ly tự thân khả năng, sáng tạo ra con người thực sự cũng không nhất định. Hai người bọn họ nói loạn thất bát ao. Vậy xem chú thuật sư nhóm căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Hạ Sủ Mị dù sao biết bộ này phiên toàn bộ nội dung cốt truyện, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra Kèn Dạ Cụ mục đích, cùng 99 tử kỳ lý tưởng. Có thể nói, Hạ Sủ Mị hiện tại hoàn toàn không rõ hai người kia là như thế nào giao lưu bên trên. Bởi vì theo Hạ Sủ Mị, hai người bọn họ não mạch kín thậm chí không tại một cái kênh bên trên. Hạ Sủ Mị không muốn đi cùng bọn hắn thảo luận đúng sai, bởi vì cùng hai cái đều có các kiên trì cố chấp cùng tranh luận, là không có cơ hội. Ba người bọn họ có thể ở chỗ này tranh luận cả một đời. Hạ Sủ Mị chỉ bắt lấy một cái trọng điểm, để toàn bộ chú linh biến mất, cái này không phải là không thể được. So với quá trình, Hạ Sủ Mị càng quan tâm kết quả. Nói cho cùng, 99 tử cơ cùng Lệ Tổ Sủ Cụ muốn làm không đều là để chú linh biến mất, để trên thế giới không còn có người bị chú linh làm hại sao? Hạ Sủ Mị lời nói để 99 tử cơ cùng Kèn Dạ Cụ ánh mắt đồng thời tập trung vào trên người hắn. Không chỉ có là hai người bọn họ, còn có còn lại toàn bộ chú thuật sư. Bọn hắn mặc dù nghe không được 99 tử cơ cùng Lệ Tổ Sủ Cụ đang nói cái gì, nhưng là Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ nói lời vẫn là vô cùng đơn giản dễ hiểu. Nhưng là lý giải sắp xếp lại, có tin hay không liền là một chuyện khác. Cơ hồ là tất cả chú thuật sư đều cảm thấy Hạ Sủ Mị là đang nghĩ ngợi hao huyền. Bao quát Kèn Dạ Cụ, để chú linh toàn bộ biến mất. Cái này sao có thể? Chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại, liền sẽ liên tục không ngừng sản sinh chú linh. Chẳng lẽ cũng là đem nhân loại toàn bộ giết sạch không hợp thói thường phương pháp sao? Giống lúc trước Nguyên Dụ sư Lệ Tổ Sủ Cụ. Nhưng là chú linh biến mất, chú thuật sư còn có tất yếu tồn tại sao? Hạ Sủ Mị nhìn trước mắt bọn này có được năng lực đặc thù người. Hắn đối bọn hắn nói ra, nếu như có thể tiêu trừ trên thế giới toàn bộ chú linh, đồng thời để chú linh vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện, các ngươi nguyện ý mất đi các ngươi chú lực cùng thuật thức sao? Nếu như không có chú linh, như vậy có được năng lực đặc thù chú thuật sư lại sẽ dẫn đến năng lượng mất cân bằng. Chú linh không có khả năng toàn bộ biến mất. Ngươi đang nói cái gì a? Chú linh biến mất loại chuyện này căn bản chính là không tồn tại. Chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại, chú linh liền đem vĩnh viễn tồn tại. Chú thuật sư nhóm hướng phía Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ hô to. Nạ Nạ Mị Kẹn Tổ nhìn xem Hạ Sủ Mị trầm mặc hồi lâu, giống như là đang tự hỏi Hạ Sủ Mị, suy nghĩ về sau thanh âm của hắn vang lên, như là chú thuật sư bên trong một cái dị loại. Hắn là một cái duy nhất thuận Hạ Sủ Mị lời nói trở về đáp Hạ Sủ Mị vấn đề người. Chú thuật sư vốn là vì tiêu trừ nguyên rủa mà tồn tại. Đã không có nguyên rủa, như vậy chú thuật sư cũng không cần có được đặc thù lực lượng. Nạ Nạ Mị Kẹn Tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hạ Sủ Mị. Nhưng đây là làm không được. Nạ Nạ Mị Kẹn Tổ vừa dứt lời, Kẹn Dạ Cụ liền đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, khóe miệng của hắn tiếu dung quá căng cứng, hắn kiên định nói với Hạ Sủ Mị, đây là làm không được, đúng không? Hắn không ngừng mà cường điệu địa đặt câu hỏi. Hắn hy vọng có thể đạt được Hạ Sủ Mị trong miệng để hắn hài lòng đáp án. Trong miệng hắn làm không được càng giống là đang cấp mình gia tăng lòng tin. Có thể làm được. Hạ Sủ Mị ánh mắt dừng lại tại Kẹn Dạ Cụ trên thân, nhàn nhạt đáp lại nói, đối với Hạ Sủ Mị mà nói, trực tiếp sửa chữa cái thế giới này quy tắc liền có thể đem nguyên rủa tồn tại xóa đi, đem chú thuật sư lực lượng thu về, cũng ở thế giới vận hành trên quy tắc thêm vào một bút là được rồi, cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Ta không cho phép ngươi. Hạ Sủ Mị trả lời vừa chuyển vào Kẹn Dạ Cụ trong lỗ tai, trên mặt hắn biểu lộ liền đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, ánh mắt của hắn trừng lớn, tơ máu bò lên trên ánh mắt, hắn thần sắc dữ tợn hướng lấy Hạ Sủ Mị đưa ra hai tay, lực lượng cường đại tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, nhưng mà lực lượng cũng rất nhanh như cùng bị đâm thủng khí cầu nhanh chóng đổ xuống. Từ đầu đến cuối, Hạ Sủ Mị cũng không hề động thủ. Kẹn Dạ Cụ con mắt một mực, thân thể của hắn cứng đờ ngã xuống trên mặt đất. Gệ tổ sủ cổ xương sọ tự động bị sốc lên. Kẹn Dạ Cụ bản thể đại não một câu đều nói không nên lời, từ gệ tổ sủ cổ đầu lâu bên trong thoát ly, trên không trung hôi phi yên diệt. A a a a a. Hắn kêu thảm theo thân thể biến mất im bặt mà dừng. Chương 138, mỹ hảo kết cục sao? Đây hết thể nhìn chú thuật sư nhóm trợn mắt hốt mồm. Cái kia đến tột cùng là cái gì a? Chú thuật sư nhóm run rẩy thanh âm hỏi, trong lời nói tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Biết nói chuyện đại não, sao lại có thể như thế đây? Một cái chú thuật sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Lệ tổ sủ cô kỳ thật cũng sớm đã chết, cho nên thi thể của hắn là bị cái kia đầu góc cho. Mẹ, ta nhớ ra rồi. Năm đó hệ mổ xì gia tộc tựa hồ cũng từng xuất hiện tình huống tương tự. Đúng thế, ta cũng có chút ấn tượng. Người kia đỉnh đầu giống như cũng có được rõ ràng khâu lại dây. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chú thuật sư nhóm biểu lộ khó coi, rất rõ ràng, bọn hắn đều bị một cái đầu góc vừa bẩn. Chân tướng đã nổi lên mặt nước, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, tự nhiên rất nhanh đoán được đây hết thể liên quan. Mà lúc này, Tú mở trừng lớn hai mắt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Một cỗ hàn khí thấu xương lần nữa từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhưng mà, Tú mở trong cơ thể chú lực vậy mà như là vỡ đê hồng thủy, bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tiêu tán. Trên mặt hắn thần sắc xuất hiện mờ mịt. Thời đại trước di vật nên theo thời gian mà từ trần. Hạ Sủ Mị tiếng nói vừa ra, Tú mở thân thể từ dưới chân đến đỉnh đầu bắt đầu từ từ tiêu tán. Trên mặt của hắn hiện ra chấn kinh, tiêu tán tốc độ quá nhanh, hắn không thể có cùng nói cái gì, một lần cuối cùng, hắn nhìn về phía ỷ ở đó gì dù gì. Chuẩn xác hơn địa tới nói, là ý ở đỏ gì dù gì trong cơ thể giở mẹn sủ cụ nạ. Không chỉ là tiêu tán trong gió mờ, ở đây tất cả chú thuật sư còn không có từ trước mắt hai cái đặc cấp chú thuật sư cứ như vậy tiêu tán trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình chú lực bắt đầu trôi qua. Tựa như là đồng hồ cát, không bị khống chế trôi qua, bọn hắn chỉ có thể làm người đứng xem trơ mắt nhìn chú lực chậm rãi từ trong cơ thể biến mất. Từ gệ tổ sủ cụ thi thể trong tay áo rơi ra ngoài ngục môn cương làm thế giới quy tắc bên trong không tồn tại chú vật tiêu tán trong không khí. Bành! Theo ngục môn cương biến mất, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gô Dồ Sạ Toàn ngồi trên mặt đất bên trên, hắn mở to hai mắt nhìn xem một phía, ai? Hắn đi ra. Hắn làm sao tin tức gì đều bắt không tới. Hắn chú lực cũng không có. Hoa! Thật thân kỳ. Gô Dồ Sạ Toàn nhìn xem hai tay của mình, trong mắt dị sắc liên tục. Cùng lúc đó, toàn bộ Nhật Bản, toàn bộ thế giới chú linh đồng thời nhanh chóng tan thành mây khói. Ách! Ý ở đỏ gì dù gì bỗng nhiên bưng kín ngực. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất, trái tim đang tại kịch liệt co vào. Hắn nghe được, sâu trong linh hồn, Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ không cam lòng gầm ghét. Là quy tắc, ngươi đến cùng là ai? Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ thanh âm triệt để tiêu tán. Hắn nuốt vào ngón tay cùng Nhật Bản Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ còn thừa ngón tay toàn bộ đều tiêu tán. Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ hoàn toàn biến mất, cùng toàn thế giới nguyên rủa cùng một chỗ. Ngốc trệ tại nguyên chỗ cổ sổ cũng giống như vậy. Quy tắc phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Cùng lúc đó, chú thuật tổng thanh tra sẽ thượng tầng không giải thích được tử vong. Đúng vậy, liền là không giải thích được tử vong. Bên trên một giây bọn hắn còn ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên, một giây sau bọn hắn liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng chỉ cần Hạ Sủ Mị suy nghĩ trong lòng, như vậy thì có thể làm được. Hạ Sủ Mị sau lưng chú linh phân thân toàn bộ trở về trong cơ thể của hắn. Thế giới an tĩnh lại. Đêm này trở nên kỳ diệu, giống như là một giấc mộng bao phủ trong lòng mọi người. Hạ Sủ Mị, ngươi làm cái gì? Tụ mỡ làm thế giới quy tắc bên trong bị xóa đi tồn tại, hắn thuật thức cũng tương tự làm không tồn tại vật phẩm biến mất. Vây cuốn Nạ Nạ Mị Kẹn Tổ bọn hắn băng sớm sẽ theo Uzi mở biến mất mà biến mất. Nạ Nạ Mị Kẹn Tổ hướng phía Hạ Sủ Mị Mạ Kỳ đi đến, sắc mặt nghiêm trọng. người nào có thể làm đến trong nháy mắt thanh trừ nguyền rủa cùng nhân thể bên trong chú lực? Không đúng, có thể làm được đây hết thảy còn là người sao? Không biết vì cái gì, Nana Mi Kento có một loại dự cảm xấu. Hắn không thể dựa vào gần Hạ Sumi. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì. Nhưng trước người hắn giống như xuất hiện một mặt mắt thường không cách nào nhìn thấy vết tượng, đem Hạ Sumi cùng bọn hắn cách trở bắt đầu. Hạ Sumi ánh mắt từ bọn hắn trên mặt mọi người sẽ qua, Hạ Sumi lộ ra tiểu dung, hắn rôi ra hai tay, vì thế giới chúc mừng, không có chú lực, không có nguyền rủa, không có chú thuật sư. Hoan nên các ngươi trở lại người bình thường thế giới bên trong. Thỏa thích hưởng thụ các ngươi cuộc sống yên tĩnh a. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bị một tầng kim quang nhàn nhạt nơi bao bọc. Đưa thân vào mảnh này càng ngày càng chói mắt kim quang bên trong, hắn nguyên bản có thể thấy rõ ràng thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ bắt đầu, thật giống như quang mang kia đang tại một chút xíu thôn vệ lấy hắn tồn tại. Theo thời gian trôi qua, thân hình của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mảnh này hào quang lộng lẫy chói mắt bên trong, không có để lại một tơ một hào vết tích. Cùng lúc đó, những kim đó sắp điểm sáng giống như có được chính mình độc lập ý thức cùng sinh mệnh, bay lả tả địa bay lên, hướng phía cao xa bầu trời bay đi. Bọn chúng như là lấp lóe đời sao, không ngừng kéo lên cao. Dần dần, những này điểm sáng màu vàng nóng càng bay càng cao, cuối cùng vượt ra khỏi mọi người mắt thường có khả năng với tới phạm vi, biến mất tại phía chân trời xa xôi cuối cùng. Gỗ Rồ Sạ Tòn nháy nháy mắt, nhìn lên bầu trời hỏi, xảy ra chuyện gì? Cảm giác hắn giống như bỏ qua rất nhiều. Không biết. Bên hai truyền đến thanh âm để Gỗ Rồ Sạ Tòn khẽ giật mình, con ngươi của hắn co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Lệ tổ sủ gù trên nót khâu lại dây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nuốt nuốt cổ ngồi dậy đến, cùng Gỗ Rồ Sạ Tòn hai mặt nhìn nhau, trên mặt còn mang theo quen thuộc tàn mạn. A, Sạ Tòn. Hắn hứng hở địa chào hỏi một tiếng. Gỗ Rồ Sạ Tòn. Lệ tổ sủ gù chống đỡ cái cằm, cảm thụ một cái không có chút nào chú lực thân thể, thở dài một cái thật dài. Tốt, ta cũng thay đổi thành hậu tử. Bảnh. Chương 138, mỹ hảo kết cục sao? Gỗ Rồ Sạ Tòn một đấm đập vào gậy tổ sủ gù trên đầu, còn gọi hậu tử. Chúng ta bây giờ đều là hậu tử. Gỗ Rồ Sạ Tòn trong mắt không tự chủ được nổi lên ý cười. Hoa. Sống sờ sờ kiện. Gỗ Rồ Sạ Tòn cảm thụ được vừa mới nện gậy tổ sủ gù đầu xúc cảm. Gỗ Rồ Sạ Tòn thở dài một hơi, ngồi tại gậy tổ sủ gù bên người, rất có kích tình nói, hậu tử tốt. Chúng ta tổ tiên dù sao cũng là hậu tử. Là vượn a. Nộ bạ dạ sờ lên cổ. Mặc dù một chút vết sẹo đều không có, nhưng là nàng vẫn có chút không quen. Nàng nghe nào đó vô lương lão sư lời nói, cải chính. Đều như thế rồi. Vô lương lão sư hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Nộ bạ dạ rất nhanh liền nghe được nào đó vô lương lão sư bắt đầu cùng hắn viên thuốc đầu đồng học thảo luận lên sau này làm việc. Lao tử đẹp trai như vậy, nhất định phải đi làm minh tinh a. Ngươi đến cho ta làm người đại diện. Kiệt. Không cần. Ta vẫn là làm ta hòa thượng tính toán. A. Không được. Ngươi nhất định phải đến cho lão tử làm người đại diện. Không phải lão tử bị người chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Nộ bạ dạ che lỗ tai, hoàn toàn không muốn nghe thêm nữa. Lời kịch quá chói tai. Nanami nhìn qua vẫn là cái học sinh cấp 3 bụi nguyên hùng đứng tại chỗ, không nghĩ ra. Thật kỳ quái, hắn không phải đã chết rồi sao? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bụi nguyên hùng thói quen hướng lấy Nanami kẹn tổ chạy tới. Mặc dù Nanami đã trưởng thành là đại nhân, nhưng là bụi nguyên hùng vẫn là thứ liếc mắt nhận ra hắn. Nanami kẹn tổ lấy xuống mắt kính của mình, hắn nhìn xem trước mặt mình sống sờ sờ bụi nguyên hùng, nhìn không chuyển mắt, hô hấp đình trệ. Đinh linh linh, phở tỷ cụ dỗ mở gù mì đem trong túi chấn động điện thoại móc ra, điện báo nhắc nhở là bệnh viện bên kia. Uy. Phở tỷ cụ dỗ mở gù mì thanh âm mang theo mơ hồ run rẩy. Hắn giống như là biết tiếp xuống khả năng chuyện sẽ xảy ra. Là phở tỷ cụ dỗ sao? Chúc mừng ngươi a. Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh lại, hiện tại chúng ta đang tại mang theo nàng đi làm kiểm tra, muốn cùng nàng trò chuyện sao? Nước mắt hội tụ tại phở tỷ cụ dỗ mở gù mì cằm thon thon bên trên, không ngừng mà rơi trên mặt đất. Phở tỷ cụ dỗ mở gù mì vẫn không trả lời, thanh âm trong điện thoại liền biến thành một người khác. Mở gù mì. Rèn nhìn tổ dị khoe miệng co giật địa nhìn phía xa dành con thân ảnh. Vì cái gì hắn lại còn sống? Hắn rất khẳng định, lần này mình không phải là bị thông linh, mà là chân chính nhục thể sống lại. Ngay bắt đầu thật giống là điên rồi, nhưng là sự thật như thế. Rèn nhìn tổ dị xoa xoa đôi bàn tay chỉ, muốn đi đánh cược một lần. Rèn nhìn tổ dị vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn liền phát giác được vừa mới còn tại nghe rơi nước mắt bắt con đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Khu khu. Rèn nhìn tổ dị khó được lúng túng rời đi ánh mắt. Mở bụng mì. Hắn là ba của ngươi a nơi xa đang cùng gệ tổ sụ gột vật lộn gỗ rổ xạ to dành thời gian ngẩng đầu nói với phở tỷ gù rổ mở gù mì phở tỷ gù rổ mở gù mì ta biết hắn không phải đồ đần bị họa cả sụ mì trên bờ vai dựng vào một cái tay bị họa cả sụ mì quay đầu thấy được một cái xa lạ thiếu niên rất kỳ quái xích lô xác định mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này nhưng là không biết vì cái gì nước mắt của nàng không bị khống chế mơ hồ trước mắt ánh mắt cùng cổ kỳ chia hướng phía nàng cười cười mời nói xích lô ngày mai chúng ta có thể cùng đi xem phim sao Bị họa cả sủ mì hít mũi một cái, gật gật đầu, có thể. Nạt rồ Sino đi tới dần vầy bên cạnh, ánh mắt của nàng từ trên người dần vầy sẽ qua. Dần vầy phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn nhìn qua so đã từng sáng sủa hoạt bát rất nhiều. Nạt rồ Sino bị ôm chặt lấy. Nàng bất đắc dĩ mỉm cười vô vô dần vầy phía sau lưng, cảm nhận được nơi bả vai quần áo bị nước mắt ướt nhẹp. Cho nên, đã từng mất đi thân nhân cùng đồng bạn đều về tới bên người chúng ta. Thật là một cái mỹ hảo đại kết cục. Y ở đỏ gì nhìn trước mắt trống rỗng địa phương, nước mắt trên mặt không ngừng mà trượt xuống. Hắn gục đầu xuống, bàn tay chống được cái chán, bả vai không ngừng run run. Nước mắt liên tiếp địa rơi vào trên mặt đất. Đây không phải một cái mỹ hảo đại kết cục, bởi vì Hatsumi không có ở đây. Hắn liền là biết Hatsumi không có ở đây. Tiệp xạ ký nổ bạ dạ đi tới Y ở đỏ gì rủ gì bên người, cùng bên người đại đoàn viên chú thuật sư. A không, mọi người so với đến, hai người bọn họ nhìn qua phá lệ cô độc. Ta muốn đi hình xăm, may mà ta ngân hàng cả gì tiền không thay đổi. Ta muốn văn tưởng vi cùng hoa sen đồ án. Nộ bạ dạ hai tay vào ngực, nhìn lên trời bên cạnh thổ lộ một vòng bong bóng cá nói ra. Nàng và Y ở đỏ gì rủ gì đứng tại âm dương chô giao giới. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa cái kia phiến đang từ từ cháy hừng hực lên ánh bình minh. Chói lọi nhiều màu hào quang như là một mảng lớn nóng bỏng biển lửa, vô biên vô hạn địa lan tràn ra. Một vòng mặt trời đỏ như một cái niết bàn trùng sinh vượng hoàng, chậm rãi từ trên đường chân trời trèo lên bắt đầu. Trên người nó phát ra quang mang càng ngày càng chói lóa mắt, vô số tia sáng rơi xuống dưới, băng lãnh thân thể chậm rãi ấm áp bắt đầu. Nương theo lấy mặt trời chậm chậm lên cao, Shibu bắt đầu lấy một loại làm cho người khó có thể tin tốc độ phát sinh biến hóa. Những cái kia đổ nát thê lương cùng phế tích gạch ngói vụn giống như là bị làm ma pháp cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Từng tòa nhà cao tầng một lần nữa sừng sững tại nguyên chỗ, đường đi lần nữa khôi phục sạch sẽ cùng sạch sẽ. Chiến tranh lưu lại vết tích bị triệt để bớt lên, chỉ để lại phồn hoa cùng hạnh phúc. Nơi này có thần minh đã từng tới. Bởi vậy, nhân loại mới lấy mặt trời mọc bên trong vui cười. Thật là ấm áp. Nộ bạ dạ nhắm mắt lại, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, nước mắt trượt xuống. Chương 139. Nị dạ quân bộ chương 139. Nị dạ quân bộ xạ sủ kẻ nằm trên mặt đất bên trên. Trên gương mặt từ trong hốc mắt chảy ra máu tươi đã sớm khô cạn. Hắn bị ướt đẫm mồ hôi quần áo chăm chú địa dán tại trên thân thể. Trên chiến trường gió thổi qua đến, trên da hiện lên từng cái nhỏ điểm nổi. Ánh mắt của hắn không có chút nào tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời cái kia vầng huyết nguyệt. Hắn từ vô hạn sủ cỏ mì bên trong chạy ra, lần thứ hai tiến vào vô hạn sủ cỏ mì. Sasuke liền rất nhanh phát hiện cùng lần đầu tiên khác biệt. Nếu như nói lần đầu tiên vô hạn sủ cỏ mì là để cho người ta bỏ không được rời đi mộng đẹp, như vậy lần thứ hai vô hạn sủ cỏ mì liền là để cho người ta vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát đi ác ngộng. Tại đã trải qua 100 lần, không, có lẽ nhiều lần hơn tuần hoàn diệt tộc chi dạ về sau, hắn rốt cục đối cảnh tượng trước mắt tại thăng không dậy nổi chút nào tâm tình chập chờn. Vô luận nhiều đau hồi ức, tại đã trải qua vô số lần về sau, cũng biến thành chết lặng. Khi hắn tự tay rút kiếm chém ra trước mắt hư giả Kaka, phụ mẫu, tộc nhân về sau, hắn liền hoàn toàn thoát ly vô hạn sủ cỏ mì thế giới. Sasuke cũng thật sự hiểu, lần này hạ sủ mì thi triển vô hạn sủ cỏ mì ý nghĩa. Hạ sủ mì muốn chính là mỗi người đều chiến thắng sợ hãi. Chỉ cần chiến thắng sợ hãi, liền có thể từ vô hạn sủ cỏ mì trong ảo cảnh đi tới. Sasuke tâm trước đó chưa từng có bình tĩnh. Khi hắn ngồi dậy đến, nhìn khắp bốn phía lúc, nhưng không có nhìn thấy hạ sủ mì thân ảnh. Sasuke cũng không là cái thứ nhất chiến thắng mình sợ hãi người. Ánh mắt của hắn mặc dù không có nhìn thấy Hatsumi, lại thấy được không thiếu từ trong ảo cảnh tránh ra người quen. Sakuza, Shikamaru, Neji, không có nạ rủ tổ. Sasuke ánh mắt rơi vào thần thụ cảnh cây bên trên rủ xuống sâu xuống bị băng vải bao bọc vô số động. Tránh thoát ảo cảnh người so xa vào tại trong ảo cảnh nhiều người, cái này nên tính là một tin tức tốt. Sasuke rủ xuống con ngươi, hắn muốn biết Hatsumi ở nơi nào. Shikamaru đem từ trong ảo cảnh đi ra người tổ chức ở cùng nhau. Bọn hắn cũng không thể cứ như vậy một mực gắt gao chờ ở chỗ này. Bọn hắn dựa vào trong chiến tranh chủ bị vật tư cùng cách đó không xa hải dương tài nguyên ở chỗ này vượt qua một tháng. Sau một tháng, có người không kiên trì nổi. Cô Nộ Hạ nhị dạ về tới Cô Nộ Hạ, Vân ẩn thôn nhị dạ về tới Vân ẩn, Sa ẩn thôn nhị dạ về tới Sa ẩn thôn. Lưu trên chiến trường thủy trung kiên trì chờ đợi chỉ có xạ sủ kẻ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Một tuần lễ, hai tuần lễ, ba cái tuần lễ, bốn cái tuần lễ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Ngày thứ 159 thời điểm, Hạ Sủ Mị xuất hiện. Không có cỡ nào rung động lòng người địa ra sân, mà là tại một cái chiến tranh lưu lại trong hố sâu, hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn về phía Sasuke. Sasuke ánh mắt khó mà để Hạ Sủ Mị xem nhẹ. Hạ Sủ Mị hướng phía hắn lộ ra một cái tiếu dung, xoay người đi nhìn thần thụ. Vượt quá Hạ Sủ Mị dự kiến, trên thần thụ đã không có một cái động. Tất cả mọi người đều đi ra trận này ác ngộng. Hạ Sủ Mị thân ảnh xuất hiện ở Sasuke bên người, không có dấu hiệu nào. Hắn giống như là đã dung nhập thiên nhiên, không ai có thể bắt được khí tức của hắn. Chuẩn xác hơn tới nói, hắn liền là thiên nhiên. Hắn là một sợi phong, một mảnh bay xuống thu diệp, một đóa ven đường nở rộ hoa. Con mắt của ngươi, trả lại cho ngươi. Hạ Sủ Mị tiếng nói vừa ra, hắn cũng không cái gì động tác. Sa Sủ kẹ một mực đóng chặt mắt trái không bị khống chế mở ra, một cái màu tím câu ngọc dị nệ gẳng lướt qua một sợi tử mang. Ngươi đi đâu vậy? Sa Sủ kẹ hỏi. Dị nệ gẳng với hắn mà nói đã sớm không trọng yếu, có hoặc không có cũng không đáng kể. Đi một cái chỗ rất xa. Hạ Sủ Mị quay người nhìn về phía Cổ Nộ Hạ phương hướng, hắn nhắm mắt lại. Sau khi hắn rời đi cái thế giới này, phát sinh hết thảy đều lấy bay tốc độ nhanh tại trong đầu của hắn hiện lên. Chiến tranh đình chỉ, ngũ đại nhận thôn trùng kiến, lẫn nhau ký kết hòa bình hiệp ước. Nhưng là phải chăng như mặt ngoài hòa bình lại khó nói, bởi vì Senju Hashirama, Uchiha Madara, Senju Tobirama, Senju Tobihiruzen, Nami Kagemi Nato phục sinh, dẫn đến ngũ đại nhận thôn lực lượng kịch liệt mất cân bằng. Huống chi, Cô Nộ Hạ còn có lục đạo tiên nhân chi tử chuyển thế Vũ Vũ Mã Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Vũ Trí Hạ Sạ Sủ Kẻ. Có thể nói, cái khác bốn nước gần ẩn có bao đoàn sưởi ấm dự định. Sạ Sủ Kẻ, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Hạ Sủ Mi nhìn về phía bên cạnh Sạ Sủ Kẻ. Cái vấn đề này hỏi ra để Sạ Sủ Kẻ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn trầm mặc hồi lâu, hắn cũng không biết. Cùng ca ca cùng một chỗ trấn hương Vũ Trí Hạ nhất tộc sao? Đã không biết làm cái gì, vậy liền tới giúp ta a. Hạ Sủ Mi nói với hắn. Sạ Sủ Kẻ nhìn về phía hắn, sau một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Hạ Sủ Mi ngồi xuống ghế. Sạ Sủ Kẻ nhìn xem trống rông xuất hiện tại trước mặt một cái bàn tròn lớn cùng không ít cái ghế, ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Sủ Mi trên thân, rất kỳ quái một loại cảm giác. Đã từng Sạ Sủ Kẻ sẽ ở Hạ Sủ Mi trên thân cảm giác được cường đại, nhưng là hiện tại hắn tại Hạ Sủ Mi trên thân cảm giác không thấy chút nào khí tức, nhưng lại vô cùng kiên định mà tin tưởng, không có người sẽ là Hạ Sủ Mi đối thủ. Một giây sau, bàn tròn một tuần trên ghế đều ngồi đầy nị dạ. Cô nộ hạ xèn dù hạt hỉ dạ mạ minh đệ, dù chỉ hạ mạ đa dạ, nạ dù tổ. Tuna, Nami Kazer Minato, Dị Diện Dạ, Mai Tô Gai, Kakashi, Obito. Làng lá có thể đưa trước danh hào Ní Dạ cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Sa ẩn thôn gạ Aza, Teaji, Kankuzo, Sasoji. Vân ẩn thôn giải cả, Kinobe, Daji. Làng sương mù tờ Jumi, Kozuzo, Haku, Zabuza, Hoshi gạ kỳ kỳ sảm. Nham ẩn thôn nổ kỳ, Kuzo Suchia, Kisuchia, Eitaza. Tại chỗ một cái phi thường náo nhiệt. Nguyên bản không đủ cái ghế cũng bởi vì nhân số gia tăng mà gia tăng. Đám người còn không có hiểu rõ vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi này, liền bị ấy đạ dạ thanh âm chấn động đến đau cả màng nhĩ. Hạ Sủ Mi thật. Ân. Mạc Kỳ. Ấy đạ dạ phục sinh về sau, Nộ Kỳ lao đầu tử liền nói cho hắn biết cái này hai kỳ thật là một người. Ấy đạ dạ mặc kệ, hắn vẫn là thói quen gọi Hạ Sủ Mi Mạc Kỳ. Ngươi trở về. Ngươi chạy đi đâu? Đem chúng ta nhét vào món đồ kia bên trong. Ngươi có biết hay không? Ấy đạ dạ không phát ra được thanh âm nào. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ chụp lấy cổ họng của mình con mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì không phát ra được thanh âm nào? Đem chúng ta làm tới nơi này, ngươi muốn làm cái gì? Uchiha Mạ Đa Dạ hai tay vào ngực, cao ngạo không giảm mà hỏi thăm. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Hạ Sủ Mị trên thân. Hạ Sủ Mị lộ ra mỉm cười, hướng phía bọn hắn mở miệng nói ra, ta muốn đem thống nhất quốc gia, giới nị dạ thống nhất. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, đem không có Hỏa quốc, Phong quốc, Lôi quốc, Thổ quốc, Thủy quốc cùng với các quốc gia phân chia, chỉ có một cái hoàn chỉnh quốc gia. Đồng dạng, cũng đã không còn Cổ Nỗ Hạ, Sa Ẩn thôn, Vân Ẩn thôn, Nha Mẩn thôn, nước ẩn thôn cùng với các nhận thôn phân chia, chỉ có một cái nỉ dạ tổ chức. Hạ Sủ Mi sau khi nói xong, châm mắc trọn vẹn kéo dài dài đến 3 phút. Giải ca A năm đấm dẫn đầu phát ra chất vấn. Hắn đông nhiên một quyền nện vào trên mặt bàn lông tóc không thường, hắn mình ngược lại là xương tay chấn động đến run lên. Giải ca A chỉ là kinh ngạc một cái mặt bàn độ cứng, liền hướng phía Hạ Sủ Mi tức giận quát, người si nói ngọng. Cái này căn bản không có khả năng. Ta không đồng ý. Đưa ngươi lời nói này mở ra, trên thực tế là Hỏa quốc chiếm đoạt quốc gia khác, Cố Nộ Hạ chiếm đoạt cái khác nhận thôn a. Ta Lôi quốc Vân ẩn thôn tuyệt không có khả năng đáp ứng. Theo Giặc A đứng thẳng, phía sau hắn toàn bộ nhị dạ đều đi theo đứng lên, thái độ kiên định đi theo Giặc ý chí. Cái khác nhận thôn nhị dạ cũng giống như vậy, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mi. Ý nghĩ của bọn hắn cũng cùng Giặc cả, đây bất quá là Hỏa quốc dùng để sáp nhập, thôn tính lấy cớ thôi. Bọn hắn cái khác quốc gia cùng nhận thôn lại không phải người ngu, làm sao lại đồng ý như thế hoang đường sự tình. Hạ Sủ Mi trấn an Giặc cả, đừng có gấp, ngươi ngồi xuống trước. Giặc A nghĩ thầm lão tử làm sao có thể không nóng nảy, nhưng mà hắn không nói ra miệng, không bị khống chế ngồi xuống, không chỉ là hắn còn có phía sau hắn một đám nị dạ. Giải ca A. Xảy ra chuyện gì? Lao tử làm sao có thể như thế nghe lời? Giải ca A mặt giống như là cái điều sắp bản, riêng phần mình nhan sắc càng không ngừng chuyển đổi. Hắn nhìn về phía Hạ Sủ Mi ánh mắt cũng là không ngừng mà biến hóa. Phía sau hắn vân ẩn thôn các nị dạ liền không giống hắn một chút còn thu liễm suy nghĩ thần, mà là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hạ Sủ Mi, còn phát ra nhỏ giọng thảo luận. Ta không muốn ngồi hạ. Ta cũng là A. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại nghe hắn lời nói? Không phải đại não nguyên nhân, là thân thể của chúng ta bị hắn khống chế được a. Thanh âm của bọn hắn không coi là nhỏ, đang ngồi lại đều là thực lực cường đại lý ra, lại làm sao có thể nghe không được thanh âm của bọn hắn. Dù chỉ cả nổ kỳ biểu lộ khó coi, kiên kỵ ánh mắt không ngừng mà rơi vào Hạ Sủ Mi trên thân. Đã có thể khống chế vân ẩn chương 139, lý dạ quân bộ, 2, thôn người, như vậy lại làm sao có thể không thể khống chế những người khác đâu. Xuyệt. Hạ Sủ Mi nhìn về phía dưới cả sau lưng phát ra nhỏ vụn thanh âm vân ẩn thôn các lý dạ, nhắc nhở, hội nghị còn chưa kết thúc, mời giữ yên lặng. Vân ẩn thôn các nị dạ lập tức im miệng, lặng ngắt như tờ. Bốn phía tĩnh lặng đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Liên quan tới vừa mới Jaka nói lên chất vấn, ta theo thứ tự làm ra giải thích. Đầu tiên, ta nói rất rõ ràng, không phải Hỏa quốc chiếm đoạt quốc gia khác, mà là tất cả thống nhất quốc gia trở thành một cái quốc gia, Hỏa quốc cũng là bên trong một cái. Hạ Sủ Mi tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong mở miệng giải thích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Senju Hashirama liền nuốt cằn hỏi, ý là thống nhất quốc gia cũng không gọi Hỏa quốc. Hạ Sủ Mi gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, không sai. Đồng ý về sau, liền không có Hỏa quốc, Lôi quốc các loại đông đảo quốc gia, chỉ có một quốc gia này danh tự tại chúng ta thông qua được thống nhất đề án về sau mọi người có thể cùng một chỗ đến muốn. Như vậy đại danh nhóm đâu? Senju Hashirama lại hỏi, đã quốc gia cũng bị mất, như vậy đại danh nhóm làm sao bây giờ? Hạ Sủ Mị nghiêm túc đối với hắn giải thích nói, đại danh nhóm đã sớm chết, tại chiến tranh lúc bắt đầu liền bị hắn giết. Tờ Dù Mị khoe miệng giật một cái, thật đúng là trực tiếp thô bạo cách làm a. Cái kia các võ sĩ đâu? Senju Tobi ra mạ lại hỏi tiếp. Hạ Sủ Mị đưa tay ngăn trở hắn đặt câu hỏi, cái chính, các ngươi hiện tại vấn đề đều là căn cứ vào thống nhất về sau chúng ta cần xử lý vấn đề, không tại ta bây giờ trở về đáp cái vấn đề bên trong. Thống nhất về sau, các quốc gia bách tính nghĩa vụ cùng quyền lợi bình đẳng, không có giai cấp chiến lệnh. Thống nhất về sau, không có quốc gia cùng thôn khác nhau, chỉ có khác biệt tỉnh khác nhau. Nói cách khác thống nhất về sau, hỏa quốc bộ phận khu vực cùng lôi quốc bộ phận khu vực có thể sẽ chia làm một cái tỉnh. Bách tính không có quốc gia phân chia, chỉ có tỉnh phân chia, bọn hắn tất cả mọi người thân phận đều chỉ có một cái, thống nhất quốc gia phía dưới bách tính. Lại là một mảnh trầm mặc. Dù chỉ cả nổ kỳ cười gần một tiếng, trong ánh mắt mang theo trầm trọng, cái này căn bản là chuyện không thể nào à. Không nói trước các thôn dân có đáp ứng hay không, những võ sĩ kia cùng một chút quốc gia quốc dân căn bản không có khả năng đồng ý cùng quốc gia khác quốc dân trở thành cùng một quốc gia dưới quốc dân. Hạ Sú bị dựa vào ghế trên lưng, hắn bình tĩnh nhìn qua Nổ Kỳ, đây không phải ngươi suy tính vấn đề, mà là ta suy tính vấn đề, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta, các ngươi nguyện ý quốc gia cùng nhận thôn thống nhất. Nổ Kỳ cùng với cả A hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên không muốn. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Nổ Kỳ cùng với cả A trong mắt hơi kém trừng ra ngoài. Ai nói? Đây là ai nói? Không chỉ có là Nổ Kỳ cùng với cả A mình chấn kinh, chú nạ cùng tờ rủ mị cùng gà ạ dạ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cái này vang dội hai tiếng ta nguyện ý không phải liền là từ hai người bọn họ trong miệng nói ra được sao? Vân ẩn thôn các nhị dạ cùng nham ẩn thôn các nhị dạ cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn qua tự mình cả nhóm. Đây là ý gì đâu? Nô ký nội trừng lấy Hạ Sú Mì, hắn đã hiểu, là Hạ Sú Mì cái này dành con dợ cho ủy. Hắn chỉ vào Hạ Sú Mì, lớn tiếng nói, ta vô điều kiện địa ủng hộ ngươi ý nghĩ. Nói xong nổ kỳ bỗng nhiên che miệng của mình. Hắn nói cái gì? Hắn không nghĩ nói như vậy. Ta cũng ủng hộ vô điều kiện ngươi ý nghĩ. Giải cả a lời này vừa nói ra, nét mặt của hắn liền trầm xuống. Hắn hiểu được, trận này đàm phán bọn hắn chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Bọn hắn căn bản không có quyền cự tuyệt. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi bây giờ đã đầy đủ thành thục. Dù nạ ánh mắt rơi vào Hạ Sủ Mị trên thân. Mặc dù biết đây hết thảy phát sinh đều cùng Hạ Sủ Mị có quan hệ, nhưng là Sủ nạ vẫn là trước sau như một điệu tin tưởng đệ tử của mình. Bởi vì nàng còn sống, làng lá tất cả mọi người cũng còn sống, đây chính là Hạ Sủ Mị đáng giá nàng tín nhiệm bằng chứng. Dù nạ lớn tiếng nói, ta ủng hộ thống nhất. Nói thật, kết quả này là Sú Nạ đi qua nghị sâu tính kỹ về sau mới xác định đáp án. Nàng rất rõ ràng, nếu như Hạ Sú Mị không xuất hiện, như vậy trận tiếp theo giới nghị giả đại chiến cũng sớm muộn sẽ bùng phát, mà chiến tranh tuyệt đối không là Sú Nạ muốn gặp được kết quả. Trước mắt Cổ Nổ Hạ đã trở thành mục tiêu công kích, cái khác nhận thôn vĩnh viễn đều sẽ nghĩ hết biện pháp suy yếu Cổ Nổ Hạ, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có thể an tâm. Cho nên, thống nhất, có lẽ là hiện tại ngăn cản chiến tranh biện pháp duy nhất. Gã Á Dạ tỉnh táo ánh mắt hướng Hạ Sú Mị trên thân vừa rơi xuống, chúng ta cũng không có quyền cự tuyệt, ta ủng hộ thống nhất. Đã không có quyền cự tuyệt, vậy liền thử một chút xem sao. Vạn nhất thành công đâu? Bị dục tờ rủ mị mặc dù không cam tâm, nhưng là giờ cả A cùng nổ kỳ ví dụ đã sống sờ sờ địa bày tại trước mắt, ta ủng hộ. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút trước mắt người trẻ tuổi này có thể như thế nào để chia năm xẻ bảy quốc gia hướng đi thống nhất. Phải biết khống chế bọn hắn dễ dàng, nhưng là khống chế toàn bộ quốc gia người cũng không có đơn giản như vậy. Tốt. Hạ Su mị gật gật đầu, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, chúng ta hội nghị giai đoạn thứ nhất kết thúc, tiến vào giai đoạn thứ hai, thống nhất về sau quốc gia mệnh danh, quốc gia tiêu chí lựa chọn. Hắn buông tay, cổ vũ giống như nói, mọi người nô nước tấp nập phát biểu. Nô kỳ. Giải cả A. Nếu là thống nhất quốc gia, vậy liền gọi là một chi quốc A. Senju Hashira Mạ Phi thường sinh động địa tham gia trận này thảo luận, hắn mắt thần tinh chỗ sáng nhìn một phía, giống như là đang tìm kiếm đối với hắn lấy danh tự tán đồng. Phủ định. Hạ Su Mi một giây sau liền nói. Senju Hashira Mạ. Hắn tự động đi đến nơi hẻo lánh bắt đầu tinh thần xa suốt. Hạ Su Mi tiếp tục nói, còn có người sao? Nami Kazer Minato giơ tay lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Senju Tobi Dạ Mạ nhớ tới trên chiến trường Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đối với chiến đấu chiêu thức lấy tên, chán của hắn nhảy lên, có thể ngăn cản Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ phát biểu sao? Hắn luôn cảm thấy không phải cái gì tên dễ nghe, vẫn là đừng nói đi ra để cho người ta thổ huyết. Hạ Sủ Mị nhìn thấy nhấc tay người là Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, cấp ra hai chữ, cấm luôn. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, không phải nô nước tấp nập phát biểu sao? Hắn đi tới đệ nhất bên người, cùng đệ nhất cùng một chỗ tinh thần xa xôi đi. Liên Chi Quốc A. Hạ Sủ Mị bên người xả sủ kẻ đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Sủ Mị nhíu mày, lộ ra tiểu dung, cái tên này rất cho ta tâm. Hắn nhìn một vòng đang ngồi các nị dạ, ai đồng ý, ai phản đối. Nộ kỳ trong mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa hoa. Liên Chi Quốc, thua thiệt cái kia Uchiha nhất tộc tiểu tử nghĩ ra. Nộ kỳ đứng lên đến, hét lớn một tiếng, ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Ê ta dạ, ha 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 ha. Hắn thình bụng cười to, nước mắt đều nhanh muốn bật cười, hắn không ngừng mà vớt Nộ kỳ bà bay, lao ra tử, ngươi cũng không nói ngươi như thế sùng bái Hạ Sủ Mị mà kỳ à. A ha 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 ha. Nộ kỳ. Hắn chán ghét Hạ Sủ Mị Mạ Hỉ Tổ cái này chết tiểu tử. Nô kỳ mặt đen tui ngồi xuống, hắn rốt cuộc không tỏ thái độ. Không để ý là tăng thêm trò cười thôi. Xem ra mọi người đều rất ưa thích cái tên này. Hạ Sủ Mị nhịn cười không được một cái, xem như đối mọi người nghe lời tán thành. đám người, ai dám không thích? Ai có thể không thích? Như vậy quốc gia tiêu chí. Hạ Sù Mì thăm dò địa mở miệng hỏi thăm. Sà Sù kẽ lạnh nhạt nói, đã quốc gia gọi là Liên Tri Quốc, như vậy quốc gia tiêu chí liền là Hoa Sen đi. Hạ Sù Mì hài lòng gật đầu, rất được tâm hắn. Rất được tâm hắn a. Hạ Sù Mì hỏi đám người, ai đồng ý? Ai phản đối? Giải cả a. Nô kỳ. Cho chơi này thú vị sao? Ta. Nạ Dù Tổ cao cao điệu giơ tay lên. Giải cả a cùng Nô kỳ lập tức giống như là thấy được cứu tinh không chớp mắt nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ. Nói. Lớn mật điệu nói ra. Ta phi thường đồng ý. Nạ Dù Tổ không có nói đùa, hắn là thật phi thường đồng ý. Hoa Sen rất xinh đẹp. Hoa Sen danh tự cũng rất êm hay. Nạ Dù Tổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Sù Mì một chút. Giải cả a. Nô kỳ. Ý không ở trong lời a. Tốt, Hạ Sù Mì hướng phía Nạ Dù Tổ vây vây tay. Nạ Dù Tổ giống như là tóc vàng chó con hấp tấp hướng lấy Hạ Sù Mì chạy tới. Hạ Sù Mì một bên khác cũng xuất hiện một cái ghế chống ghế dựa. Hắc hắc. Nạ Dù Tổ ngồi lên, một mặt say mê, vẫn không quên đắc chí hướng lấy Sà Sù Kẹ như mày. Sà Sù Kẹ. Nạ Dù Tổ cùng có bệnh giống như. Đã quốc gia danh tự cùng tiêu chí đều xác định được, chúng ta bây giờ liền đến thảo luận quốc gia kiến thiết ta. Đây là một cái chuyện rất trọng yếu. Hạ Sù Mì điểm ra hai người tên. Sì Cả Cụ, Sì Cả Mà Dị. Trong đám người Sì Cả Cụ cùng Sì Cả Mà Dị không hiểu giống như là trên lớp học bị chủ nhiệm lớp điểm danh chữ. Sợ hãi rụt rè địa đứng lên đến. Các ngươi có ý kiến gì không? Hạ Sù Mì ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Sì Cả Mà Dị cùng Sì Cả Cụ nhờ hệ nở một chút. Ân. Hoàn toàn thống nhất. Chúng ta đối mặt liền là đại khái bốn cái quần thể. Nị Dạ, quý tộc, võ sĩ, bách tính. Sì Cả Mà Dị giống như là nói không chủ định bắt đầu nói. Hắn bị Hạ Sù Mì đánh gãy. Không có quý tộc. Sì Cả Mà Dị nhìn xem hắn, minh bạch, nói tiếp. Chúng ta đối mặt có ba cái quần thể. Nị Dạ, võ sĩ, bách tính. Nị Dạ cùng võ sĩ thuộc về quân sự tính chất quần thể. Ta đề nghị thành lập từ nị dạ cùng võ sĩ phân biệt tạo thành quân sự cơ cấu. Sì Cả Mà Dị lời nói tổng kết ra rất đơn giản, liền là thành lập một cái cơ cấu quản nị dạ, một cái cơ cấu quản võ sĩ, một cái cơ cấu quản bách tính. Vì phòng ngừa ba cái này ở giữa sinh ra mâu thuẫn, lại cần thành lập một cái ba cái đều có lợi ích cộng đồng đoàn thể. Yêu cầu của ta là bách tính cùng nị dạ quan hệ trong đó, không còn là thuê cùng bị thuê quan hệ, mà là bảo hộ cùng được bảo hộ quan hệ. Từ trong dân chúng thu thuế cung cấp nuôi dưỡng nị dạ cùng võ sĩ. Nị dạ cùng võ sĩ chức trách ngoại trừ bảo hộ bách tính cùng bảo hộ quốc gia, còn có dự phòng, ngăn lại cùng điều tra vi phạm phạm tội hoạt động, giữ gìn trị an xã hội trật tự, ngăn lại nguy hại trị an xã hội trật tự hành vi, cùng ứng đối bách tính xin giúp đỡ. Trận này hội nghị kéo dài 3 giờ. Tại Hạ Sù Mì lôi lệ phong hành địa chỉ huy dưới, hết thảy vấn đề đều tại nói lên thời khắc đó nhanh chóng đạt được giải quyết phương án. Giải cả a. Nô kỳ. Mặc dù bọn hắn không cách nào tỏ thái độ, nhưng là bọn hắn tin tưởng, Hạ Sù Mì Mạ Hỉ Tổ kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Bởi vì Hạ Sù Mì Mạ Hỉ Tổ hắn thủy chung chỉ là một người, người không thể nào làm được thống nhất quốc gia cùng nhân thôn. Tốt. Giải tán. Mọi người đều vất vả. Hạ Sù Mì đối trước mắt mọi người nói. Đám người. Cũng là không khổ cực. Dù sao một câu đều không nói, chỉ là làm an tĩnh lắng nghe người thôi. Giải cả A cùng Nổ Kỳ vừa mở ra bộ pháp, bọn hắn liền bị Hạ Sù Mì cho gọi lại. Giải cả A cùng Nổ Kỳ đồng thời cảnh giác nhìn về phía Hạ Sù Mì. Quên cùng mọi người nói, hiện tại đã không có cổ nổ hạ, vẫn ở thôn. Những này thôn. Mọi người thống nhất tại Nị Dạ quân bộ đặt chân A. Nị Dạ quân bộ hạ chia làm phòng, thổ, lửa, nước, lôi ngũ cái bộ môn. Đương nhiên, cái này năm cái bộ môn không phải dựa theo thôn tới phân chia, mà là lấy trả cờ dạ thuộc tính phân chia. Làm như vậy cũng tốt thuận tiện nhân viên điều động. Giải cả A đỉnh đầu nhảy ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, tâm hắn nghĩ, từ đâu tới Nị Dạ quân bộ? Bọn hắn vừa mới thảo luận chuyện này, chẳng lẽ một giây sau Nị Dạ quân bộ liền có thể đụng tới sao? Một giây sau, Giải cả A đã nhận ra một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, hắn quay người nhìn lại, phía sau mình một mảnh lớn như vậy khu kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rộng rãi đại khí trước cổng chính đặt ngang một khối to lớn đá cẩm thạch, trên đó viết bốn cái long phi phượng vũ chữ lớn, Nị Dạ quân bộ. Vì kỷ niệm lần này hội nghị, Nị Dạ quân bộ liền xây dựng ở nơi này đi. Hạ Sù Mì nói ra. Tu Chỉ Cả đại nhân, ngài thế nào? Không có Tu Chỉ Cả. A, Nô Kỳ đại nhân, ngài thế nào? Nô Kỳ không tiếp thụ được Hạ Sù Mì mà Hỉ Tổ có lẽ thật có thể thống nhất giới Nị Dạ chuyện này, thế là đã hôn mê. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền bị Sạ Cụ Dạ chữa lành. Nô Kỳ. Sạ Cụ Dạ hướng phía Nị Dạ quân bộ vươn tay, nói với Nô Kỳ, mời đi. Vũ đại nhân thôn các Nị Dạ bán tín bán nghi đi vào Nị Dạ quân bộ. Tốt. Thật khí phái. Đây là cái gì? Văn phòng. Đây là phòng huấn luyện sao? Thật là lợi hại. Chương 140. Giới Nị Dạ sinh dục xuất tiêu thăng. Chương 140. Giới Nị Dạ sinh dục xuất tiêu thăng là làm sao làm được? Trên bờ biển. Dẫm lên mềm mại màu trắng cát sỏi, Sà Sù Kẹ đi tới bãi cát trên ghế ngựa dựa vào Hạ Sù Mì bên người. Hạ Sù Mì đang xem sách mặt gạ, nghe vậy nâng lên mang theo kính râm mặt, gặp Sà Sù Kẹ vẻ mặt thành thật, hắn ngoắc ngoắc môi, cái gì làm sao làm được? Hắn nở nụ cười, lại cúi đầu xuống bắt đầu đọc mạn gà sách. Sà Sù Kẹ tại bên cạnh hắn bãi cắt trên ghế ngồi xuống, đem để ở một bên trên bàn nước chanh cầm lấy đến, đưa tới Hạ Sù Mì bên miệng. Hạ Sù Mì nhìn thấy ống hút, hé miệng một ngụm đem nước chanh hút sạch. Sà Sù Kẹ thanh âm từ bên cạnh hắn không ngừng mà truyền đến, làm sao làm được để Nị Dạ quân bộ, quốc vụ viện, cơ quan tình báo, chữa bệnh bộ, bộ hậu cần, pháp viện, cục cảnh sát, những này trong nháy mắt xuất hiện. lại là làm sao làm được xóa đi mọi người trong óc có quan hệ Hỏa quốc, Lôi quốc, Phong quốc những quốc gia này ký ức, để bọn hắn chỉ nhớ rõ mình là Liên Chi quốc quốc dân. Còn có, trước mắt bãi biển là thế nào xuất hiện? Nơi này không phải Nghị Dạ quân bộ đằng sau sao? Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này chỉ có một mảnh sa mạc. Sasuke vấn đề có chút nhiều, nhưng cái này cũng không chỉ là hắn vấn đề, còn có cái khác tất cả Nghị Dạ vấn đề. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, thế giới là thế nào phát triển? Chẳng lẽ thế giới là vây quanh Hạ Sủ Mị Mạ Hy Tổ chuyển động sao? Làm sao hắn nói cái gì chính là cái đó? Ân. Hạ Sủ Mị đem thả xuống sách manga, gỡ xuống kính râm, nghiêm túc nhìn xem Sasuke, sau đó nói ra câu trả lời chân thật, bởi vì ta là thần, ta không gì làm không được. Câu trả lời này nếu là nổ kỳ cùng giữa cả tại, hai người bọn hắn khẳng định sẽ nhịn không ở nổi gân xanh, muốn đem Hạ Sủ Mị hành hung một trận. Sasuke tin tưởng. Hắn gật gật đầu, ta đã biết. Ngoại trừ thần, cũng không có đường giải thích. Sasuke hiện tại là tại Nghị Dạ quân bộ cấp dưới bộ môn Lôi Chi bộ nhân bộ trưởng, giải cả đảm nhiệm trợ thủ của hắn, cũng chính là phó bộ trưởng. Biết được tin tức này thời điểm, giải cả hơi kém một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nhưng là trở ngại Hạ Sủ Mị dâm uy, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hạ Sủ Mị nơi xa, hai cái gợn sóng hình thân ảnh chính hướng phía Hạ Sủ Mị không ngừng mà tới gần. Sakura mặc đồ tắm, cho Hạ Sủ Mị vứt ra một cái mị nhãn. Đây là ta vừa làm tốt trăm hương quả hoa quả trà. Sakura đem vô luận từ nhan trị vẫn là hương vị bên trên đều không thể nào bắt bẻ hoa quả trà đưa cho Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị nhận lấy, mỉm cười nói tạ, cảm ơn ngươi, Sakura. Sakura hơi ửng đỏ mặt, ngồi ở Hạ Sủ Mị một bên khác. Nạ dù tô mặc in hoa quần bãi biển, nhìn một chút Sasuke, hướng Sasuke bên người một chen, hơi kém đem Sasuke từ thật dài bãi cắt trên ghế dồn xuống đi. Sasuke, có bị bệnh công Nạ dù tổ? Gần nhất làm việc thế nào? Hạ Sủ Mị hỏi đầy miệng. Phi thường mãi sở. Uzumaki Nạ dù tổ xuất mã, vì dân chúng giải quyết tốt hết thảy vấn đề. Nạ dù tổ hai tay nắm tay, tràn đầy kích tỉnh. Cân nhắc đến Nạ dù tổ tính cách, Hạ Sủ Mị cho Nạ dù tổ an bài làm việc liền là cảnh sát sảnh làm việc. Đầu tiên là bởi vì Nạ dù tổ phân thân nhiều, cùng Mị Nạ tổ phối hợp bắt đầu, có thể đến quốc gia mỗi một cái góc. Thứ hai là bởi vì Nạ dù tổ trời sinh nhiệt tình tính cách, có thể làm cho hắn cùng Mị Nạ tổ phối hợp bắt đầu xử lý dân chúng mỗi một vấn đề. Ai? Hạ Sủ Mị bên người Sạ Cụ Dạ chống đỡ cái cằm, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thế nào? Sạ Cụ Dạ, làm việc quá phồn mang sao? Hạ Sủ Mị quan tâm hỏi. Sạ Cụ Dạ cùng Sủ Nạ phân biệt kế nhiệm chữa bệnh bộ phó bộ trưởng cùng chức bộ trưởng vị. Chữa bệnh bộ nhì dạ so với những ngành khác, hoàn toàn chính xác tồn tại nhân tài khan hiếm tình huống. Mặc dù cũng có vấn đề này, nhưng là hiện tại rất hòa bình, cũng không có bận rộn như vậy. Sạ Cụ Dạ lắc đầu, nàng nhớ tới lao sư Sủ Nạ lời nói, sư phụ nói giới nhì dạ thế hệ này sinh dục suất quá thấp. Trong dân chúng mặc dù cũng có được nhị dạ thiên phú người, nhưng nhị dạ kết hợp sinh hạ tiểu hài nhi nhất định có được nhị dạ thiên phú. Cho nên chúng ta toàn bộ chữa bệnh bộ môn gần nhất đều đang nghiên cứu làm như thế nào để cao sinh dục suất. Sinh dục suất. Hạ Sủ Mị uống một ngụm nước trái cây, thật đúng là xã hội phát triển đến trình độ nhất định vĩnh viễn đều sẽ gặp phải vấn đề. Chúng ta thế hệ này nhị dạ đều không người nào nguyện ý sinh sao? Hạ Sủ Mị cảm thấy kỳ quái, không nên a mặc dù hắn không thấy bộ dụ tổ truyền, nhưng hắn vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Nạ dù tổ giống như sinh hai cái em bé, Sạ Cụ Dạ cùng Sạ Sủ Kẻ cũng sinh một cái em bé. Nói lên Sasuke, Hạ Sủ Mị nhìn về phía Sasuke, ngươi không phải lớn mạnh đủ chỉ hạ nhất tộc sao? Lớn mạnh đủ chỉ hạ nhất tộc biện pháp hữu hiệu nhất không phải liền là liều mạng tạo ra con người sao? Sasuke, còn có Kaka, Hạ Sủ Mị, Naruto, Sakura, Kakashi lão sư cùng Obito không có sinh sao? Hạ Sủ Mị bỗng nhiên nhìn về phía Sakura, cảm thấy không nên a Kakashi cả ngày cùng Obito pha trộn cùng một chỗ, bọn hắn còn không có sinh đâu. Sakura, Kakashi lão sư cùng Obito đều là nam. Ta biết a. Ai nói nam không thể sinh con? Chỉ cần Hạ Sủ Mị nghĩ, hắn có thể làm cho trước mặt nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ đều mang thai. Ai? Hạ Sủ Mị nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lại hỏi, đệ nhất cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng còn không có sinh đúng không? Sakura, Hạ Sủ Mị ngươi thế nào? Nhìn trước mắt con mắt càng ngày càng sáng Hạ Sủ Mị, xạ sủ kẻ đông nhiên trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Vì đề cao thế hệ này nhị dạ sinh dục xuất, ta quyết định muốn có được chính mình hậu đại nhị dạ, vô luận nam nữ, chỉ cần đến chỗ của ta, ta sẽ để cho bọn hắn hạnh dựng cả đời. Hạ Sủ Mị nhìn về phía Sakura, đem cái này chính sách thông chi một chút đi thôi. Sakura, nàng cảm thấy sẽ không có người đến. Đến lúc chiều, Sakura phát hiện mình sai, nàng sai triệt triệt để, rõ ràng. Đợi nàng bảo đảm thông chi đúng chỗ về sau, xế chiều đi trên bờ biển tìm Hạ Sủ Mị thời điểm, phát hiện hàng dài đã nhanh muốn xếp hạng đến nhị dạ quân bộ bên trong. Ngươi cũng là đến hưởng thụ tốt dựng nhân sinh sao? Sakura, đang tại xếp hàng ý nổ gọi lại ngốc trệ tại nguyên chỗ Sakura. Sakura rung động mà nhìn trước mắt ý nổ cùng xếp tại ý nổ trước mặt sai, các ngươi. Các ngươi. Sai nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ý nổ nhìn xem Sakura biểu lộ, khóe miệng giật một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, Sakura, ta cùng sai là đơn độc xếp hàng. Câu nói này quá khó có thể lý giải được. Sakura vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi một cái làm sao sinh? Ý nổ lộ ra thần bí mỉm cười, xem xét ngươi cũng không biết ta. Hạ Sủ Mị quy tắc là như vậy, nếu như là một đôi tình lữ, vô luận nam nữ, nam nam, nữ nữ, Hạ Sủ Mị đều sẽ hỗn hợp song phương gen, sáng tạo ra một cái trứng, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tự nhiên sinh nở, nếu như là một người muốn hài tử, liền sẽ dẫn tới một cái cùng hạ sủ mì gen kết hợp. Chứng, đương nhiên vẫn là có thể lựa chọn tự nhiên sinh nở. Cái này còn là người sao? Sakuza xếp tại Ino đằng sau. Hạ sủ mì gen không thể lãng phí. Sakuza nói như vậy. Ngươi cùng ta nghĩ. Ino hắc hắc địa xoa xoa đôi bàn tay. Cùng hắn cũng nghĩ. Sakuza chỉ Ino trước mặt sai. Ino nhẹ gật đầu, đúng vậy, nghe nói hắn còn muốn hai cái trứng. Sakuza, lòng tham không đáy. Bất quá, vô luận như thế nào, sinh dục xuất vấn đề giải quyết. Hạ sủ mì tạo trứng quá trình đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn rút ra hai người gen dung hợp lại cùng nhau, đặt ở vỏ trứng bên trong thai nén, đã đến giờ, tiểu hài nhi liền sẽ mình đem thật mỏng vỏ trứng đập phá. Đương nhiên, tiểu hài nhi mặc dù không phải từ trong bụng đi ra, nhưng là cùng nhân loại cũng không có chút nào khác biệt. Trưởng thành chu kỳ cũng tại 9 tháng, đại bộ phận cũng sẽ ở hơn 9 tháng thời điểm phá xác mà ra, bú sữa mẹ, đi đường, nói chuyện. Trong lúc nhất thời, giới lý dạ khắp nơi đều có tiểu hài nhi. Nhìn xem mạnh mẽ sinh trưởng tiểu hài nhi cùng giới lý dạ, Hạ Sủ Mị lộ ra vui mừng mỉm cười. Đây chính là hắn sáng tạo ra thế giới. Phụ thân, phụ thân. Giới lý dạ có hơn phân nửa hài tử trong cơ thể có được Hạ Sủ Mị gen, còn lại cái kia hơn phân nửa coi như không có Hạ Sủ Mị gen cũng là từ Hạ Sủ Mị sáng tạo ra trứng. Cho nên phụ thân xưng hô thế này là giới lý dạ tiểu hài nhi phổ biến dùng để gọi hắn. Thời có vẻ thân cận ba ba mới là bọn hắn xưng hô mình cha ruột xưng hảo. Hạ Sủ Mị không cần nhiều thêm suy nghĩ liền biết cái này thanh âm chủ nhân là ai. Có được hắn một nửa gen con trai của Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, Hạ Dù Nổ Lĩnh. Kế thừa Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ quái lực, chữa bệnh nhân thuật cùng Hạ Sủ Mị băng độn âm dương hỉ tổn hoàn toàn là nhị dạ khủng long bạo chúa tồn tại. Hạ Sủ Mị dương mắt nhìn lại, bị đông thành tượng băng nhất vị sủ cả cụ bị hắn kéo tới Hạ Sủ Mị trước mặt. Hạ Sủ Mị, ban đầu ở giới nhị dạ thống nhất về sau, hắn liền đem 9 cái vi thú một lần nữa rút ra, theo chân chúng nó ước định cẩn thận không cho phép tùy tiện đả thương người, liền đem bọn chúng thả về núi rừng. Trong đó có vĩ thú về tới chương 140, giới nhị dạ sinh dục xuất tiêu thăng, 2, an tĩnh rừng cây, hồ nước bên trong yên giấc, cũng giống như nhất vĩ, bát vĩ, cựu vĩ loại này hoàn toàn không chịu ngồi yên, liền muốn chơi nhân loại mới lại trò chơi vĩ thú. Kết quả chính là bị giới nhị dạ bọn làm thành bạn chơi. Nhìn, ta băng độn âm dương hỉ tồn lại tiến bộ. Hạ Dù Nổ Lĩnh một đầu màu hồng tóc ngắn, da thịt trắng nõn, xanh biết con người, cơ bắp đường còn trôi chảy, hai tay của hắn chống nạnh đứng tại Hạ Sủ Mị trước mặt cầu khen ngợi. Hạ Sủ Mị, có cái gì tốt khen ngợi? Có được hắn ghen, tiểu tử này từ xuất sinh liền ở lúc đường xuất phát bên trên. Hạ Sủ Mị ánh mắt vượt qua đầu hắn bên trên ngóc mao, rơi vào sủ cả cụ trên thân. Sủ cả cụ cảm thấy một đạo áp lực vô hình bao trùm ở thân thể nó, tầng băng trong nháy mắt biến mất, sủ cả cụ cũng nhanh như chớp mà địa biến mất tại Hạ Sủ Mị trước mặt. Ai? Nó chạy. Hạ Dù Nổ Lĩnh bò tới Hạ Sủ Mị ngồi trên đùi lấy, lớn tiếng ồn ào, phụ thân chơi với ta mà. Hạ Sủ Mị đánh thẳng trò chơi đâu, ứng phó hắn, tìm ngươi mẹ đi. Hạ Dù Nổ Lĩnh miệng vểnh lên rất cao, mụ mụ đang làm việc. Chữa bệnh bộ hoàn toàn chính xác bận điệu. Mặc dù không có bệnh nhân, nhưng lại tại nghiên cứu phát minh tân dược vật cùng mới trị liệu thủ đoạn. Hạ Sủ Mị mắt nhìn trước thằng nhóc con một chút, chuẩn bị xong chưa? Hạ Dù Nổ Lĩnh lập tức hưng phấn bắt đầu, chuẩn bị xong. Một giây sau, Hạ Dù Nổ Lĩnh bắn ra cất cánh, biến mất tại chân trời. Hô. Hạ Sủ Mị run lên bả vai, thế giới yên tĩnh. Ba 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 ba, Hạ Sủ Mị ngón tay lắc một cái, màn hình tối sầm. Hắn chết mất. Hắn tháp Hạ Sủ Mị nhìn xem đột nhiên xuất hiện sau lưng chính mình hai cái tiểu nam hải. Là sai hai cái song bào thai. Hạ Sủ Mị tinh người cùng Hạ Sủ Mị bảy tự. Cứ việc Hạ Sủ Mị nói qua rất nhiều lần không cần gọi hắn ba ba, nhưng cái này hai đứa bé còn không nghe. Có lẽ là trời sinh yêu thích yên tĩnh, Hạ Sủ Mị tinh người cùng Hạ Sủ Mị bảy tự đều không thích ngoài trời hoạt động. Da của bọn hắn tái nhợt, có được sai tóc đen, lại cùng Hạ Sủ Mị có một dạng dị đồng tử. Đây cũng là song bào thai thích nhất địa phương, hai người bọn hắn bị một vị khác phụ thân ảnh hưởng rất sâu, đối phụ thân có một loại khắc cốt sùng bái cùng yêu. Thế nào? Hạ Sủ Mị để điện thoại di động xuống, đem bọn hắn ôm đến trong ngực. Hạ Sủ Mị tinh người cùng Hạ Sủ Mị bảy tự nằm tại Hạ Sủ Mị trong ngực. Hạ Sủ Mị bảy tự nhỏ giọng nói ra, "Muốn ba ba." Cách đó không xa, Hạ Dù Nổ Lĩnh nhìn xem một màn này, nhẹ hứ một tiếng. Thật chứ? Hắn cũng không phải chưa thấy qua tinh người cùng bảy tự bình thường dáng vẻ. Cái kia hai hàng treo lên người đến đều là đánh cho đến chết, tại trước mặt phụ thân ngược lại là chứa thành bé thỏ trắng. Người yên tĩnh một lát ta. Bên cạnh hắn, tựa ở trên cành cây Uchiha Jun nhìn chằm chằm Hạ Dù Nổ Lĩnh một chút, sắc mặt lãnh đạm. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ hừ nhẹ một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, chống đỡ cái cằm, sùng bái nhìn qua cái hướng kia, phụ thân thế nhưng là thần a. Ai không muốn lấy được phụ thân thiên vị a, đây chính là thần tán thành. Uchiha Jun nói ra trận tướng, phụ thân căn bản lười nhác tán thành chúng ta. Hạ Dù Nổ Lĩnh. Uchiha Jun thật đáng ghét ta. Uzumakina dù cô đâu? Hạ Dù Nổ Lĩnh vừa hỏi ra vấn đề này, liền không nhịn được theo trước mỗi một lần đọc lên cái tên này đầu đen rau muống. Dựa vào cái gì phụ thân đơn độc cho nàng đặt tên a? Uchiha Jun trả lời trước Hạ Dù Nổ Lĩnh vấn đề thứ nhất, nạ dù cô hẳn là bị ra ra hắn mang đến chơi, về phần tại sao phụ thân chỉ cấp nàng đơn độc đặt tên. Uchiha Jun nhớ tới nạ dù cô ba ba ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thúc thúc, có lẽ là bởi vì phụ thân ác thú vị a. Không giống nàng ba của mình, lạnh đến có thể đem nàng nữ nhi này cho chết quóng. Còn tốt có ba bá, Uchiha Jun cảm thấy may mắn, không phải nàng cảm thấy nàng không sống tới lớn như vậy. Không được, bọn hắn cũng chiếm lấy ba bà thời gian quá dài.
Hạ Dù nộ lĩnh không để ý Uchiha Jun ngăn cản hướng phía Hạ Sủ Mỹ chạy như bay.
Uchiha Jun,
nàng đứng tại chỗ tính một cái.
Hạ Dù nộ lĩnh, tinh người cùng bảy tự, Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Cổ, miễn cưỡng tính cả một cái mình, còn có cả cả sĩ thúc thúc cùng ổ bị tổ thúc thúc nữ nhi Uchiha biệt trưa, mà đa dạ cùng Hạt Hỉ dạ mạ ra ra nữ nhi Uchiha lúc nhánh, chú nạ bà cùng dị dị dạ ra ra nhi tử xèn dụ chăm non, khí nạ tạ a di cùng nệ dị thúc thúc nhi tử Hỉ Vũ gạ thắng gặp, gạ ạ dạ thúc thúc nhi tử.
Chơi ạ.
Như thế tính toán, Uchiha Jun trời sập.
Phụ thân đến cùng phải bồi nhiều thiếu đứa bé chơi a.
Uchiha Jun vì phụ thân công việc hàng ngày lượng cảm thấy rung động.
Bất quá, lúc trước tại sao phải sinh nhiều như vậy hài tử a?
Tình lữ sinh còn chưa tính, vì cái gì rất thêm một người cũng muốn sinh con a?
Hiện tại giới lý ra nhân số hoàn toàn vượt chỉ tiêu.
Ba ba nói đều là phụ thân sai.
Uchiha Jun không tin, phụ thân thế nhưng là thần minh mới sẽ không phạm sai lầm.
Dù sao phụ thân đều thống khổ như vậy, lại nhiều nàng một cái cũng không nhiều a.
Uchiha Jun vung lên chân hướng phía Hạ Sủ Mỹ chạy tới.
A a a a.
Hạ Sủ Mỹ không chịu nổi.
Tại sao có thể có nhiều như vậy hải tử?
Tại sao có thể có nhiều như vậy hải tử?
Hắn rõ ràng cảm thấy hắn lúc trước cũng chỉ bận rộn một cái buổi chiều a.
Vì cái gì chỉ có một cái buổi chiều, bây giờ lại toát ra nhiều như vậy không biết từ chỗ nào đi ra tiểu hải nhi.
Phụ thân là ta.
Phụ thân là ta.
Phụ thân chơi với ta.
Phụ thân ngươi chơi với ta.
Hạ Sủ Mỹ biến mất.
Một đám tiểu hải nhi trong tay bắt lấy người đột nhiên liền biến mất.
Uchiha Jun nháy mắt, nàng lập tức chạy trước đi tìm ba ba.
Nàng vụng trộm chạy vào nỉ dạ quân bộ lôi chi bộ bộ trưởng văn phòng.
Ba ba quả nhiên trong phòng làm việc.
Ba ba.
Uchiha Jun hô một tiếng nàng lạnh băng băng ba ba.
Uchiha Sạ Sủ kẹ quét nàng một chút, ý tứ rất rõ ràng.
Có chuyện mau nói.
Uchiha Jun.
Thật sự là không có tình thú ba ba a.
Phụ thân biến mất.
Uchiha Jun trước mắt không có cảm xúc phụ thân có cảm xúc.
Uchiha Sạ Sủ kẹ mày nhăn lại, một giây sau, trên bàn của hắn trống rông xuất hiện một nhóm chữ.
Đi thế giới khác chơi chơi, chớ niệm.
Đợt, ta thật sự là chịu không được bọn này bắt con.
Hàng chữ này dấu vết nhanh chóng biến mất.
Sasuke cơ hồ có thể tưởng tượng ra được Hạ Sủ Mỹ lúc ấy chết lặng biểu lộ, hắn khỏe môi ngắc ngắc, đối trước mắt nữ nhi nói ra, Hạ Sủ Mỹ hắn đi nghỉ phép, trở về thời điểm ta sẽ nói cho người biết.
Uchiha Jun gật gật đầu, từ văn phòng chạy ra ngoài, cùng đồng bạn chia sẻ cái này bất hạnh tin tức.
Phụ thân nghỉ phép vì cái gì không mang theo chúng ta?
Hạ Dù nộ lĩnh không rõ,
Hạ Dù nộ lĩnh không hiểu.
Uchiha Jun phúc trí tâm linh, ngươi đoán một cái phụ thân tại sao phải ra ngoài nghỉ phép?
Hạ Dù nộ lĩnh kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ không phải bởi vì phụ thân muốn đi nghỉ phép sao?
Uchiha Jun trầm mặc chốc lát mà, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi là nạ dụ tổ thúc thúc nhi tử,
hoàn toàn không có kế thừa đến xạ cụ ra Aji một chút thông minh tài trí.
Ngược lại là nạ dụ tổ thúc thúc nữ nhi nạ dụ cổ rất thông minh,
hai nhà bọn họ thật không phải là ôm sai mà.
Uchiha Jun không khỏi suy nghĩ lên chuyện này khả năng.
Đồ đần,
đều là bởi vì ngươi.
Sai nhà khuôn mặt giống nhau như lúc song sinh tử đối Hạ Dù nộ lĩnh lần lượt nói ra.
Hạ Dù nộ lĩnh,
hắn đứng lên đến, nắm chặt lại nắm đấm, muốn bị đánh đúng không?
Uchiha Jun không nói gì, song sinh tử cũng không nói gì, mà là đều nhìn về Hạ Dù nộ lĩnh sau lưng.
Hạ Dù nộ lĩnh cảm thấy một cỗ mãnh liệt hàn ý từ phía sau lưng dâng lên.
Xuân,
Dã,
Lang,
cùng
ta
về
nhà.
Toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa màu đen bên trong, Hạ Dù nộ xạ cụ dạ dẫn theo Hạ Dù nộ lĩnh cổ áo biến mất tại nguyên tầm mắt của bọn hắn bên trong.
Uchiha Jun,
chúc ngươi may mắn,
Lang.
Song sinh tử hướng phía Uchiha Jun mỉm cười, gặp lại.
Uchiha Jun cứng đờ gật đầu, gặp lại.
Sai thúc thúc nhà song sinh tử tinh xảo xinh đẹp giống như là hai cái nhân ngẫu.
Đối ngoại trừ phụ thân cùng sai thúc thúc bên ngoài người, đều không ngoại lệ đều là giả cười, thấy Uchiha Jun trong lòng hãi đến hoảng.
Uchiha Jun hướng phía nhà phương hướng đi đến, nàng tại đường phố phồn hoa bên trên gặp chạy bộ gai thúc thúc cùng Ly thúc thúc, bị mạ đạ dạ từ trong sòng bạc đẩy ra ngoài hạt hỉ dạ mạ ra ra.
Hạt hỉ dạ mạ ra ra tâm tính tốt quá phận, lại còn hướng phía nàng chào hỏi.
Uchiha Jun sợ hãi người cái thứ nhất là ba ba, cái thứ hai liền là mạ đạ dạ.
Uchiha Jun sợ bị mạ đạ dạ chú ý tới, nhanh như điện chớp địa liền chạy trở về nhà.
Vừa đi đến cửa miệng nàng đã nghe đến đồ ngọt hương khí.
Nàng thời dậy ra, chân trần chạy đến phòng bếp xem xét, quả nhiên là bá bá đang tại chế tác tiểu điểm phẩm.
Thấy được nguyên thân ảnh, bá bá trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu.
Vừa vặn nguyên trở về, nếm thử ô mai ẳng cổ bánh gà tổ a.
Thế là, nguyên liền cùng bá bá đem ô mai ẳng cổ bánh gà tổ bưng đến mái hiên nhà dưới hiên, bọn hắn một bên uống trà, vừa ăn bánh gà tổ.
Nguyên lại hỏi cái kia hỏi trăm ngàn lần vấn đề, phụ thân cùng bá bá là thế nào gặp nhau.
Bá bá cũng không sợ người khác làm phiền cùng nguyên giảng thuật nói, xả sủ kệ là bị Hạ Sủ Mỹ lừa gạt. Cái này muốn từ một cái lời nói dối có thiện ý bắt đầu nói lên.
Vào thời khắc này, cố sự bên trong nhân vật chính Hạ Sủ Mỹ cái cổ bị một cái tay chăm chú bắt lấy.
Chủ nhân của cái tay kia là một tên nam tử, nó sắc mặt trắng bệnh đến như là trong ngày mùa đông tuyết động, thân thể càng là gầy yếu đến phảng phất đến tàn trong gió, lung lay sắp đổ.
Nhưng mà, dù vậy, từ cái kia lờ mờ khả biện tú mỹ khuôn mặt cùng ưu nhã thân thể ở giữa, vẫn có thể nhìn thấy nó trước kia phong thái.
Nếu như không phải cái này thân bệnh nguy kịch, vô cùng suy yếu thân thể trói buộc hắn, có lẽ hắn sẽ trở thành đông đảo thế gia công tử ở trong nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật.
Lại là một cái lừa đảo.
Lại là một cái lừa đảo.
Hắn giận không kèm được địa gào thét, hai tay càng dùng sức bóp lấy Hạ Sủ Mỹ cổ.
Nhưng làm cho người tiếc hận là, mặc dù hắn sử xuất tất cả bộ liếng, lại cuối cùng bởi vì tự thân suy nhược thể chất có hạn, không cách nào đối Hạ Sủ Mị tạo thành tính thực chất tổn thương. Trái lại Hạ Sủ Mị, từ đầu đến cuối cơ hồ cũng không làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động, mà vị công tử kia ngược lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, dẫn đầu chống đỡ không nổi, cả người giống như sức chỉ như tượng gỗ thẳng tắp trượt chân trên mặt đất. Cái kia đầu đen nhánh xinh đẹp tóc ăn, như là linh động hắc xạ cấp tốc lan tràn ra, bày khắp băng lãnh sàn nhà cứng rắn. Hạ Sủ Mị rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, chính một lần địa trong không khí quanh quẩn, ta không muốn chết, ta không nên chết, ta phải sống. Ta cũng muốn có được cường kiện thể phách hảo hảo mà sống sót. Vì cái gì? Vì cái gì? Mỗi một âm thanh la lên đều bao hàm lấy vô tận thống khổ cùng không cam lòng, càng nhiều hơn chính là miêu tả sinh động oán hận cùng phẫn hận. Còn chưa chờ hắn đem trong lòng lời nói đều thổ lộ hết hoàn tất, một cỗ máu đỏ tươi liền phun ra ngoài, rơi xuống nước trên sàn nhà, hình thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình đóa hoa màu đỏ ngọn. A a. Hắn phát ra hai tiếng không có ý nghĩa gào thét. Tay của hắn gắt gao bắt lấy Hạ Sủ Mị rủ cả tạ vào áo. Một đôi hẹp dài thủy mắt phượng nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị. Ngươi cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Hạ Sủ Mị trong mắt nhìn xem hắn, minh bạch tình huống hiện tại. Hắn khi tiến vào cái thế giới này trong chốc lát, liền thay thế vốn nên đứng ở chỗ này người kia. Mà nguyên bản người kia thân phận là y sư. Cái thế giới này là quỷ diệt chi nhận. Trước mắt chính là chưa quỷ hóa không thảm. Đáng tiếc Hạ Sủ Mị cái gì cũng không thiếu. Không thảm tay bắt đầu ở Hạ Sủ Mị trên thân tìm tòi bắt đầu, giống như hắn rất xác định Hạ Sủ Mị có được có thể cứu hắn đồ vật. Lại còn thật bị hắn mò tới một tề ống nghiệm. Không thảm tượng là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong nháy mắt mà đem rót vào trong cơ thể. Hạ Sủ Mị không có ngăn cản, đây chính là thế giới quy tắc. Tại không cần thiết tình huống dưới, hắn sẽ không xuất thủ đánh gãy thế giới nguyên bản vận hành quy tắc. Chính văn NG, chương 141. Là ngươi đem ta biến thành quỷ chương 141, là ngươi đem ta biến thành quỷ lõm hai gò má trong nháy mắt trở nên sung mãn. Tái nhợt làn da trở nên khỏe mạnh hồng nhuận phớt phớt. Đen nhánh tóc ăn nổi lên tơ lụa giống như rực rỡ. Trôi chạy cơ bắp dây tủ tổng lúc thay thế hắn thon gầy tứ chi. Hắn ảm đạm trong con mắt tản mát ra ánh sáng. Trước nay chưa có lực lượng trong cơ thể hắn chạy xuôi. Mù Giản hô hấp dồn dập mà nhìn mình hai tay, cảm thụ được trong lồng ngực trái tim trước đó chưa từng có kịch liệt nhảy lên. Ngực đọc lại như là nặng nề như vũng bùn đất khí tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chưa hề cảm thấy thân thể như thế nhẹ nhõm. Ách. Mù Giản bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, ghé vào trên mặt đất, trong thân thể chuyển đến từng đợt rút gân lột ra giống như kịch liệt đau nhức. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mái tóc dài của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp, che cản hắn mặt mũi dữ tợn. Hắn xuyên thấu qua ở mức cục cục tóc đen khe hở ở giữa, thấy được cái kia cao cao tại thượng y sư. Cùng hắn so sánh, y sư là cỡ nào thong dong cùng bình tĩnh a. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xuống mình cho hề. Giết chóc dục vọng giống như là một đầu dã thú, tại Mù Giản trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, làm cho hắn không cách nào nhẫn mại hướng lấy Hạ Sủ Mị phương hướng đưa tay ra. Mù Giản kéo lại y sư màu lam rủ cả tạ vào áo, đồng thời hắn cũng nhìn thấy mình quái dị tay xé toang y sư rủ cả tạ. Mu bàn tay của hắn bên trên băng lên gân xanh, bén nhọn màu đậm móng tay không gì không phá. Đây là cái gì? Mù Giản giơ lên hai tay của mình, dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Sủ Mị, trong miệng răng nanh trần trụi, đã hoàn toàn không giống người. Thật đói, thật muốn ăn thịt, thật muốn ăn rơi hắn. Ăn người suy nghĩ giống như là một bình đốt lên nước sôi bên trong bong bóng, không ngừng mà đi lên hiện, chiếm đoạt Mù Giản toàn bộ đại não. Nước bọt từ hắn không cách nào khép kín trong miệng cùng răng nhọn bên trên nhỏ xuống, cổ của hắn kết không ngừng mà nhấp nhô, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, trong mắt tràn đầy nguyên thủy thú tính. Thân thể của hắn giống như là đi săn bên trong lão hổ đẻ thấp, tứ chi chống đỡ trên mặt đất, lợi chảo vội vàng sao động địa trên sàn nhà vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Hạ Sủ Mị lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ cục thịt. Hắn ném cho Mù Giản. Mù Giản không kịp chờ đợi đem cục thịt nuốt vào trong bụng. Cục thịt tiến vào dạ dày một khắc này, hắn ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ, si ngốc nhìn trần nhà, diễm lệ mang trên mặt dục vọng bị thỏa mãn về sau thỏa mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm trước mắt y sư. Ta biến thành quái vật có đúng không? Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị hỏi. Hạ Sủ Mị trong mắt nhìn xem hắn ngầm thừa nhận, là ngươi đem ta biến thành quái vật. Cưu hận lửa giận từ trong mắt của hắn giống như là tiễn thẳng tắp bắn về phía Hạ Sủ Mị, là chính ngươi đoạt tới. Hạ Sủ Mị nhắc nhở hắn, ánh mắt của hắn để Mù Giản liền nghĩ tới trước đó như chó nằm sấp ở trước mặt hắn thỉnh cầu hắn cứu mình cho hề. Hạ Sủ Mị nhìn xem Mù Giản mặt cùng ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đi tới Mù Giản trước người, bóp lấy Mù Giản cái cổ. Là ngươi tự mình lựa chọn biến thành quái vật, về sau liền hảo hảo hưởng thụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian a. Hạ Sủ Mị buông tay ra, một cước đem hắn đặt ngã. Sải bước hướng lấy ngoài cửa đi đến. Thật vất vả đổi một cái thế giới, sao có thể cùng Mù Giản loại này không có ý nghĩa người liên lụy thời gian dài như vậy. Mù Giản thân thể ngã xuống trên mặt đất, một đôi huyết hồng dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm phía trước. Hắn sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn sẽ từng miếng địa ăn hết hắn. Đi ra đại môn, Hạ Sủ Mị đứng tại so nông thôn còn khó coi trên đường phố, đánh giá bốn phía. Dưới chân thổ địa là dùng hình dạng không đồng nhất gạch đá lát thành, dạng này một đầu gạch đá đường đã phi thường khó gặp, bốn phía phòng ốc đều là thấp bé nhà gỗ, trước cửa đơn sơ địa chi lấy một cái quán nhỏ. Cả một đầu đường phố bán đồ vật chủng loại rất ít, giá cả cũng không cao, tiểu quán bên trong bán rượu lại còn là đủ đầu, ngay bắt đầu một cỗ nồng đậm chất chất vị. Trên đường phố qua lại người tốt năm tốt ba, nhìn qua cũng đều là chút người buôn bán nhỏ. Chỉ chốc lát sau, đi dạo Hạ Sủ Mị nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa một đoàn võ sĩ bên hông treo đao, vênh vang đắc ý đi tại giữa đường, những cái kia tán khách thấy thế tranh thủ thời gian cho bọn hắn nhường đường ra. Hạ Sú Mị cũng thối lui đến con đường một bên, mũi thở ở giữa chuyển đến hương trà. Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, hai tay để Trần Đại Hán chính mang lấy một cái nồi tại xào trà. Phát giác được Hạ Sú Mị ánh mắt, hắn hướng phía Hạ Sú Mị lộ ra một ngụm đại đanh trắng, thần sắc bên trong mang theo thận trọng lịnh nọt. Hạ Sú Mị liền dứt khoát ngồi xuống uống một ngụm trà. Tuấn Cú Nhĩ nhà nghe nói muốn tuyển nhận kiếm đạo cao thủ vì trong nhà hài tử làm lao sư, không ít võ sĩ gần nhất đều hướng Tuấn Cú Nhĩ nhà đi. Sao cha đại hán lưu ý đến Hạ Sú Mị ánh mắt rơi vào bọn này võ sĩ trên thân, liền mở miệng cùng Hạ Sú Mị dựng lên lời nói. Hạ Sú Mị nhìn hắn một cái, đạt được đáp lại đại hán tiếp tục nói, nghe nói là dùng tỷ võ phương thức quyết thắng ra lợi hại nhất võ sĩ, đại hộ nhân gia liền là không giống nhau. Nói đến đây, sao cha đại hán trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, nhưng là hắn rất nhanh liền đem cảm xúc thu lên, hỏi thăm về Hạ Sú Mị đối bọn hắn nhà trà cách nhìn. Không sai. Hạ Sú Mị uống xong trong chén sau cùng một miệng trà, không tiếp tục lưu lại tiền quay người rời đi trà phô. Hạ Sú Mị hướng phía Tuấn Cú Nhĩ nhà đi đến. Tuấn Cú Nhĩ nhà rất dễ tìm, rời đi con đường này cách đó không xa chiếm diện tích tương đối lớn một chỗ cổ trạch, môn đình khí phái, cổng tụ tập đại lượng võ sĩ, phi thường náo nhiệt. Các võ sĩ bây thành một cái bán kính gần 10 mét vòng tròn bên trong đứng đấy hai đạo đứng đối mặt nhau thân ảnh. Hạ Sú Mị đứng tại võ sĩ bầy bên trong, có thể nhìn thấy đối diện mặc bất phàm Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ. Gia chủ chính diện lộ thưởng thức mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai vị này quyết đấu võ sĩ. Hạ Sú Mị tùy ý cùng bên người võ sĩ bắt chuyện, rất nhanh đến mức đến không ít tin tức. Đây đã là tỉ thí cuối cùng một trận, cái kia trầm ổn trung niên võ sĩ đã đánh bại nơi này gần một nửa người, chỉ cần hắn lần này lại thủ lôi thành công, hắn liền sẽ đạt được Tuấn Cú Nhĩ nhà cái này công việc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai tên võ sĩ nắm trong tay đao, cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Rốt cục, trung niên võ sĩ đối diện cái kia khách quan tuổi trẻ võ sĩ hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, thân ảnh của hắn cực nhanh hướng phía trung niên võ sĩ phóng đi, đao trong tay vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Bành! Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Trung niên võ sĩ sắc mặt trầm ổn, địa bàn giống như là rễ cây đâm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào địa tiếp nhận tuổi trẻ võ sĩ xông lên một kích này. Xoẹt xẹt, đao của hắn xẹt qua tuổi trẻ võ sĩ đao lưỡi đao, hỏa hoa bắn ra. Tuổi trẻ võ sĩ dựng thẳng đao, trong mắt lóe lên một tia hung quang, hướng phía trung niên võ sĩ bổ tới. Bang làm, đao của hắn rơi vào trên mặt đất. Trung niên võ sĩ đao đã không biết khi nào quán xuyên lồng ngực của hắn. Phúc. Máu tươi bắn lên trung niên võ sĩ mặt. Hắn rút ra tuổi trẻ võ sĩ ngực đao, đoan chính địa đứng tại chỗ. Tuổi trẻ võ sĩ ngã xuống. Ở đây một trận tổn thức, nhưng không có người cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là võ sĩ ở giữa quyết đấu, người chết là chuyện thường xảy ra. Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ đối trung niên võ sĩ càng phát ra coi trọng, trên mặt toát ra mỉm cười. Vây xem võ sĩ dự định tán đi, dù sao kết quả đã phân. Hạ Sú Mị đi lên trước, đứng ở trung niên võ sĩ đối diện. Đây là lại một lần quyết đấu bắt đầu tín hiệu. Vây xem các võ sĩ lại ngừng lại, bất quá tầm mắt của bọn hắn rơi vào Hạ Sú Mị tùng tùng tán tán rủ cả tạ cùng hắn da thịt trắng non bên trên, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Trung niên võ sĩ cau mày đánh giá trước mắt Hạ Sú Mị. Tựa hồ đối với Hạ Sú Mị cách ăn mặc cảm thấy bất mãn, nhưng là hắn vẫn là không nói thêm gì. Hắn giơ lên trong tay còn tại nhỏ máu đao, nói với Hạ Sú Mị, đã ngươi muốn đưa chết, ta liền thành toàn. Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ ánh mắt rơi vào Hạ Sú Mị trên thân, mang theo đáng tiếc. Thực không dám dâu dếm, trước mắt người trẻ tuổi này so với võ sĩ, càng giống là một tên quý tộc. Dạng này phong độ, tuổi còn trẻ liền chết tại nơi này, hoàn toàn chính xác tiếc với. Hạ Sú Mị mỉm cười hướng phía trước mắt trung niên võ sĩ nhẹ gật đầu, hắn nhặt lên vừa mới chết đi tuổi trẻ võ sĩ đao trong tay. Cử động như vậy để đối diện trung niên võ sĩ phát ra hừ lạnh một tiếng. Chương 141, là ngươi đem ta biến thành quỷ. 2. Trung niên võ sĩ dự định tốc chiến tốc thắng, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía Hạ Sú Mị bay vụt mà đến, đao trong tay cắt ra không khí, trong chớp mắt liền đã tới Hạ Sú Mị trước mặt. Xoẹt xẹt, âm thanh chói tai để cho người ta không nhịn được muốn che lỗ tai. Giang giác, một giây sau, vây xem các võ sĩ trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ là ngốc trệ ngay tại chỗ. Trung niên võ sĩ đao gây mất. Tại Hạ Sú Mị nhẹ nhàng địa chạm kích bên trong, đoạn thành hai đoạn. Mà Hạ Sú Mị cây đao kia đã nằm ngang ở trung niên võ sĩ trên cổ. Vây xem võ sĩ thậm chí đều không có thấy rõ động tác của hắn. Nhanh, quá nhanh. Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ trong mắt bỗng nhiên phóng xạ ra tinh quang, hắn bố đuổi, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Sú Mị. Không sai, cái này mới là hắn tìm kiếm kiếm đạo cao thủ. Mây trôi nước chảy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với hắn Tuấn Cú Nhĩ nhà. Hạ Sú Mị đao từ trước mắt trung niên võ sĩ trên cổ dịch chuyển khỏi. Hắn đem đao ném vào trên mặt đất, đối trước mắt trung niên võ sĩ nói ra, "Đa tạ." Trung niên võ sĩ giống như là nhận lấy cực lớn kích thích, không nhúc nhích duy trì lấy xích đạo tư thế, nhìn chằm chằm đứt gãy vết đao. Xin hỏi tiên sinh đại danh. Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ cởi mở tiếng cười truyền đến, hắn hướng phía Hạ Sú Mị đi đến, làm ra mời đi vào tư thế. Mà bên cạnh hắn quản sự thì phụ trách lưu lại xử lý tại chỗ những này võ sĩ. Hạ Sú Mị Mahito. Hạ Sú Mị đi theo Tuấn Cú Nhĩ mọi nhà chủ tiến vào trong phủ. Nhật Bản lúc đầu nơi ở chọn thêm dùng giá gỗ cổ đỉnh, phần dưới vô căn cứ như làm ngăn cản thức kiến trúc. Tuấn Cú Nhĩ nhà cũng giống như vậy. Khác biệt chính là Tuấn Cú Nhĩ nhà ở muốn càng khí phái một chút. Vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy rộng lớn đình viện, 10 mét khoảng cách bên ngoài liền là chủ nhân tầm điện, ở giữa, trái, phải. Chủ nhân tầm điện về sau ba mặt là thân thuộc chỗ ở phòng đối diện tầm điện cùng phòng đối diện ở giữa có hành lang tương liên, mà tại khu dân cư tầm điện về sau còn có vườn ao, bên cạnh ao thiết đình tạm. Hai mặt mà đúng thấp bé phòng ốc dùng hành lang tương liên, nhìn qua kém xa trước mặt nơi ở đại khí, hẳn là dinh thự bên trong hạ nhân ở lại phòng ốc. Hạ Sủ Mị đầu tiên là tiến nhập sự cụ nhị gia chủ đại khách phòng trà, hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm, quá trình này rất trọng yếu, thường thường tại nói chuyện ở giữa có thể thấy rõ một người, tu dưỡng, ăn nói, học thức, tam quan tại giao lưu quá trình bên trong thường thường không chỗ ẩn trốn. Hạ Sủ Mị tuyệt không cho là mình học thức bên bác, nhưng là bất đắc dĩ hắn cùng thế giới hòa làm một thể, vấn đề gì đều có thể tại trong đầu của hắn tìm tới đáp án. Sự cụ nhị gia chủ cùng Hạ Sủ Mị nói chuyện phiếm, càng trò chuyện càng vui vẻ. Hắn bị Hạ Sủ Mị học thức cảm thấy rung động, nhưng cũng vì sự rốt nát của mình cảm thấy xấu hổ, nhưng càng làm cho hắn khâm phục chính là cứ việc học thức như thế bên bác, nhưng người tuổi trẻ trước mắt thủy chung không tiêu không gốc. Cái này khiến Sư Cú Nhi gia chủ sinh ra một loại ảo giác. Ngồi ở trước mặt hắn không phải người, mà là nên cung phụng tại trong bàn thờ thần minh. Sư Cú Nhi gia chủ đứng lên đến, mang theo Hạ Sủ Mị đi gặp con của hắn, cũng chính là tương lai Sư Cú Nhi gia chủ, Hạ Sủ Mị dạy bảo đối tượng, Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt. Nói về đứa con trai này, Sư Cú Nhi gia chủ đầy mắt tự hào. Bọn hắn đi tới Sư Cú Nhi nhà luyện võ tràng, đứng nơi đó một người mặc kiếm đạo huấn luyện phục tiểu nam hải, trong tay cầm một thanh đao gỗ, đang tại lặp lại địa luyện tập đơn giản chém vào động tác. Hắn không tiêu không gấp, tuổi còn nhỏ liền đã 10 phần trầm ổn. Hạ Sủ Mị tiên sinh, Mại Kỳ Cắt ngày sau liền giao phó cho ngươi. Sư Cú Nhi gia chủ nghiêm túc nói ra. Tốt. Hạ Sủ Mị nhẹ gật đầu, nhìn phía xa cái kia đã phát hiện bọn hắn tồn tại 7 tuổi tiểu hải nhi. Sư Cú Nhi gia chủ hướng phía tiểu nam hải vẫy vẫy tay. Kết tóc đuôi ngựa tiểu nam hải hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Phu thân đại nhân. Tiểu nam hải kêu một tiếng Sư Cú Nhi gia chủ, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Sư Cú Nhi gia chủ bên người Hạ Sủ Mị. Phu thân không phải đã đáp ứng cho ngươi tìm một vị kiếm đạo lão sư sao? Sư Cú Nhi gia chủ mang trên mặt mỉm cười thản nhiên giới thiệu nói, từ hôm nay trở đi, liền từ Hạ Sủ Mị tiên sinh truyền thụ cho người kiếm thuật. Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt cúi người hành lễ, lão sư. Hạ Sủ Mị đem hắn đỡ dậy đến, tiểu nam hải tư chất không tệ, so trước đó cổng tụ tập cái kia một đám võ sĩ phải tốt hơn nhiều. Hạ Sủ Mị hướng phía Sư Cú Nhi gia chủ nhẹ gật đầu, Sư Cú Nhi gia chủ yên lòng rời đi, hắn dù sao còn có chuyện cần xử lý, đi qua trước đó cùng Hạ Sủ Mị tiên sinh nói chuyện với nhau, hắn hoàn toàn có thể yên lòng đem nhi tử giao cho Hạ Sủ Mị tiên sinh. Đã đáp ứng Sư Cú Nhi gia chủ phải thật tốt dạy bảo con của hắn, Hạ Sủ Mị tự nhiên không thể nuốt lời, mỗi một ngày hắn đều nghiêm túc truyền thụ Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt kỹ xảo chiến đấu. Tăng thêm Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt nguyên bản thiên phú và chịu khổ nhọc tính cách, tiến bộ của hắn nhanh chóng, để sau một tháng đến kiểm nghiệm nhi tử thành quả cùng nhi tử đối chiến Sư Cú Nhi gia chủ giật nảy cả mình, vui mừng không thôi. Thế là, Sư Cú Nhi gia chủ càng yên tâm hơn đem nhi tử giao cho Hạ Sủ Mị chỉ đạo. Để Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt cảm thấy khổ não là, vô luận mình tiến bộ lớn cỡ nào, cùng lão sư lúc đối chiến nhưng vẫn là giống một cái vừa mới tiếp xúc kiếm đạo tiểu hải tử. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Hạ Sủ Mị cùng Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt ngồi tại mái hiên nhà hành lang bên trên ăn thị nữ chuẩn bị xong bánh đậu đỏ. Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt nhìn xem bên cạnh lão sư, nghiêm túc hỏi thăm, ta lúc nào có thể đánh bại lão sư? Nghe được Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt, Hạ Sủ Mị nhíu mày, tò mò nhìn hắn một cái, vì cái gì muốn đánh bại ta? Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt còn không có rút đi hải nhi mập mang trên mặt tại tiểu hải tử trên mặt khó gặp kiên nghị thần sắc, bởi vì ta muốn trở thành Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ, ta cảm thấy lão sư liền là Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ. Mặc dù lão sư nhìn qua phá lệ tuổi trẻ, cũng không phù hợp trong thưởng thức đối võ sĩ ấn tượng, nhưng là cùng lão sư tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt so với ai khác đều rõ ràng lão sư cường đại cỡ nào. Đánh bại lão sư trở thành Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt mục tiêu, mỗi ngày chìm vào giấc ngủ trước đó hắn cũng sẽ ở trong lòng lặp lại một lần. Ha ha. Hạ Sủ Mị nhịn không được cười to hai tiếng. Thật sự là đáng thương tiểu Hải Nhi, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không chiến thắng mình. Vậy ngươi nhưng phải tiếp tục cố gắng. Hạ Sủ Mị không có đánh nát tiểu Hải tử mộng tưởng, mà là khích lệ nói. Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt nghiêm túc gật đầu, nho nhỏ khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Hắn ăn xong một cái bánh đậu đỏ liền lần nữa lại đứng lên, lớn tiếng thỉnh cầu nói, mời tiếp tục huấn luyện ta đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Sủ Mị lại một lần nữa đem Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt đánh ngã trên mặt đất. Bởi vì chức trách của hắn là dạy bảo Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt chiến đấu, cho nên mỗi một lần hắn đều đang cấp Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt nhận chiêu, hết sức kích phát ra Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt cực hạn về sau lại đánh bại hắn. Ngươi vừa mới phản ứng rất nhanh, hiện tại đem lão sư vừa mới đánh bại ngươi dùng một chiêu kia luyện tập đến lần tiếp theo ngươi có thể thuận lợi lại trôi chạy địa dùng tại ngươi trong chiến đấu trình độ. Vâng. Hạ Sủ Mị cùng Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt kéo dài khoảng cách, nhìn xem Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt không ngừng mà lặp lại huấn luyện. Hắn chưa từng thấy Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt như thế nghe lời tiểu Hải Nhi, để hắn huấn luyện hắn liền huấn luyện, không đạt thành mục đích tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đặt ở xuyên qua trước, cái này thỏa thỏa liền là hài tử của người khác. Hạ Sủ Mị nhìn phía sau bụi cỏ, hắn đi tới bụi cỏ trước, hai tay tiến vào trong bụi cỏ, một cái nhị dịn bị hắn rút ra. Là một cái cùng Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt giống nhau như lúc tiểu Hải Nhi, nhưng trên trán có màu đỏ vằn, kỳ thật nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện hắn cùng Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt khác biệt. Lão sư, chuyên tâm luyện tập Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt chú ý tới bên này phát sinh động tĩnh, hắn cầm đao gỗ nhanh chóng chạy tới, khẩn trương nhìn xem Hạ Sủ Mị trên tay dẫn theo tiểu Hải Nhi. Hạ Sủ Mị từ Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt ánh mắt bên trong nhìn ra lo lắng, Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt lo lắng cho mình tổn thương Sư Cú Nhi rõ gì chưa? Đúng vậy, Sư Cú Nhi rõ gì chưa? Sư Cú Nhi Mại Kỳ Cắt song bảo thai đệ đệ. Chương 141, là ngươi đem ta biến thành quỷ, và Hạ Sủ Mị đem Sư Cú Nhi rõ gì chưa đặt ở trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, Sư Cú Nhi rõ gì chưa đều không có phát ra một chút xíu thanh âm. Hạ Sú Mì trước mấy ngày liền phát hiện đứa bé này, nhưng là hắn cũng không có làm gì. Đứa bé này tựa hồ cũng chỉ là bình thường trốn ở trong bụi cỏ nhìn lén Hạ Sú Mì huấn luyện sụt cù nhì mại kỳ cắt. Hạ Sú Mì ngồi xổm xuống, nhìn xem đứa bé này con mắt. Sụt cù nhì rõ gì chỉ rõ ràng là sụt cù nhì mại kỳ cắt song bào thai đệ đệ, nhưng lại so sụt cù nhì mại kỳ cắt muốn nhỏ gầy rất nhiều, có lẽ là dinh dưỡng thiếu thốn nguyên nhân. So với sụt cù nhì mại kỳ cắt, hắn trầm hơn lặng yên, càng yên tĩnh, giống như là một cái người trong suốt. Nhưng là Hạ Sú Mì có thể ở trên người hắn nhìn thấy nhàn nhạt ánh sáng. Hạ Sú Mì nghe qua bộ này phiên, nhưng là không có cụ thể hiểu rõ qua. Hắn tại Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt trên tân thấy được Mị Dì sẽ phát sinh hết thảy. Xem ra Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt là một cái người rất trọng yếu. Ngươi cũng muốn học sao? Hạ Sú Mì hỏi hắn. Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt không nói lời nào. Thế là Hạ Sú Mì quay người đi hướng trưng bày đông đảo đao gỗ giá gỗ, đem một thanh đao gỗ đưa cho Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt. Ngươi nhìn lén rất nhiều ngày, để ta nhìn ngươi học tập đến thế nào. Hạ Sú Mì mỉm cười nói với Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt. Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn chỉ là có chút bận tâm nhìn qua đệ đệ. Tâm hắn nghĩ, chỉ là nhìn lén, đệ đệ làm sao lại học được? Dọ Dì Triệt khẳng định sẽ thụ thương a. Lão sư cường đại như vậy. Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật nhìn xem Dọ Dì Triệt, hy vọng Dọ Dì Triệt cự tuyệt lão sư. Thế nhưng là để hắn thất vọng, Dọ Dì Triệt không chỉ có không có cự tuyệt, hắn còn đứng lên sân huấn luyện. Liên đứng tại Hạ Sú Mì lão sư đối diện. Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật làm xong thời khắc đi cứu vớt Dọ Dì Triệt chuẩn bị. Nhưng mà, Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật kế hoạch thất bại. Hắn không cần đi cứu Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt. Hạ Sú Mì nhìn xem Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thán phục. Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt từ cầm tới đao đứng tại Hạ Sú Mì đối diện một khắc này bắt đầu, hắn toàn thân khí thế liền phát sinh biến hóa. Hắn phảng phất là đã cầm đao mấy chục năm người, trời sinh liền là một cái kiếm sĩ. Tốc độ của hắn hoàn toàn siêu việt hắn cái tuổi này, thậm chí siêu việt tuổi trẻ các võ sĩ, lực đạo cũng lớn đến kinh người. Từ đầu đến cuối, Hạ Sú Mì truyền thụ cho Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật tất cả chiêu số đều bị hắn dung hội quán thông địa dùng được, trong đó thậm chí bao gồm Hạ Sú Mì vừa mới dạy cho Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật một cái mới chiêu số, kiếm khí của hắn lăng lệ, hiển nhiên đã tại Hạ Sú Mì chiêu số phía trên hình thành phong cách của hắn. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn thua ở Hạ Sú Mì thủ hạ. Hạ Sú Mì trong mắt không tự chủ được mang theo sợ hãi thán phục. Thiên tài tồn tại quả nhiên là dùng để đổi mới người nhận biết, hoàn toàn là thần đồng a. Hạ Sú Mì nhìn trước mắt năm gần 7 tuổi hải tử, cái này không học tập kiếm thuật chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi về sau cùng ca ca cùng một chỗ học tập, có được hay không? Hạ Sú Mì ngồi xổm xuống dò hỏi. Cú Nhi Mặc Kỳ Cật móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Cú Nhi Mặc Kỳ Cật ánh mắt rơi vào lão sư trên mặt. Hắn liều mạng luyện tập muốn thu hoạch được lão sư tán thành, nhưng là cái này tán thành lão sư trước cho Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt. Hiện tại, lão sư còn chủ động mời Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt. Vì cái gì Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt có thể làm đến nhanh như vậy học được lão sư chiêu thức? Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt có chuyện giấu giếm mình. Mặc kệ trong phủ người như thế nào không nhìn cùng xem thường Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt, hắn đều thủy chung bồi Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt chơi bừa. Thế nhưng là Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt lại giấu giếm mình luyện tập kiếm thuật. Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt nhìn thoáng qua Kaka phương hướng, cùng Kaka cùng một chỗ luyện tập kiếm thuật. Hắn rốt cục nói ra chữ thứ nhất, tốt. Cái này không thật đáng yêu mà. Hạ Sú Mì vướt vướt hắn xoa tung tóc. Trời chiều vàng rực chiếu xuống sân huấn luyện lúc, Hạ Sú Mì đến lúc tan việc, hắn cùng hai cái tiểu bằng hữu tạm biệt về sau, rời đi Sụt Cú Nhi nhà đi trên đường phố đi dạo. Sân huấn luyện an tĩnh ngay cả một cây châm rơi ở trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt ngồi tại Kaka bên người, ngẩng đầu nhìn một chút Kaka. Hắn biết Kaka tâm tình không tốt, nhưng lại không biết nguyên nhân. Ngươi tại sao phải len lén công ta luyện tập kiếm thuật? Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật hai tay nắm thành quyền đặt ở trên đầu gối. Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt mờ mịt lắc đầu, không có luyện tập. Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật đống nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cái kia ngươi làm như thế nào? Làm sao làm được nhìn một chút liền học được lão sư giáo chiêu thức? Sụt Cú Nhi Dọ Dì Triệt biết Kaka tại sinh khí, nhưng vẫn còn không biết rõ nguyên nhân. Hắn ăn ngay nói thật, ta có thể nhìn thấy. Trong mắt hắn, thế giới là thông thấu, hắn có thể nhìn thấy trong thân thể xương cốt phương hướng, máu chảy tốc độ. Hắn không chỉ có được sớm dự phán đối dùng tay làm năng lực, còn có được cùng con mắt cùng đại não xứng đôi thân thể phản ứng. Nhưng là hắn không cách nào dự phán Hạ Sú Mì lão sư. Tại cùng Kaka sau khi nói đến đây, Dọ Dì Triệt có chút mở mịt nghiêng đầu một chút. Vì cái gì duy chỉ có nhìn không thấu Hạ Sú Mì lão sư đâu? Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật không cách nào nghe tiếp nữa, hắn vô cùng tình tưởng từ Dọ Dì Triệt kể ra bên trong đạt được một sự thật. Cái kia chính là đệ đệ Dọ Dì Triệt là thiên tài. Chương 142. Kaka cùng đệ đệ chương 142, Kaka cùng đệ đệ thật sự là không nghĩ tới, Dọ Dì Triệt lại có thiên phú như vậy. Lại là một tháng. Sụt Cú Nhi ra chủ đến sân huấn luyện kiểm nghiệm Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật huấn luyện thành quả. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này bị mình sơ sót nhi tử kiếm đạo thiên phú xuất chúng như thế. Rõ ràng vừa mới tiếp xúc kiếm đạo, cũng đã có thể đánh bại huấn luyện 2 năm có thừa minh trưởng. Không chỉ có như thế, Hạ Sú Mì tiên sinh còn khen qua hắn thiên phú chắc tuyệt, bị rẻ sẽ là mạnh nhất kiếm sĩ. Mạnh nhất kiếm sĩ A. Ai có thể không vì chi hướng tới đâu. Hôm nay khảo sát sau khi kết thúc, Sụt Cú Nhi gia chủ mời Hạ Sú Mì đi thưởng thức trà. Hạ Sú Mì đem huấn luyện nhiệm vụ bố trí cho hai đứa bé về sau, liền cùng Sụt Cú Nhi gia chủ cùng nhau hướng phía phòng trước đi đến. Sụt Cú Nhi Mặc Kỳ Cật nhìn xem phụ thân cùng lão sư bóng lưng, hai tay tại trên một kiếm mài ra máu tươi. Dọ Dì Triệt thấy được Kaka trên tay vết thương, hắn đi tới hướng phía Kaka vươn tay, nhưng mà còn không có tới gần, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Kaka lạnh lùng đẩy ra tay của hắn. Dọ gì chĩa nghi ngờ nhìn xem Kaka bóng lưng. Hắn không rõ. Bên trong phòng trà, hương trà lượn lờ. Tuấn Cú nhị ra chủ mặt tại trà trong sương mù có vẻ hơi ngưng trọng cùng ưu sầu. Hạ Su Mị khẽ nhấp một miếng nước trà, một câu nói toạc ra Tuấn Cú nhị ra chủ buồn rầu. Gia chủ là đang do dự đến cùng nên đem vị trí gia chủ chuyển cho Mạch Kỳ Cắt cùng Dọ gì chĩa. An tĩnh bên trong phòng trà truyền đến Tuấn Cú nhị ra chủ thở dài một tiếng. Tuấn Cú nhị nhà là thời đại võ sĩ gia tộc, đời đời kiếp kiếp gia chủ đều phải là cường đại võ sĩ, để bảo vệ đại danh an nguy, có thể nói là chức trách trọng đại. Tuấn Cú nhị gia chủ từ từ nói đến. Từ kiếm đạo nhìn lại, Dọ gì chĩa có thể nói là gia chủ không có hai nhân tuyển. Chỉ có mỹ cường đại nhất kiếm sĩ mới có thể bảo vệ tốt đại danh, mới có thể duy trì Tuấn Cú nhị nhà địa vị. Y theo Tuấn Cú nhị Dọ gì chĩa thiên phú đến xem, há lại chỉ có từng đó là duy trì Tuấn Cú nhị nhà địa vị, hoàn toàn có thể để Tuấn Cú nhị nhà nâng cao một bước. Thế nhưng là Tuấn Cú nhị mà kỳ cắt cái đứa bé kia đã bị xem như là gia chủ dạy bảo rất nhiều năm. Đây chính là Tuấn Cú nhị gia chủ khó xử, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng đã có đáp án. Hắn sẽ lấy Tuấn Cú nhị nhà lợi ích làm đầu, để Tuấn Cú nhị Dọ gì chĩa trở thành đời tiếp theo gia chủ. Hạ Sủ Mị tự nhiên cũng nhìn ra Tuấn Cú nhị gia chủ đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thoáng qua phòng trà trúc chỗ cửa, đối trước mắt Tuấn Cú nhị gia chủ khuyên nhủ, gia chủ có nghĩ tới hay không, có lẽ huynh đệ bọn họ hai người liên thủ sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuấn Cú nhị gia chủ nhìn về phía Hạ Sủ Mị, chờ đợi Hạ Sủ Mị tiếp tục nói đi xuống. Tuấn Cú nhị Dọ gì chĩa hoàn toàn chính xác kiếm đạo thiên phú hơi thắng Tuấn Cú nhị mà kỳ cắt một bậc, nhưng là Dọ gì chĩa cũng không có muốn làm gia chủ ý nguyện. Tuấn Cú nhị mà kỳ cắt so Dọ gì chĩa càng thích hợp trở thành gia chủ. Tuấn Cú nhị mà kỳ cắt trở thành gia chủ, Dọ gì chĩa ở một bên phụ trợ hắn. Huynh đệ hai người giắt tay, đem Tuấn Cú nhị nhà phát triển được càng tốt hơn, cái này chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn mà? Hạ Sủ Mị rõ ràng Tuấn Cú nhị gia chủ lo lắng. Tuấn Cú nhị gia chủ sợ chính là Dọ gì chĩa ngày sau sinh ra phản tâm, huynh đệ hai người tranh chấp, Tuấn Cú nhị nhà ngược lại sẽ gặp dung chuyển, phá thành mảnh nhỏ. Dọ gì chĩa tâm tư tinh khiết thiện lương, hắn sẽ không theo mà kỳ cạch tranh. Ngoài cửa truyền đến một tiếng còn kẹt vang, phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới Tuấn Cú nhị gia chủ cảnh giác. Tuấn Cú nhị gia chủ nhướng mày, mở ra môn xem xét, đứng ở cửa Tuấn Cú nhị Dọ gì chĩa. Tuấn Cú nhị gia chủ chất vấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuấn Cú nhị Dọ gì chĩa không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tuấn Cú nhị gia chủ nhìn. Mắt thấy Tuấn Cú nhị gia chủ lửa giận đốt bừng hơn, Hạ Sủ Mị đứng lên tới giải vây nói, Dọ gì chĩa thiên phú tốt, có lẽ hắn đã học xong ta lưu lại nhiệm vụ, là tới tìm ta tiếp tục hướng xuống học. Vừa nhắc tới Dọ gì chĩa kiếm đạo thiên phú, Tuấn Cú nhị gia chủ lửa giận trong lòng liền dập tắt. Hắn chỉnh trọng gật đầu. Hạ Sủ Mị nắm Dọ gì chĩa tay, cùng Tuấn Cú nhị gia chủ cáo biệt về sau, hướng phía sân huấn luyện đi đến. Trên đường, an tĩnh Dọ gì chĩa bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Kaka." Hắn chỉ nói hai chữ, nhưng là Hạ Sủ Mị minh bạch hắn ý tứ. Mại Kỳ Cắt vừa mới cũng tại đúng không? Dọ gì chĩa không nói gì. Bên trong phòng trà Hạ Sủ Mị cùng Tuấn Cú nhị gia chủ nói chuyện thời điểm, hắn liền phát hiện Mại Kỳ Cắt bụng trộm theo tới rồi đứng ở ngoài cửa nghe lén. Dọ gì chĩa là theo chân Mại Kỳ Cắt tới, tại không cẩn thận bại lộ về sau, Mại Kỳ Cắt liền chạy đi, lưu lại đệ đệ. "Ta không muốn làm gia chủ." Dọ gì chĩa nói với Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị đương nhiên biết hắn không muốn làm gia chủ, hắn chỉ là muốn cùng Kaka tại cùng nhau chơi đùa. Trở lại sân huấn luyện, Mại Kỳ Cắt đang tại lặp lại địa luyện tập Hạ Sủ Mị lúc rời đi bố trí nhiệm vụ. Hạ Sủ Mị đem Mại Kỳ Cắt hô tới. Mại Kỳ Cắt nắm đao đứng tại Hạ Sủ Mị trước mặt, cúi thấp đầu. Hạ Sủ Mị nhìn xem Mại Kỳ Cắt, nghĩ thầm biến hóa thật to lớn. Từ Dọ gì chĩa bại lộ kiếm đạo thiên phú bắt đầu, Mại Kỳ Cắt liền một thiên thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc trước Mại Kỳ Cắt tràn đầy tự tin, cũng sẽ không cúi đầu đứng tại Hạ Sủ Mị trước mặt, mà là ngửa đầu con ngươi tỏa sáng địa ngước nhìn Hạ Sủ Mị. Hiện tại Mại Kỳ Cắt trong trầm mặc liễm, hắn giống như lại biến thành đã từng Dọ gì chĩa, trong nhà này tồn tại cảm thấp xuống. Hạ Sủ Mị đem đao gỗ bỏ qua, đem hắn để tay tại không coi vào đâu. Bởi vì không muốn sống địa huấn luyện, trong lòng bàn tay hắn thịt đều mài nát. Hạ Sủ Mị thở dài một hơi, có lẽ là thụ hổ cả trong kia đám trẻ con ảnh hưởng, hắn hiện tại cũng biến thành mềm lòng rất nhiều. Hắn cho Mại Kỳ Cắt trên tay thuốc, cũng tỉ mỉ quấn lên băng vải. Giọt nước rơi vào Hạ Sủ Mị mu bàn tay bên trên. Hạ Sủ Mị chói nơ con bướm tay một trận, hắn ngẩng đầu nhìn đến không ngừng hội tụ tại Mại Kỳ Cắt trên cằm nước mắt. Đệ mạnh lên, không có nghĩa là ngươi liền trở nên yếu đi. Trên cái thế giới này, mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu. Mại Kỳ Cắt cũng có đệ đệ không cụ bị ưu điểm không phải sao? Ở bên ngoài cũng sẽ có người so đệ đệ kiếm đạo thiên phú tốt hơn. Chẳng lẽ Mại Kỳ Cắt muốn một mực xa suốt như vậy xuống dưới sao? Hạ Sủ Mị cho hắn xoa xoa nước mắt. Mại Kỳ Cắt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Hạ Sủ Mị, hít mũi một cái, thế nhưng là lão sư nói Dọ gì chĩa là mạnh nhất kiếm sĩ. Dọ gì chĩa nhìn xem ca ca nước mắt, lại nhìn một chút lão sư tay, ngoan ngoãn địa ngồi ở một bên không có lên tiếng. Tại quốc gia khác cũng có cường đại kiếm sĩ a. Dọ gì chĩa chỉ là quốc gia này cường đại nhất kiếm sĩ mà thôi. Hạ Sủ Mị đem hắn lại tràn ra tới nước mắt xóa đi. Cái thế giới này là rất lớn, Mại Kỳ Cắt ánh mắt không nên bị trước mắt trời xanh chói buộc chặt, được không? Hạ Sủ Mị chỉ bị khung tiến vào Tuấn Cú Nhi nhà nóc phòng hình vuông trời xanh, nói với Mại Kỳ Cắt. Hạ Sủ Mị cảm thấy đem hải tử như thế nhốt tại trong nhà không được, hắn một tay nắm một cái, dự định dẫn bọn hắn đi bên ngoài đi dạo. Cùng Tuấn Cú Nhi mọi nhà chủ chào hỏi một tiếng về sau, Hạ Sủ Mị liền mang theo bọn hắn lên đường. Trong vòng dòng dã 7 ngày du học hành trình, Hạ Sủ Mị cùng Tuấn Cú Nhi huynh đệ giấu chân trải rộng cả hòn đảo nhỏ. Từ xanh đúng tươi tốt giả mạ nổ đến phì nhiêu rộng lớn ruộng đồng, từ ầm ầm sóng dậy hải dương đến vũng bùn đầm ướt lộc đầm lầy, mỗi một chỗ đều lưu lại sụt cù nhì huynh đệ ánh mắt tò mò cùng sung sướng tiếng cười. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn xâm nhập đến trong núi sâu trong thôn trang trải nghiệm thôn dân sinh hoạt, dạo bước tại náo nhiệt ồn ào náo động tập thành phố các loại chọn mua, bước vào phồn hoa huy hoàng đô thành tận hứng địa chơi bừa. Dọc theo con đường này, vô luận là phong cảnh như vẽ thiên nhiên vẫn là tràn ngập nhân gian muôn màu thành trấn thôn xóm, đều để sụt cù nhì huynh đệ thu hoạch tràn đầy. 7 ngày sau đó, bọn hắn về tới sụt cù nhì nhà. Mại Kỳ Cắt không còn có giống trước đó đối đệ thiên phú canh cánh trong lòng. Mặc dù trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ để ý, nhưng không đến mức để nó trở thành trong lòng một cây gai. Hai huynh đệ kiếm thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành bắt đầu. Theo hai huynh đệ trưởng thành, Sụt Cù Nhì gia chủ ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Hạ Sù Mì vẫn không thể nào cải biến quyết tâm của hắn. Sụt Cù Nhì gia chủ tại không lâu sau đó tuyên bố Sụt Cù Nhì nhà đời tiếp theo gia chủ để cho Sụt Cù Nhì dò gì chịu kế nhiệm tin tức. Dò gì chịu cùng Mại Kỳ Cắt vận mệnh triệt để thay đổi. Mại Kỳ Cắt từ đơn độc nhà chính chuyển vào dò gì chịu đã từng ở lại nhỏ hẹp nhà gỗ. Mà 3 năm sau, hắn cũng đem thay thế dò gì chịu đi chùa miếu xuất gia vì tăng. Đi đến một đầu hắn đã từng vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi con đường. Chuyển vào nhà gỗ mỗi một ngày ban đêm, Mại Kỳ Cắt đều trắng đêm khó ngủ. Tin giữ lại theo nhau mà tới. Sắp cuối năm thời điểm, mẹ của bọn hắn qua đời. Đêm khuya thời điểm, tin tức này từ dò gì chịu thông chi Mại Kỳ Cắt. Mại Kỳ Cắt còn chưa kịp phản ứng, dò gì chịu liền ngay sau đó hướng hắn nói xin lỗi. Mại Kỳ Cắt không rõ tại sao phải hướng hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ca ca, ta không thể lại làm bạn ngươi, ta muốn đêm nay liền muốn xuất phát đi chùa miếu. Mại Kỳ Cắt trừng to mắt, một câu cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể nhìn chương 142, ca ca cùng đệ đệ, hai, cùng hắn tạm biệt về sau đệ đệ từng bước một phá lệ kiên định đi ra Sụt Cù Nhì nhà đại môn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà hắn, cũng không có ngăn cản. Hắn vui vẻ tiếp nhận dò gì chia rời đi, chỉ về thế cảm nhận được nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Mại Kỳ Cắt giống như là lúc trước đứng ở sân huấn luyện. Hắn từ sáng sớm chờ đến hoàng hôn, đều không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Thằng đến phụ thân đến trước mặt hắn, nói với hắn, hạ sụ bị tiên sinh rời đi, hắn từ đi kiếm đạo của ngươi lão sư trước, đây là hắn trước khi đi lưu lại cho ngươi. Trong đầu trống rỗng, nhưng là hai tay đã không tự giác mở ra phụ thân đưa cho hắn hộ. Bên trong lẳng lặng địa trưng bày một cây đao, trôi chạy cứng cỏi, là tốt nhất rèn sát sư cũng không làm được hảo đao. Phụ thân lưu lại một câu hảo hảo huấn luyện về sau liền đi. Mại Kỳ Cắt bưng lấy hộ, hắn đình chỉ suy nghĩ đại nào rốt cục đã tỉnh lại. Hắn nghĩ, vì cái gì Hạ Sú Mỹ lão sư sẽ ở thời điểm này rời đi? Là bởi vì dò gì chia sao? Hạ Sú Mỹ lão sư đi tìm dò gì chia sao? Tại mình cùng dò gì chia ở giữa, Hạ Sú Mỹ lão sư vẫn là lựa chọn thiên phú xuất chúng dò gì chia. Dạ mạn xương trắng. Nông dân hai chân cắm ở vũng bùn bên trong, mới trồng lúa nước. Sụt Cù Nhì dò gì chia đứng ở một bên, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn không biết đi chỗ nào, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ là hồi tưởng đến đã từng Hạ Sụ Mì lao sư dẫn hắn cùng ca ca đi qua đường, hắn thích nhất liền là một cái trong đó thôn trang. Thế là, hắn nhớ lại con đường kia đi đến nơi này. Thế nhưng là đi đến nơi này về sau đâu? Muốn làm gì đây? Dò gì chia hoàn toàn không biết. Hắn vẫn đứng tại con đường bên cạnh, nhìn xem các nông dân cấy mạng, trong con mắt phản chiếu ra hết thảy trước mắt, lại đều không có trong mắt hắn lưu lại chút nào vết tích. Dò gì chia đầu bị bướt bướt, quen thuộc xúc cảm để dò gì chia ngẩng đầu lên. Trong con mắt hắn phản chiếu ra Hạ Sủ Mì lao sư bộ dáng. Dò gì chia mắt sáng rực lên bắt đầu. Hạ Sủ Mì mang theo dò gì chia tại trong thôn trang cư ở lại, đồng thời còn nhận thầu cùng một chỗ ruộng đồng. Buổi sáng dò gì chia đi theo hắn luyện tập kiếm thuật, buổi chiều dò gì chia liền chạy đi trong ruộng tới mạn. Mặc dù Hạ Sủ Mì cùng dò gì chia đang gieo trồng lúa nước bên trên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nhưng là bọn hắn lúa lại dáng dấp tốt nhất, sung mãn nhất, bán giá cả cao nhất. Thu vào tiền, Hạ Sủ Mì lại dẫn dò gì chia tiến về một địa phương khác. Dò gì chia mặc dù rất ưa thích cái thôn này, nhưng hắn vẫn là quyết định đi theo Hạ Sủ Mỹ lao sư. Bọn hắn tại một cái ven biển địa phương định cư lại. Đội ngũ của bọn hắn cũng từ 2 người biến thành 3 người. Bọn hắn trên đường gặp một cái đồng dạng không nhà để về nữ hài nhi, thế là Hạ Sủ Mỹ đưa nàng mang lên, 3 người cùng nhau sinh hoạt. Dù sao dò gì chia vẫn là cần một cái người đồng lứa làm bạn chơi. Cô bé này có cái tên dễ nghe, gọi là Thơ. Tới gần bờ biển, bọn hắn sinh tồn phương thức liền biến thành bắt cá. Bên trên buổi trưa dò gì chia đi theo Hạ Sủ Mỹ ra biển bắt cá. Lúc chiều dò gì chia đi theo Hạ Sủ Mì luyện tập kiếm thuật. Thơ nuôi không ít tầm cục cưng cùng gia súc, bởi vì nàng tồn tại, Hạ Sủ Mì cùng dò gì chia chất lượng sinh hoạt tăng lên không thiếu. Mặc dù Hạ Sủ Mì bọn hắn chỉ có buổi sáng bắt cá, nhưng là mỗi lần trên mạng tới cá đều là người khác một tuần lễ mới có thể bắt được số lượng. Bởi vậy cuộc sống của bọn hắn một mực qua rất thoải mái, không có vì tiền phát qua sầu. Dò gì chia 17 tuổi thời điểm, Hạ Sủ Mì vẫn là bộ dáng kia, không thấy già yếu. Dò gì chia họa theo cũng không cảm thấy vui mừng, nhưng bởi vì không muốn để cho người chung quanh nói chút nhàn thoại, thế là 3 người bọn họ lại dọn nhà. Lần này, bọn hắn chuyển về đã từng ở lại tiểu sân thôn. Dò gì chia họa theo 18 tuổi thời điểm, 2 người bọn họ thành thân. Hạ Sù Mì làm 2 người bọn họ nhân chứng. Dò gì chia kiếm thuật cũng đến nên xuất sư thời điểm, Hạ Sù Mì cùng bọn họ cáo tử. Thơ cùng dò gì chia đều rất không bỏ, tuy nhiên lại không thể bởi vì bọn họ không bỏ mà tự tư đem Hạ Sù Mì lao sư lưu lại. Hạ Sù Mì một lần nữa vượt qua hắn tiêu sái thời gian. Bên người không có dò gì chia họa theo, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn ăn bánh gà tổ. Bánh gà tổ liền có thể chống rông xuất hiện, muốn chơi điện thoại cũng có thể chống rông xuất hiện. Không có chút nào hạn chế, khoái hoạt phi phạm. Thằng đến Hạ Sủ Mì tại hành lang thời điểm gặp cái thứ nhất quỷ, Không có so hành lang càng tự do tự tại nghỉ lại nơi trốn, Hạ Sủ Mị một mực đang một nhà cấp cao trong tiệm thường ở nhàn rỗi tìm một vị kỹ nghệ cao siêu du lịch nữ đánh đàn biểu diễn, thưởng thụ sinh hoạt. Con quỷ kia liền là tại du lịch nữ sau khi đi, Hạ Sủ Mị tắt đèn lúc ngủ xuất hiện. Nhìn lên đến cấp bậc không thấp, nhưng là vô dụng, vừa lộ diện cũng bởi vì quá xấu bị Hạ Sủ Mị tiến hành quỷ đạo hủy diệt. Sau đó, Hạ Sủ Mị liền phát hiện, vô luận hắn đến đâu mà đều có quỷ cùng kẹo da trâu giống như kể cận hắn. Nắm lấy không giết được hắn cũng muốn buồn nôn hắn một thanh nguyên tắc xuất hiện. Hạ Sủ Mị đương nhiên có thể đoán được phía sau màn hấp thụ là ai. Ngoại trừ Mù Dạn, còn có người khác sao? Hạ Sủ Mị còn chưa kịp xuất thủ cho Mù Dạn một bài học, Mù Dạn liền bị Dọ Dì Chìa nào. Lại qua không biết bao nhiêu năm, Hạ Sủ Mị đi gặp Dọ Dì Chìa. Hắn đi tới Dọ Dì Chìa trụ sở lúc, Dọ Dì Chìa đã dần dần già đi. Trụ sở bởi vì chỉ có Dọ Dì Chìa một người, hơi có vẻ hơi vắng vẻ. Làm Hạ Sủ Mị đi tới Dọ Dì Chìa trước mặt lúc, Dọ Dì Chìa mở mắt. Ánh mắt của hắn cùng vẫn là cùng lúc trước tuổi trẻ Hạ Sủ Mị đối mặt thật lâu. Hắn lộ ra một cái giống như là hài tử tinh khiết tiêu dung. Hạ Sủ Mị lão sư. Hắn lại một lần nữa điệp kêu gọi nói. Hạ Sủ Mị con quẹt miệng, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ngồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn xem đầy sao dày đặc bầu trời đêm. Đáng tiếc không có trăng sáng, mặt trăng bị mây đen che lại. Dọ Dì Chìa có chút tiếc nuối cảm thán nói. Hạ Sủ Mị lão sư, những năm này qua được không? Dọ Dì Chìa hoài niệm mà hỏi thăm. Hắn họa theo một mực đều rất lo lắng Hạ Sủ Mị lão sư. Cho dù là thơ sớm đã không có ở đây. Hạ Sủ Mị gật gật đầu, rất tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào già yếu Dọ Dì Chìa trên thân, có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng là ngươi những năm này trôi qua không tốt lắm. Mang thai thơ bị quỷ sát hại, Tuấn Cú Nhi nhà gặp quỷ công kích chỉ còn lại có Tuấn Cú Nhi Mại Kỳ Cắt. Tuấn Cú Nhi Mại Kỳ Cắt phản bội quỷ giết đội trở thành quỷ đồng thời chặt xuống chúa công đầu lâu. Do gì chưa bị liên lụy bị đuổi ra quỷ giết đội. Có thể nói, do gì chưa hắn qua rất gian khổ. Vận mệnh ngôi đem tại hắn tiếp cận hạnh phúc thời điểm liền sẽ cùng hắn kể chuyện cười. Do gì chưa lắc đầu, hắn không cảm thấy mình trôi qua không tốt. Hắn là bị thần chiếu cố người không phải sao? Do gì chưa cũng không nói ra miệng. Mặt trăng từ trong mây đen chui ra, màu bạc trắng gệt vẩy vào trước mặt bọn hắn trong đình viện. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, là Sukuni Maikikats. Có lẽ gọi hắn Sukuni Maikikats không còn chuẩn xác, cổ cờ sĩ bộ là hắn tên bây giờ. Hắn đứng tại Hạ Sủ Mị cùng Dọ Dì Chìa trước mặt. Ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện. Sukuni Maikikats ánh mắt rơi vào Hạ Sủ Mị trên thân, thanh âm cùng ánh mắt của hắn băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Hạ Sủ Mị vẫn là càng muốn gọi hắn Sukuni Maikikats. Cầm lấy đao của ngươi, ta muốn nhìn xem hiện tại chúng ta ai mạnh hơn. Sukuni Maikikats rút ra đao, lưỡi đao trực chỉ Hạ Sủ Mị. Tại dưới ánh trăng, đao của hắn tản mát ra băng lãnh bạch quang. Mại Kỳ Cắt, vì cái gì nhất định phải chấp nhất tại mạnh yếu đâu? Hạ Sủ Mị ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích hỏi hắn. Thanh âm y hệt năm đó tại Sụt Cú Nhi nhà lúc ôn hòa. Ta không phải Mại Kỳ Cắt, ta là cô cờ Sibu. Sụt Cú Nhi Mại Kỳ Cắt phủ định nói. Nhỏ yếu vô năng Sụt Cú Nhi Mại Kỳ Cắt đã chết, sống sót chính là truy đuổi cường đại cô cờ Sibu. Cầm lấy đao của ngươi. Sụt Cú Nhi Mại Kỳ Cắt cường điệu nói. Trong giọng nói của hắn xen lẫn một tia nộ khí. Hạ Sủ Mị vẫn là không có động tác. Hắn nắm chặt đao trong tay chuôi, hô lớn, cầm lấy đao của ngươi. Vô luận là Hạ Sủ Mị vẫn là Dọ Dì Chìa cũng không hề nhúc đích. Tuấn Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt không còn lặp lại địa nói để Hạ Sủ Mị cầm lấy đao, hắn hướng phía Hạ Sủ Mị cùng Dọ Dì Chìa phóng đi, kiếm trong tay vung ra vô số đạo ngân quang, phô thiên cái địa hướng phía Hạ Sủ Mị cùng Tuấn Cú Nhĩ Dọ Dì Chìa mà đến. Hạ Sủ Mị thon dài mà hữu lực tay chậm rãi khoác lên Tuấn Cú Nhĩ Dọ Dì Chìa trên bờ bay. Hắn nhẹ nhàng địa cầm lấy Dọ Dì Chìa bên hông để đặt lấy thiên luân đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang phản chiếu tại Hạ Sủ Mị cùng Dọ Dì Chìa trong mắt. Hạ Sủ Mị cánh tay có chút huy động ở giữa, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Trong chốc lát, kiếm quang như ngân xà múa, trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cung. Hướng phía Hạ Sủ Mị cùng Dọ Dì Chìa mà đến kiếm khí như là yếu ớt pha lê bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc văng từ phía. Cùng lúc đó, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại lực đạo thuận thân kiếm mãnh liệt mà tới, hung hăng đụng vào Sụt Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt trên thân. Bất ngờ không đề phòng, Sụt Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt cả người tựa như diều đứt dây bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Nó trong tay nắm chắc trường đao cũng bởi vì to lớn lực trùng kích rời khỏi tay, băng làm một tiếng nặng nề mà rơi đập phải băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Tuấn Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, con mắt khó có thể tin trừng lớn. Sao? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vẹn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Cái này tuyệt đối không khả năng. Tuấn Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt trong lòng tràn đầy chấn kinh, không cam lòng cùng oán hận. Hắn hôm nay sớm đã không còn là năm đó cái kia non nớt ngây ngô thiếu niên, đi qua nhiều năm tu luyện gian khổ cùng sinh tử ma luyện, hắn vốn cho là mình đã có được có thể chiến thắng Hạ Sủ Mị thực lực. Hắn từng vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng qua khi hắn chiến thắng Dọ Dì Chìa cùng lão sư về sau, lão sư hối hận lúc trước lựa chọn Dọ Dì Chìa, thế nhưng là không nghĩ tới. Đối mặt Hạ Sủ Mị như thế hời hợt một kích, hắn vẫn là như thế không chịu nổi một kích, bị bại triệt để. Như là lúc trước lần thứ nhất cùng Hạ Sủ Mị lúc đối chiến bất lực. Tuấn Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt cấp tốc lấy lại tinh thần, hắn một cái bước xa xông lên phía trước, lần nữa nắm thật chặt trên đất trường đao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điều động lên toàn thân tất cả lực lượng, liều lĩnh hướng phía Hạ Sủ Mị điên cuồng địa mãnh liệt bổ tới. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp lóe, tiếng gió rít đảo. Bành! Nương theo lấy một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang. Tuấn Cú Nhĩ Mạ Kỳ Cắt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Hạ Sủ Mị cùng Dọ Dì Chìa thân ảnh như là huyễn ảnh cấp tốc cách mình đi xa, cùng hắn khoảng cách không ngừng kéo dài. Cú nhỉ mà kỳ cắt nguyên bản thẳng tắp thân thể giờ phút này lại giống như là bị rút đi tất cả lực lượng, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, dơ lên một trận bụi đất. Hắn sung huyết con mắt nhìn chằm chằm Hạ Sumi, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn dùng hết lực khí toàn thân giận dữ hét, vì cái gì không giết ta? Vì cái gì? Thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo vô tận oán hận. Rõ ràng tiên luân đao liền giữ tại trong tay của ngươi, ngươi hoàn toàn có năng lực đem ta chém giết ở đây, nhưng ngươi vì cái gì không động thủ? Cú nhỉ mà kỳ cắt chất vấn như là mưa to gió lớn đánh tới. Vì cái gì còn muốn giống khi còn bé đối với ta như vậy đủ kiểu giáo huấn, mà không phải dứt khoát chặt xuống đầu lâu của ta? Rõ ràng, rõ ràng. Cú nhỉ mà kỳ cắt ngón tay thật sâu lâm vào trong đất, trong miệng hắn lộ ra răng nanh, thơ máu bỏ đầy con ngươi của hắn, năm đó từ bỏ ta, lựa chọn rõ gì chuyện người, không phải là ngươi sao? Hạ Su Mị lão sư. Cú nhỉ mà kỳ cắt cảm xúc càng kích động bắt đầu, hắn dây rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng thân thể thương nhưng không có khép lại, hắn không cách nào chi phối thân thể của mình, chỉ có thể tiếp tục nằm tại băng lãnh thổ địa bên trên mặc cho từ phẫn nộ cùng thống khổ ăn mòn nội tâm của mình. Xuyệt. An tĩnh lại a. Mai Kỳ Cắt. Hạ Su Mị ngón trỏ dựng thẳng lên. Cú nhỉ mà Kỳ Cắt không giải thích được xuất hiện ở Dọ Di Chia bên cạnh, nhưng là hắn lại không động được. Hắn chỉ có thể ngồi tại Dọ Di Chia bên cạnh. Giống như là khi còn bé ba người bọn họ kết thúc huấn luyện về sau ngồi tại mái hiên nhà hành lang bên trên. Nước đọng rơi vào Mai Kỳ Cắt mu bàn tay bên trên. Trời mưa sao? Mai Kỳ Cắt ngẩng đầu, bầu trời đầy sao? Không có khả năng trời mưa. Đó là nước mắt của hắn sao? Hắn vì sao lại rơi lệ? Dọ Di Chia chậm rãi lấy ra sáo trúc. Hắn đem sáo trúc đặt ở bên miệng. Đáng tiếc, còn không có lên tiếng, đầu của hắn liền ngã tại Hạ Sủ Mì đầu vai. Hắn đèn đã cạn dầu. Là ta thắng. Lão sư, ta cùng Dọ Di Chia ở giữa, là ta thắng. Cú Nhi Mạc Kỳ Cắt nói ra. Nước mắt không ngừng mà trượt xuống, nhưng kỳ quái là, trong ánh mắt của hắn chỉ có một mảnh trống rỗng. Chỉ có nước mắt, không có tình. Theo Dọ Di Chia rời đi, trong thân thể của hắn làm người cái kia một bộ phận tựa hồ hoàn toàn biến mất. Từ đêm này bắt đầu, hắn mới chính thức điệu biến thành cổ cỡ Sibu, triệt để bỏ xuống làm Cú Nhi Mạc Kỳ Cắt mà tồn tại ký ức. Hạ Sù Mì đem Dọ Di Chia họa theo hợp chôn vùi ở cùng nhau. Làm xong đây hết thể về sau, hắn rời khỏi nơi này. Chương 143. Sao chính phủ. Chương 143. Sao chính phủ. Quả dứa sữa chua, thẻ vui so cọng khoai tây, ngọt xốp giòn gạo nếp tử, tiêu đường bánh đỉnh, xì bát thịt bò cơm, ô đèn. Dầm dầm đồ ăn ngã xuống quầy thu ngân. Y ở đỏ gì rủ gì con ngươi có chút phóng đại, nhiều như vậy. Lập tức cho ngài tính tiền. Y ở đỏ gì rủ gì một bên quét mã, một bên nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút chờ đợi trả tiền người. Tay của hắn cứng ngắc ngay tại chỗ. Ai? Ngươi còn chờ cái gì nữa a? Đằng sau xếp hàng người nhịn không được thúc giục Y ở đỏ gì dù gì. Hạ Sú Mì ánh mắt từ trên điện thoại di động rời, rơi vào thu ngân viên trên thân. Hắn kinh ngạc nhíu mày. Thật là đúng dịp a. Lại là Y ở đỏ gì dù gì. Phải biết hắn tiến vào cái thế giới này là hoàn toàn ngẫu nhiên lựa chọn địa điểm, siêu thành phố cũng là ngẫu nhiên lựa chọn siêu thành phố. Hạ Sú Mì hướng phía Y ở đỏ gì dù gì cười cười, chỉ trước mặt cái này một đống lớn đồ ăn, ta rất đói, mời nhanh một chút a. Y ở đỏ gì dù gì liên tục không ngừng gật đầu. Hắn một bên nhanh chóng tính tiền, một bên con mắt chăm chú địa khóa chặt Hạ Sumi, tựa hồ rất sợ hai hắn một giây sau liền biến mất. Làm Hạ Sumi kết xong sổ sách về sau an vị tại cửa hàng giá rẻ phía trước cửa sổ bắt đầu hủy đi đồ ăn, điện thoại liền dựa vào tại cửa sổ thủy tinh bên trên mạo xưng làm giá đỡ. Không đầy một lát, trong tiệm xếp hàng người đều đi. Y ở đỏ gì ngồi xuống Hạ Sumi bên người. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Sumi, hốc mắt từng đỏ, nói không ra lời. Hạ Sumi cười híp mắt vừa ăn cơm, một bên chờ đợi hắn mở miệng hỏi thăm. "Ngươi có muội muội hoặc là tỷ tỷ sao?" Y ở đỏ gì vấn đề thứ nhất thiếu chút nữa mà để Hạ Sủ Mì miệng bên trong quả dứa sữa chua phun ra ngoài. Hắn mau đem quả dứa sữa chua đem thả xuống, cắn một miệng lớn gạo nếp từ mới chậm tới. Hắn buồn cười nhìn xem Y ở đỏ gì, sau đó tại Y ở đỏ gì ánh mắt mong chờ bên trong lắc đầu. Ta không có muội muội hoặc là tỷ tỷ. Vì để tránh cho Y ở đỏ gì dù gì cuối cùng một cái vấn đề lại cùng nhảm chán giới tính có quan hệ, hắn sớm mở miệng giải thích, ta không có giới tính. Y ở đỏ gì bị đáp án này rung động đến nỗi ngay cả tục không ngừng ngáy mắt, không biết qua bao lâu mới nghe thấy thanh âm của hắn. A, a, dạng này a. Gỗ Dỗ lão sư nói có thể làm đến để chú linh cùng chú lực toàn bộ đều biến mất, hẳn là chỉ có thần minh. Xem ra Hạ Sủ Mị là thần minh không có giới tính là chuyện rất bình thường. Y ở đỏ gì thuyết phục mình. Hạ Sủ Mị, vì cái gì biến mất thời gian lâu như vậy? Y ở đỏ gì trong hốc mắt bắt đầu tích xúc nước mắt. Từ xịp mùa sự tình kết thúc đến bây giờ, đã 7 năm. Y ở đỏ gì hắn đều lên đại học, có đôi khi hắn thậm chí sẽ hoảng hốt Hạ Sủ Mị là thật tồn tại sao? Hạ Sủ Mị từng ngụm địa ăn miếng bá, nghiêm túc đối Y ở đỏ gì đồng học nói ra, bởi vì ta còn có những chuyện khác cả. Hạ Sủ Mị nhìn xem Y ở đỏ gì thương tâm địa khóc không ngừng, khóe miệng giật một cái. Vì cái gì Y ở đỏ gì tình cảm nồng như vậy lại ta? Không đã qua 7 năm sao? Y ở đỏ gì biết đến a? Ta là thần minh mà. Thần minh lượng công việc là rất lớn. Ta có rất nhiều cái thế giới muốn đi, không thể lại một mực bồi tiếp người nào đó. Hạ Sủ Mị đột nhiên dừng lại một chút, cũng không phải là bởi vì đột nhiên ôm lấy hắn khóc ròng ròng cảm xúc sụp đổ Y ở đỏ gì dù gì, mà là bởi vì đối diện cái kia tòa nhà chọc trời trên màn hình đang tại phát ra một cái quảng cáo. Quảng cáo nhân vật chính là Hạ Sủ Mị hết sức quen thuộc Gỗ Rổ Sạ Toa cùng Gệ Tổ Sủ Gỗ. Hạ Sủ Mị bị chán ghét một cái, mới không nói nên lời. Hạ Sủ Mị nhịn không được hỏi, thật sự có người mời bọn họ hai tới quay quảng cáo mà? chẳng lẽ không phải gỗ rổ xạ toàn đệm tiền để cho người ta cho bọn hắn hai đập quảng cáo mà? Hạ Sủ Mị cảm thấy loại thứ hai khả năng càng lớn hơn một chút đi. Y ở đỏ gì hít mũi một cái, thấy được đối diện trên đại lầu quảng cáo, lại lộ ra thiếu dung, gỗ rổ lao sư cùng ghệ tổ tiên sinh bọn hắn hiện tại là rất hỏa nhóm đàn ông hợp. Hạ Sủ Mị, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn nhất định là tiến nhập viễn cảnh. Nhưng là, y ở đỏ gì dụ gì thần sắc có chút cổ quái. Hạ Sủ Mị lập tức truy vấn, nhưng là cái gì? Y ở đỏ gì dụ gì vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nhưng là bọn hắn giống như không phải dựa vào hát nhảy năng lực lựa chạy tới. Nói nhảm. Hạ Sủ Mị lập tức nói, Gozo Satoz cùng ghệ tổ sủ gồn nếu là dựa vào hát nhảy năng lực lửa chạy đến, Hạ Sủ Mị cảm thấy cái thế giới này thật liền nên hủy diệt. Vậy bọn hắn là dựa vào cái gì lửa chạy tới? Hạ Sủ Mị cảm thấy kỳ quái, nhóm đàn ông hợp không dựa vào hát nhảy lửa, dựa vào cái gì? Diễn kỹ sao? Ghệ tổ sủ gồn cùng Gozo Satoz có cái dám diễn kỹ có thể nói a? Ách! Ý ở đỏ gì dù gì ấp áp úng, sao? Sao chính phủ? Hạ Sủ Mị! Hoa! Thật sự là bị hai người bọn họ tìm được làm giàu pháp bảo. Hiện tại sao chính phủ đích thật là chiều hướng phát triển? Hạ Sủ Mị nhìn xem liền tại quảng cáo bên trong đều muốn bán mục nát gỗ rổ xạ to cùng ghệ tổ sủ gồn. Hạ Sủ Mị ánh mắt rơi vào đều nhanh muốn đem hắn chầm chầm ra hai cái lỗ ý ở đỏ gì rủ gì trên thân. Hắn nháy nháy mắt, thuận theo ý ở đỏ gì rủ gì chờ mong hỏi, vậy còn ngươi? Ý ở đỏ gì rủ gì vụt địa một cái đứng lên đến, hắn lưng thẳng tắp, trung khí mười phần địa đếm kỹ những năm này quang huy chiến tích. Thứ nhất, ta thi đậu đại học Tokyo. Hắn nói xong, ánh mắt lập lòe địa rơi vào Hạ Sủ Mị trên thân. Hạ Sủ Mị đã hiểu, nhỏ báo biển vỗ tay, hoa. Thật là lợi hại, ý ở đỏ gì dù gì ngăn chặn nhếch lên khóe miệng, tiếp tục nói, thứ hai, ta trở thành chạy nhanh, trường bao cùng quả tạ cả nước quán quân. Hạ Sủ Mị thật sự là một chút cũng không ngoài ý muốn a, hắn tiếp tục vỗ tay, không sai. Thứ ba, ta trở thành nghề nghiệp bóng truyền vận động viên. Ai? Khoảng cách thật lớn. Làm sao lập tức từ chạy nhanh, trường bao cùng quả tạ nhảy tới bóng truyền đi lên? Hạ Sủ Mị gãi gãi đầu. Bởi vì ta vẫn là hưởng thụ loại kia cùng các đồng bạn cùng một chỗ kề vai chiến đấu cảm giác. Ý ở đỏ gì dù gì hưng phấn mà nắm chặt song quyền, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Đệ tứ, ta đỡ lao mãi mãi băng qua đường 828 lần, tàu điện bên trên cho phụ nữ có thai, người già nhường châu ngồi 1202 lần. Hạ Sủ Mị ăn quặng khoai tây, đầu đen rau muống, cái này cũng có thể coi là sao. Đương nhiên, ý ở đỏ gì dù gì hết sức chăm chú nói. Hắn mỗi làm một lần việc thiện, đều sẽ vì Hạ Sủ Mị cầu phúc. Trong chùa miếu tăng nhân nói hắn đặc biệt thành tâm, hắn muốn gặp được người nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, hiện tại Hạ Sủ Mị không phải trở về rồi sao. Ý ở đỏ gì quyết định về sau còn muốn làm càng nhiều việc thiện. Len keng, cửa hàng giá rẻ cửa mở ra. Một bóng người như gió địa vào. Hạ Sủ Mị một giây sau liền bị ôm vào một cái mang theo làn gió thơm ôm ấp. Hạ Sủ Mị, Nộ Bạ Dạ. Nộ Bạ Dạ buông lỏng ra Hạ Sủ Mị, một đôi tay ôm Hạ Sủ Mị đầu, nhìn bên trái một chút, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn. Ngươi làm sao biến thành nam nhân? Nộ Bạ Dạ mở miệng tức thô bạo. Ta không có giới tính. Hạ Sủ Mị ăn kẹo que, đánh ra trước mắt Nộ Bạ Dạ. Thời gian 7 năm, Nộ Bạ Dạ biến thành lần muội. Màu nâu tóc nhiễm thành màu tím, đâm thành một cái cao đuôi ngựa. Vành hai bên trên treo hai cái thật to bạc vòng vòng hai. Lộ ra cổ của nàng cùng cái cằm đường cong phi thường xinh đẹp. Nàng thoa màu tím nhãn ảnh, màu tím cùng nàng ngoại ý muốn đến phối hợp, làn da tại màu tím làm nổi bật hạ trở nên càng phát ra trắng nõn. Thật là, đợi ngươi lâu như vậy mới xuất hiện. Nộ Bạ Dạ lập lòe sáng sáng màu tím dưới mí mắt trong mắt cũng nổi lên thủy quang. Nàng ngồi ở Hạ Sủ Mị một bên khác, chống đỡ cái cằm, nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên trên Hạ Sủ Mị cái bóng, nhìn thấy ý ở đỏ gì tin tức, ta còn tưởng rằng hôm nay là ngày cá tháng tư. Nhưng nàng vẫn là ngựa không dừng vó địa chạy tới. Nếu như là thật, cái kia nàng liền kiếm lời, nếu như là giả, cái kia nàng liền đem ý ở đỏ gì hành hung một trận. Hạ Sủ Mị sẽ lưu lại sao? Phàn nàn về sau, Nộ Bạ Dạ đột nhiên hỏi. Hạ Sủ Mị bên người ý ở đỏ gì cũng nín thở. Thật có lỗi. Hạ Sủ Mị tiếng nói vừa ra, hắn nhìn thấy Nộ Bạ Dạ quay đầu đi trả sát một cái nước mắt. Đoán xem ta hiện tại đang làm cái gì? Nộ Bạ Dạ đem nước mắt bước về đi, quay đầu giống như là như không có việc gì hướng phía Hạ Sủ Mị cười nói. Hạ Sủ Mị nếu là muốn biết, hắn có thể trong nháy mắt biết được Nộ Bạ Dạ 7 năm ở giữa phát sinh hết thảy, nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn lắc đầu, lộ ra hiếu kỳ tiêu dung, ta không đoán ra được, liền đừng thừa nước đục thả câu đi. Ta tại làm hình xăm sư. Nộ Bạ Dạ vểnh lên chân bắt chéo, hừ một tiếng, ngân hàng của ta cạ gì tiền không ít, ta một chút cũng không muốn đến trường, sau đó liền đi hình xăm cửa hàng làm học đồ, sau đó dùng tiền của mình mở một nhà hình xăm cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm. Nhìn ra được, Nộ Bạ Dạ cuộc sống bây giờ hoàn toàn là cuộc sống nàng muốn. Từ trạng thái nhìn qua, nàng sống rất hạnh phúc. Coi như không tệ a. Hạ Su Mị cảm khái. Nộ Bạ Dạ hứng thú, xích lại gần hắn hỏi, có muốn hay không ta cho người vần cái thân? Hạ Sủ Mị quả quyết địa lắc đầu, được rồi. Hắn đối hình xăm không có hứng thú. Nộ Bạ Dạ thất vọng cúi đầu loay hoay điện thoại, không đầy một lát, chương 143, xào chính phủ. 2. Nàng cầm điện thoại di động lên đối Hạ Sủ Mị cùng ý ở đỏ gì nói ra, ta đã hẹn những người khác. Hôm nay ban đêm chúng ta không say không về. Nàng lần nữa khôi phục sức sống, sau đó nàng và ý ở đỏ gì hai người một trái một phải địa dựng lên Hạ Sủ Mị, hướng phía Nộ Bạ Dạ hẹn trước ngậm nhà hàng, cờ tờ vợ cùng quán ba một thể hội sở đi đến. Hạ Sủ Mị bọn hắn đến thời điểm, vậy mà đã có hai cái thân ảnh so với bọn hắn sớm đến. Là Nanami Kento cùng Bối Nguyên Hùng. Nạ nạ mỉ kẹn tổ ánh mắt rơi vào Hạ Sủ Mì trên thân, lộ ra mỉm cười, hoan nên trở về. Rất nhanh, Phở Tì Củ Dô Mờ Gumi, Dân Tây, Mạc Kỳ, Cổ Quyền, Tô Đồ. Bọn hắn tất cả nhận biết Hạ Sủ Mì người đều tới. Hơi kém không có đem nổ bạ dạ đặt trước cực lớn xa hoa bao xương cho trên bể. Cuối cùng long trọng đăng tràng liền là Gô Dô Sạ Tô cùng Gệ Tổ Sủ Gô Dị. Vừa tiến vào bao xương, Gô Dô Sạ Tô liền bắt đầu lấy kính dâm cùng hái khẩu trang, hướng phía trong bao xương đám người phất phất tay, thật có lỗi, thật sự là quá đỏ lên Gệ Tổ Sủ Gô Dị. Khiêm tốn một chút mà a ngươi. A. Hạ Sủ Mì. Gô Dô Sạ Tô đôi chân dài một bước, đem bị vây trong đám người Hạ Sủ Mì rút ra, sau đó ký tên, chụp ảnh dây chuyển sản xuất một con rồng. Cuối cùng phụ tặng hôn gió, có rất ít fan hâm mộ có thể đãi ngộ này á Hạ Sủ Mì. Gệ Tổ Sủ Gô Dị chán. Cũng hay hắn hướng trên gương mặt bị ấn gỗ rổ xạ tỏ vết son môi nhớ Hạ Sủ Mị xin lỗi, hắn là cố ý, thật có lỗi, hắn chính là như vậy. Hạ Sủ Mị đỉnh lấy trên gương mặt vết son môi, nhỏ yếu bất lực địa về tới trong đám người. Thật lâu không thấy, gỗ rổ xạ tỏ lực sát thương vẫn là trước sau như một địa cường đại. Mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt địa ăn cơm, uống rượu, hát ca, sau đó cùng một chỗ nâng chén, chúc mừng Hạ Sủ Mị trở về. Các loại tất cả mọi người uống xong rượu, Hạ Sủ Mị nháy mắt, giơ tay lên, ta chờ một lúc còn có nghiệp vụ, muốn đi trước một bước. Nã nã mỉ kẹt tổ. Thần Minh cũng muốn giống xã xúc bị nghiền ép sao? Thần Minh liền là cướp chó. Hắn không có mắng Hạ Sủ Mị ý tứ. Làm sao so ta một đại minh tinh còn bận điệu a? Gỗ Rồ Sạ Tỏ xuống đến say cướp, nghe vậy phàn nàn nói. Gệ Tổ Sủ Gô đang tại một bên phục thị đại thiếu gia. Ta sẽ trở lại gặp mọi người. Hạ Sủ Mị cùng bọn hắn vây vây tay, sau đó hư không tiêu thất. Gỗ Rồ Sạ Tỏ hú lên quái dị, đứng lên đến, có quỷ. Các ngươi thấy được mà. Có quỷ a? Cái thế giới này một chút cũng không khoa học. Đáng người. Gỗ Rồ Sạ Tỏ thoát khỏi chú thuật sư thân phận không khỏi cũng quá nhanh. Khoa học hai chữ này từ gỗ rổ xạ tọt trong miệng nói ra thật sự là không hiểu để cho người ta cảm thấy cổ quái. Gệ Tổ Sủ Gô đau đầu đem say thức gỗ rổ xạ tọt ôm lấy, sau đó khiêng lên xe. Ngày thứ hai, gỗ rổ xạ tọt cùng Gệ Tổ Sủ Gô Vinh đăng nóng lục soát, phụ tặng hai người ấp ấp ôm một cái ảnh chụp cùng xe chấn động video. Nổi danh nhóm đàn ông hợp gỗ rổ xạ tọt cùng Gệ Tổ Sủ Gô sau khi say rượu bên trên cùng một chiếc xe, chấn động sau khi về nhà, đồng quy xảo huyệt tân ái. Nhìn thấy quy tắc này nóng lục soát Gệ Tổ Sủ Gô, hắn một cái bay nào đi qua, muốn bóp chết gỗ rổ xạ tọt. Người nói. Ngươi nói a, đêm qua tại sao phải trên xe đánh nhau với ta? Hiện tại tốt đi, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Gỗ Rồ Sạ Tọt bị hắn bóp đến lật bì ả tiểu gẳng, đầu lưỡi phun ra, trong miệng còn phách lối địa kêu gạo, ngươi có bản lĩnh bóp chết ta à? Bạo lực gia đình, bạo lực gia đình a, có người hay không mau cứu Gỗ Rồ Sạ Tọt. Gệ Tổ Sủ Gỗ. Một bên khác, nằm trong nhà trên ghế salon chơi điện thoại di động tổ gì không cẩn thận thấy được quy tắc này nóng lục soát. A hắn toàn thân đều để lộ ra vết bỏ, giống như thấy được một đốm phân. Hắn tắt điện thoại di động còn cảm thấy chưa đủ, đứng lên tìm đến nước khử trùng, đem hai tay trừ độc tiêu giết một cái sạch sẽ về sau mới thở dài một hơi. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay là tả địa bay xuống xuống tới. Chất đầy mặt đất, giống như là trải lên một tầng lông xù thảm. Liếc nhìn lại, giữa thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Trắng đoán bạch hoa trong rừng, một thân ảnh chính như cùng mũi tên nhanh chóng phi nước lại lấy. Cước bộ của hắn nặng nề gấp rút, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào tuyết động bên trong, nhưng lại nhanh chóng rút lên, tóe lên từng mảnh trong suốt bông tuyết. Sau lưng hắn, kéo ra một đầu thật dài tươi màu đỏ huyết kế. Giống như là tại trên mặt tuyết rạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lạnh thấu xương gió lạnh như dao thổi qua khuôn mặt của hắn, hô hấp của hắn trở nên thô trọng bắt đầu, mỗi một lần thở ra khí hơi thở đều trong nháy mắt hóa thành từng đoàn màu trắng sương mù. Nước mắt tại khóe mắt của hắn ngưng kết thành băng tinh, nhưng hắn cố nén không cho bọn chúng trượt xuống, ánh mắt kiên định quyết tuyệt. Không cần ngủ, không cần ngủ. Nezuko, kiên trì một chút nữa, chúng ta sắp đến y sư nhà. Nezuko ngàn vạn không thể ngủ a. Hắn một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng la lên trên lưng muội danh tự. Nhưng mà quá độ mỏi mệt cùng đau xót để thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn khàn bất lực. Đột nhiên, vang một tiếng vang trầm, trước mắt của hắn đống nhiên tối đen, bị dưới chân một khối dấu ở tuyết rơi tảng đá ngăn trở. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất đi cân bằng, nặng nề mà té ngã trên đất. Cùng lúc đó, hắn trên lưng muội muội nở rủ cổ cũng bị văng ra ngoài, giống một cái vỡ vụn bút bê bải, lặng lặng địa nằm tại cách đó không xa trên mặt tuyết. Tàn dị rồ trong lòng giật mình, không để ý tới đau đớn trên người, lộn nào hướng lấy nở rủ cổ chạy đi. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi cùng băng tuyết, đầu gối cũng mài hỏng ra, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Trong mắt chỉ có nở rủ cổ. Tàn dị rồ không chút do dự đem nở rủ cổ ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, đôi mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quan mang. Nở rủ cổ chậm rãi mở hai mắt ra, kỳ tích địa vừa tỉnh lại. Nở rủ cổ. Tàn dị rồ ức chế không nổi nội tâm vui sướng, cao giọng la lên tên nở rủ cổ. Một giây sau, một tiếng hét thảm quanh quẩn tại bị tuyết trắng bao trùm bạch hoa trong rừng. A. Nở rủ cổ không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo khởi, động tác của nàng tấn mãnh như là dã thu hung hăng hướng phía tàn dị rồ tát tới. Tàn dị rồ bỗng nhiên rút ra gậy gỗ, chống đỡ muội muội răng nanh. Ngày xưa ôn nhu đáng yêu muội muội giờ phút này phảng phất biến thành người khác, nàng chỗ sức mạnh bùng lên to đến kinh người, Tàn dị rồ đem hết toàn lực cũng vô pháp đem khống chế lại. Nợ dù cô, là ta à? Là ca ca à? Ngươi thế nào? Tàn dị rồ la lên không có đạt được chút nào đáp lại. Nợ dù cô một mực địa điên cuồng cắn xé Tàn dị rồ cánh tay, tựa hồ đã đánh mất tất cả lý trí cùng đối thân nhân nhận biết. Đột nhiên, Tàn dị rồ trong đầu hồi tưởng lại ba lời của gia gia. Tam gia gia nói qua, trên cái thế giới này có ác quỷ tồn tại. Thế nhưng là nở rủ cổ thế nào lại là quỷ đâu? Nàng rõ ràng là người a. Từ xuất sinh lên, liền là hoàn toàn nhân loại a. Là tàn dị rồi hắn nhìn tận mắt lớn lên muội muội a. Thế nào lại là quỷ đâu? Nhưng là bây giờ nở rủ cổ lại nên giải thích thế nào đâu? Nở rủ cổ, ngươi phải nhẫn nại. Vì ca ca, ngươi phải nhẫn nại có được hay không? Nở rủ cổ, ấm áp nước mắt rơi xuống tại tàn dị rồi trên mặt. Tàn dị rồi sững sờ, là nở rủ cổ. Nở rủ cổ nàng khóc. Nở rủ cổ trên mặt bạo khởi gân xanh biến mất. Khí lực của nàng cũng thay đổi nhỏ. Nước mắt của nàng không ngừng mà rơi xuống, giống như là một cái ủy khuất đến cực điểm tiểu hải tử. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kình phong đống nhiên đánh tới. Tàn dị rồi con ngươi phóng đại. Không trung cầm đao bóng người không ngừng mà tới gần, mà lưỡi đao chỉ phương hướng, là nở rủ cổ. Bành! Tô Mị Ổ Cạ Giật thân thể giống như là bị một loại nào đó sủ cạ giở phất một cái, hắn bình ổn địa rơi vào trên mặt đất. Mà con quỷ kia lại may mắn còn sống sót. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, còn có quỷ. Hơn nữa còn là có được huyết quỷ thuật quỷ. Thế nhưng, vừa mới công kích rõ ràng không mang theo chút nào ác ý, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải giết nở rủ cổ? Tàn dị rồi đem nở rủ cổ ôm, hắn túi đầu xem xét, phát hiện nở rủ cổ thân thể rút nhỏ, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Tàn dị rồi hốc mắt đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong tay đối phương cầm một thanh nhan sắc đao đặc biệt lưỡi đao. Tô Mị Ổ Cạ Giật giống như là không có nghe thấy Tàn dị rồi, đao từ đầu đến cuối không có vào vỏ, mà là hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải che chở nó? Là muội muội ta. Nàng là muội muội ta. Tàn dị rồi con ngươi giống như là nung đỏ than cầu, hắn hướng phía trước mắt cầm đao người hô. Hắn chăm chú địa ôm lấy nở rủ cổ, hắn biết đối phương sát ý không có biến mất. Muội muội của ngươi, nó là muội muội của ngươi mà. Tô Mị Ổ Cạ Giật châm chọc mà nhìn xem tỉnh lại về sau không ngừng mà tại Tàn dị rồi trong ngực dãy rủa nở rủ cổ. Nở rủ cổ trong cổ họng không ngừng mà phát ra từng tiếng khó nhịn gào thét. Nàng đang ở vào trạng thái đói bụng, không để ý tới chí địa muốn công kích. Tô Mị Ổ Cạ Giật thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Tàn dị rồi trong tầm mắt lúc, nở rủ cổ đã bị hắn trói buộc chặt hai tay, mà cây đao kia liền nằm ngang ở nở rủ cổ trên cổ. Tàn dị rồi con ngươi co rụt lại. Không thể, không thể. Nở rủ cổ không giống nhau. Nàng không giống nhau. Nàng sẽ không ăn người. Nàng vừa mới rơi lệ. Tàn dị rồi liều linh hướng phía Tổ Mì Ổ Cạ Dịch phóng đi. Cho dù là Tổ Mì Ổ Cạ Dịch không chế nở rủ cổ, hắn y nguyên có thể thoải mái mà ngăn cản Tàn dị rồi. Đao của hắn trôi nặng nề mà đánh vào Tàn dị rồi trên cổ. Ách. Tàn dị rồi nhìn xem nở rủ cổ, cuối cùng ngã xuống trên mặt tuyết. Nở rủ cổ con ngươi co rụt lại, cổ họng của nàng bên trong phát ra từng đợt gào thét, tứ chi đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, nàng hướng phía Tàn dị rồi đánh tới. Tô Mị Ổ Cạ Dịch con ngươi co rụt lại, hắn cấp tốc vung đao, nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho hắn không tự giác địa ngừng lại. Nở rủ cổ ngăn tại Tàn dị rồi trước người, hướng phía Tô Mị Ổ Cạ Dịch không ngừng mà phát ra uy hiếp giống như gầm nhẹ. Nàng tại bảo hộ nhân loại. Khả năng này mà, rõ ràng rất rõ ràng vì là không có lý trí tồn tại, nhưng là Tô Mị Ổ Cạ Dịch nhưng vẫn là thu đao lựa chọn đánh bất tỉnh Nở rủ cổ. Tô Mị Ổ Cạ Dịch làm một cái miệng gông đeo ở Nở rủ cổ ngoài miệng. Dạng này có thể phòng ngừa nở rủ cổ phát cùng thời điểm cắn người linh tinh. Hắn tựa ở trên cây, an tĩnh nhìn xem nằm tại trong đống tuyết hôn mê minh muội. Ra đi. Tô Mị Ổ Cạ Dịch bỗng nhiên nói ra. Tay của hắn cầm chôi đao, nhìn trước mắt bạch hoa rừng. Một bóng người từ phía sau hắn đi ra, Tô Mị Ổ Cạ Dịch cứng ngắc ngay tại chỗ. Hạ Sú Mị nhìn thoáng qua trên mặt đất mê man minh muội, hướng phía Tô Mị Ổ Cạ Dịch lộ ra tiểu dung. Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là hy vọng ngươi không nên giết rơi nở rủ cổ mà thôi. Hạ Sú Mị đối một mặt ngưng trọng cùng cảnh giác Tô Mị Ổ Cạ Dịch nói ra. Ngươi là ai? Tô Mị Ổ Cạ Dịch khiếp sợ trong lòng để máu của hắn lưu động đống nhiên ra tốc. Người này lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn đi ra, mà trước đó hắn lại không có phát giác được một tơ một hào dị dạng. Ta là một cái y sư. Hạ Sú Mị chậm rãi ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, nhẹ nhàng bao trùm tại Tàn dị rồ cùng nở rủ cổ thân thể trên vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, tân sinh ra thịt cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một đạo vết sẹo cũng chưa từng lưu lại. Mắt thấy một màn thần kỳ này, Tô Mị Ổ Cạ Dịch con ngươi bỗng nhiên run rẩy bắt đầu. Trong nháy mắt khép lại. Cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn chăm chú quá chặt tại Hạ Sú Mị trên thân. Hạ Sú Mị mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu là không ngại, kỳ thật ta cũng rất nguyện ý vì quỷ giết đội hiệu lực. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Mị Ổ Cạ Dịch. Tô Mị Ổ Cạ Dịch cũng không có lập tức trả lời Hạ Sú Mị lời nói. Vì gia tăng mình có độ tin cậy, Hạ Sú Mị đành phải nói ra, tốt à, Quỷ Vương Quỷ Múa Thập Mụ Giản đang đuổi giết ta, ta không thể bị hắn bắt được, cho nên trốn ở các ngươi quỷ giết đội đồng thời cho các ngươi cung cấp trợ giúp, đây cũng là rất đáng được giao dịch à. Địch nhân liền là bằng hữu, không có so với bị Quỷ Vương truy sát càng có thể gia tăng độ có thể tin. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng sẽ chất vấn Hạ Sú Mị bị đuổi giết nguyên nhân. Chương 144. Quỷ Vương chương 144, Quỷ Vương tử đằng hoa giống như là thác nước rủ xuống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Trong hồ nước chảy róc rách, Hạ Sú Mị đi tại bảy khắp nhỏ bé đá cuội trên mặt đất. Bên người cao lớn cây liễu giang ra cành cây, cành liễu cùng tử đằng hoa trong gió chập chờn. Cổ lão đình viện lối kiến trúc lịch sự tao nhã phi phàm, một mảnh tĩnh mịch. Hạ Sú Mị đi theo Tô Mị Ổ Cạ Dịch sau lưng, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Đi tại trước người hắn, Tô Mị Ổ Cạ Dịch quay đầu nhắc nhở Hạ Sú Mị, không nên đến chỗ nhìn loạn. bị hắn dạng này không chút khách khí chỉ trích, Hạ Sủ Mị mỉm cười, không để ý chút nào gật gật đầu, "Tốt, ta đã biết." Sau đó hắn không chút kiêng kỵ tiếp tục khắp nơi nhìn loạn. Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu, từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra là loại này vô lại tính cách người. "Ta là sự bảo đảm của ngươi người, nếu như ngươi làm ra tổn thương chúa công hoặc là những người khác cử động, ta sẽ giết ngươi." Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu tiếp tục nói, thanh âm lãnh đạm, không có chút nào chập trùng. Hạ Sủ Mị vẫn là mỉm cười, tựa hồ đối với Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu uy hiếp lơ đễnh. "Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu." Hắn biết trước mắt người này rất mạnh, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết, có lẽ chờ một lúc liền có thể biết. Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu trong mắt lóe lên một đạo ánh quang. Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu cũng không phải là tùy tiện đem người này mang về quỷ giết đội tổng bộ, tại làm ra đem người mang về chuẩn bị trước đó, hắn đã sớm dùng cả sủ gạch giáo đem việc này nói cho chúa công, trưng cầu chúa công ý kiến. Chúa công hồi âm bên trên nói muốn tự thân tiếp kiến hắn, bởi vậy Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu mới quyết định đem Hạ Sủ Mị Mạ Hỉ Tổ mang về quỷ giết đội tổng bộ. Dù sao Hạ Sủ Mị Mạ Hỉ Tổ chữa trị năng lực hoàn toàn chính xác có thể vì quỷ giết đội cung cấp rất lớn trợ lực. Nếu như mỗi một cái đội viên vết thương đều có thể cấp tốc khép lại, như vậy thì không có nhiều như vậy đội viên chết đi, đây không thể nghi ngờ là chúa công nguyện ý thấy nhất tình huống, cho nên khi hắn thu được đến từ Dịch Hựu phong thư này lúc, hắn không chút do dự để Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu đem người này mang về làm khách. Đương nhiên, chúa công cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, vừa lúc lần này xong thành nhiệm vụ trụ nhóm cũng quay về rồi. Chúa công cũng đúng Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu trên thư một chuyện khác cảm thấy yêu kỳ, cái kia chính là truy sát một chuyện. Vì cái gì quỷ vương sẽ truy sát một cái y sư? Ở trong đó có lẽ liên lụy đến quỷ tình báo, vô luận như thế nào chúa công đều không thể buông tha cái này một cơ hội duy nhất. Theo Hạ Sủ Mị cùng Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu thân ảnh đi vào trong, càng ngày càng nhiều thân ảnh tiến nhập Hạ Sủ Mị ánh mắt. Đương nhiên, Hạ Sủ Mị thân ảnh cũng đã rơi vào không thiếu tầm mắt của người bên trong. Quỷ giết đội chủ nhóm dùng hiếu kỳ cùng hàm ẩn ánh mắt cảnh giác trên dưới quét mắt Hạ Sủ Mị. Tô Mị Ổ Cả Dịch Hựu chuyển về trong thư tin tức sớm đã bị chúa công sớm nói cho chủ nhóm. "Đây chính là ngươi trên thư nói người kia." Thiên đại đao vũ tùy tiện chèn ánh mắt tại Hạ Sủ Mị trên mặt dạo qua một vòng, nhếch miệng lên, ngôn ngữ ngạo lớn, dáng dấp còn không tệ mà dáng dấp không tệ. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỹ đối tướng mạo cái gì hoàn toàn không quan tâm, hắn thậm chí cũng không biết vũ tùy tèn chèn là làm sao thấy được trước mắt lớn lên không sai, không đều là một cái lô mũi hai cái mắt một cái và miệng hai cái lỗ hai sao. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỹ chú ý chỉ có một cái trọng điểm, mặt mày của hắn sắc bén giống như là vừa vặn ra khỏi vỏ bảo đao, mang theo không che giấu chút nào chất vấn, cũng không biết bản sự như thế nào. Có hay không giống nói lợi hại như vậy? Về phần là ai nói? Đương nhiên liền là Tổ Mì Ổ Cạ Dịch Hựu tại trên thư miêu tả như thế. Để vết thương trong nháy mắt khép lại. Loại chuyện này đều chỉ có thể tại quỷ trên thân trông thấy. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỹ nội tâm đối Tổ Mì Ổ Cạ Dịch Hựu miêu tả hiện tượng tràn đầy chất vấn. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị, không yên tâm cảnh cáo nói: Ta khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi loạn động một cái, ta liền sẽ lập tức giết ngươi. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỹ tay rơi vào trôi đao phía trên, hắn sở dĩ như thế ứng kích cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn có thể cảm giác được trước mắt cả người dị thường. Đối phương giống như là hoàn toàn không có hô hấp, khí tức khó mà bắt. Hạ Sủ Mị một mặt mỉm cười hướng phía Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị đi đến. Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị chau mày, nhưng cũng không lui lại, cũng không có rút đao, mà là thủy chung cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị. Thẳng đến Hạ Sủ Mị đứng trước mặt của hắn, Hạ Sủ Mị tay khoác lên Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị trên cánh tay. Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị hai tay lập tức không bị khống chế hiện lên một lớp da gà. Hắn vừa định nắm tay quất mở, cũng thống mạ người trước mắt một trận, một giây sau, đã nhận ra dị thường hắn biểu lộ đọc lại. Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị ánh mắt rơi vào tay mình trên cổ tay quấn quanh lấy băng vải bên trên. Hắn nhanh chóng mở ra băng vải. Nguyên bản bị chính hắn mở ra vết thương ghê rợn hoàn toàn từ trên cánh tay của hắn biến mất, ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Hạ Sủ Mị tiếp tục bảo trì mỉm cười, nhìn chăm chú lên trước mắt Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị. "Ngươi." Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị phô trương thanh thế địa trừng mắt Hạ Sủ Mị, giống to, "Ai bảo ngươi áp sát như thế? Ai bảo ngươi tới? Lần tiếp theo không cần đột nhiên cách ta gần như vậy, không phải ta thật sẽ giết ngươi." "Còn có." Hắn không chút khách khí, thậm chí nhìn qua có chút thất lễ địa đại hống đại thiếu. "Tạ ơn." Nói xong tạ ơn, Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, kiên quyết không nhìn Hạ Sủ Mị một chút. "Hạ Sủ Mị." Cảm giác Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị thật dễ nói chuyện giống như là muốn mạng hắn gian nan. Hạ Sủ Mị nói với Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị, "Hiện tại năng lực của ta ngươi đều đã nhìn thấy à?" Xí Nạ Rủ Gạ Họa Xạ Nệ Mị trầm mặc gật gật đầu. Không cách nào phủ nhận, năng lực như vậy sẽ cho quỷ giết đội mang đến bao lớn trợ lực. Các đội viên căn bản vốn không dùng giống như trước như thế sợ bị quỷ thương tổn tới yếu hại, một khi mất đi loại này lo lắng, như vậy quỷ giết đội sức chiến đấu sẽ nên đón một cái bay vọt về chất. Hạ Sủ Mị nhìn về phía cái khác chủ nhóm, năng lực của ta liền là có thể đem vết thương cấp tốc khép lại. Hắn nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, bổ sung một câu, vô luận là cái gì thương. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Nếu như là vết thương chí mạng cũng có thể khép lại sao? Cản Dỗ Dĩ Mịch Dĩ nhỏ giọng nhấc tay hỏi, gương mặt từng đỏ, một đôi mắt to nháy nháy. Cản Dỗ Dĩ Mịch Dĩ vấn đề để lòng của mọi người đều nắm thật chặt, đồng thời nhìn về phía Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị nhẹ gật đầu, có thể. Quá tốt rồi. Cản Dỗ Dĩ Mịch Dĩ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cảm giác mình phản ứng quá lớn, nàng lập tức che miệng lại, nhưng lộ ra ngoài trong mắt tràn đầy vui sướng. Hồ Điệp Nhẫn kinh ngạc nhìn xem Hạ Sủ Mị, vết thương chí mạng có thể khép lại, trái tim thụ thường cũng giống vậy sao? Hạ Sủ Mị gật gật đầu, cẩn thận hơn địa bổ sung một cái khái niệm, chỉ cần không có biến thành thi thể, coi như chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể trị liệu. Trên thực tế liền xem như biến thành thi thể cũng có thể trị, nhưng Hạ Sủ Mị cảm thấy vẫn là không cần hù đến bọn hắn tốt. Biến thành thi thể còn có thể trị hết, liền hoàn toàn thuộc về thay đổi tính chất, không còn là trị liệu, mà là khởi tử hồi sinh. Giữa hai bên khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hồ Điệp nhận con ngươi phóng đại, nàng không biết nhớ ra cái gì đó, chậm rãi rũ xuống con ngươi, rũ xuống hai bên năm đấm cầm có chút gấp. Nghe bắt đầu giống như là thần tích. Chắp tay trước ngực rên rỉ tự đi mình trong đôi mắt chảy nước mắt, từ bi nói, có thể có vô số người có thể còn sống sót. Vậy chúa công, Iguzo ổ bạn lại đột nhiên nghĩ đến, người chỉ còn lại có một hơi đều có thể còn sống sót, như vậy chúa công đâu? Trước mắt năng lực của người này phải chăng đối chúa công có hiệu quả đâu? Iguzo ổ bạn lại lời nói làm cho tất cả mọi người đều nhớ tới chuyện này, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến ở giữa liên quan. Hết thảy mọi người nhãn tình sáng lên, có lẽ thật sự có biện pháp, có lẽ chúa công thật có thể bởi vậy được cứu trị. Nếu như vậy, như vậy trước mắt người này không khác cho nên bọn họ tất cả mọi người ân nhân. Kích động xí nạ rủ gạ họa sang nệ mỉ còn không hỏi, tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Tất cả mọi người đồng thời quỳ một chân trên đất, chúa công đại nhân. Hạ Sủ Mị nhìn chăm chú lên từ trong bóng dâm đi tới người. Bị tất cả mọi người từ trong đáy lòng tôn kinh chúa công trên mặt mang ôn nhu cười. Hắn trên nửa trương bởi vì nguyền rủa ăn mòn mà trở nên dữ tợn không chịu nổi, nhưng là người ánh mắt lại vẫn sẽ bị hắn hạ nửa gương mặt ấm cắn rửa gây nên hấp dẫn. Tại hắn toàn thân khí độ ảnh hưởng phía dưới, lần thứ nhất nhìn thấy hắn người vẫn sẽ không tự chủ được không chú ý hắn dữ tợn trên nửa khuôn mặt. Đồng thời từ trong lòng phát ra tán thưởng, thật sự là một cái ưu nhã người. Đứng lên đi. Chúa công bị thê tử đỡ lấy, mơ chương 144, quỷ vương, 2, hồ ánh mắt từ trước mắt bọn nhỏ trên thân đảo qua, mở miệng nói ra. Hắn có một bộ được trời ưu ái tốt cũng họng. Thanh âm giống như là chân quý nhất nhạc khí, chỗ tấu lên đi ra tiếng nhạc để cho người ta nghe vào trong thai như là trí cao vô thượng hưởng thụ, tơ lụa đến như là từ đầu ngón tay chạy qua dòng suối. Trong giọng nói của hắn trời sinh mang theo có thể vớt lên lòng người ma lực, vô luận cỡ nào nôn nóng người cũng sẽ ở hắn an ủi phía dưới thu hoạch được nội tâm yên tĩnh. Ngươi gọi Hạ Sủ Mị Ma Hito, đúng không? Chúa công tắm ánh nắng, con ngươi của hắn không có tiêu cự, thanh âm ôn hòa vang lên. Đứng lên trụ nhóm đem ánh mắt tụ tập tại chúa công trên thân. Đúng vậy, Hạ Sủ Mị Ma Hito, là tên của ta, thật hân hạnh gặp ngươi. Hạ Sủ Mị nhìn trước mắt chúa công. Thật thần kỳ, tại trên thân người này, không nhìn thấy tí xíu màu đen cảm xúc. Chỉ bất quá, chúa công thân thể như là đã thiêu đốt đến cuối cùng ngọn nến, sắp dầu hết đèn tắt. Một sợi sinh cơ bị Hạ Sủ Mị rót vào chúa công trong thân thể. Chúa công đã nhận ra trong thân thể dị dạng, thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng không ít, loại kia thời thời khắc khắc bị tử thần kéo lấy cảm giác biến mất. Hắn từ đáy lòng hướng lấy Hạ Sủ Mị lộ ra tiểu dung, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Thân thể của hắn giống như là cấp ra hắn có quan hệ trước mắt Hạ Sủ Mị chân thật nhất phản ứng. Thân thể của hắn nói cho hắn biết, hắn ưa thích Hạ Sủ Mị Ma Hito. Chúng ta vào nói a. Chúa công đối trước mắt đứng tại trong đình viện bọn nhỏ cùng Hạ Sủ Mị nói ra. Bọn hắn đồng loạt đi vào rộng lớn trong tiền thính, phòng trước trung ương trưng bày một cái ghế, phía dưới theo thứ tự gạt ra ngồi vào. Xí nạ rủ gạ họa sạn nệ mỹ bọn người rõ ràng đối chỗ ngồi rất quen thuộc, riêng phần mình tại mình thường chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Hạ Sủ Mị tùy ý địa chọn lấy một cái bên chân vị trí. Sau đó hắn liền phát hiện Tổ Mị ổ cạ dịch vừa đứng ở sau lưng chính mình. Hạ Sủ Mị lập tức minh bạch, đây là Tổ Mị ổ cạ dịch vừa vị trí. Hạ Sủ Mị ngẩng đầu lên, hướng phía sau lưng Tổ Mị ổ cạ dịch vừa lộ ra mỉm cười, không có ý tứ rồi. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là không có cái gì phát sinh. Tổ Mị ổ cạ dịch vừa. Hắn đi tới một chỗ cách rất xa ghế ngồi xuống, mà không biểu tình, nhìn không ra tâm tình như thế nào. Hạ Sủ Mị ánh mắt không còn che giấu địa rơi vào chúa công trên mặt, hành động như vậy ở những người khác xem ra có chút bất kính, nhưng là chúa công cũng không thèm để ý chúa công đối trước mắt Hạ Sủ Mị có một loại không hiểu hảo cảm. Hạ Sủ Mị trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, lại có thể nói trên người hắn có vô số loại khí tức. Tựa như là nơi xa nở rộ từ đằng la, không trung phụ động cây liễu, trong hồ nước nhảy nhót cá chép, còn có cách đó không xa chạy qua dòng suối. Hắn là vạn vật. Vạn vật là hắn. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ngay bắt đầu giống như là tại miêu tả. Thần minh. Chúa công vô luận như thế nào đều đúng Hạ Sủ Mị không sinh ra chút nào cảnh giác. Năng lực của ngươi, ta muốn mọi người đều đã tận mắt chứng kiến qua. Chúa công mở miệng nói ra. Hiển nhiên, hắn mặc dù không có sớm đến, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Xí nạ rủ gạ họa sản nệ mị có chút lúng túng móc móc cái óc. Chúa công lúc này hỏi tới một cái tất cả mọi người đều quan tâm hiếu kỳ vấn đề, có thể hỏi một chút ngươi cùng quỷ vương quan hệ sao? Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Hạ Sủ Mị trên thân. Nói về quỷ vương quỷ múa thập đủ dạng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc ngưng trọng bắt đầu. Đáy mắt còn mang theo thật sâu căm hận. Hạ Sủ Mị hào phóng gật đầu, đương nhiên, đó cũng không phải cái gì không có thể nói ra bí ẩn. Hạ Sủ Mị cũng không tính nói thật, Mù Dạn biến thành quỷ cuối cùng có một phần của hắn trách nhiệm, mặc dù bản này liền là thế giới vận hành quy tắc, nhưng là người trước mắt nhóm cũng không hiểu biết. Nếu như hắn chi tiết cáo chi, có lẽ bị bọn hắn cửu hận cũng không nhất định, nhưng là Hạ Sủ Mị vẫn là muốn nói lời nói thật. Xem như hắn đối những người trước mắt này tín nhiệm á ta là quỷ vương ý sư. Hạ Sủ Mị sắc mặt bình tĩnh nói ra câu nói này về sau, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ở đây mỗi người trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc, phản phất nghe được trên cái thế giới này nhất hoang đường sự tình. Nhất là Hồ Điệp Nhẫn, con mắt của nàng trừng đến tròn trịa, dẫn đầu phát ra tiếng chất vấn, nó thế nhưng là quỷ, quỷ có được cường đại tự lành năng lực, làm sao lại cần y sư? quỷ giết đội đám người đều biết do quỷ cái kia kinh khủng tự lành năng lực, cơ hồ có thể nói là bất tử thân, cho nên đối với Hạ Sủ Mị tự xưng là quỷ vương ý sư chuyện này, thật sự là khó mà tiếp nhận. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Sủ Mị trên thân, hiển nhiên mọi người đều đang đợi lấy hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Hạ Sủ Mị hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, ta nói tới cũng không phải là hiện tại quỷ vương, mà là ngàn năm trước cái kia chưa biến thành quỷ vương. Khi đó hắn, từ khi ra đời lên liền thân thể yếu đuối, bị khẳng định không cách nào sống qua 25 tuổi. Hắn chỗ gia tộc vì thế tìm kiếm bốn phương danh y liễu, muốn cứu vãn tính mạng của hắn, nhưng tìm đến đông đảo y sư đều là thúc thủ vô sách. Nói đến đây, Hạ Sủ Mị thoáng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Mà ta cũng là những y sư kia bên trong một thành viên. Bất quá, cùng với những cái khác y sư có chỗ khác biệt chính là, đi qua thời gian dài nghiên cứu cùng nếm thử, ta rốt cuộc tìm được một loại có lẽ có thể chữa trị phương pháp của hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, chế ra thuốc thử còn không hoàn thiện, tồn tại rất nhiều thiếu hụt cùng nguy hiểm. Cho nên, từ đối với hắn phụ trách thái độ, ta cũng không đem cho hắn an bảo. Hạ Sủ Mị ngữ khí có vẻ hơi nặng nề. Nhưng tính mạng của hắn đã bắt đầu tiến vào sau cùng đến ngược, mắt thấy tử vong từng bước tới gần, trong tuyệt vọng, hắn không để ý ta khuyên can, cưỡng ép uống xong cái kia bình chưa thành thục thuốc thử. Kết quả các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Không hoàn thiện thuốc thử để hắn biến thành quỷ, mặc dù có được thân thể khỏe mạnh, lại cần ăn người huyết nục, đồng thời vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh nắng. Một thanh đao nằm ngang ở Hạ Sủ Mị trên cổ. Xí Nạ rủ gạ tọa sạn nệ mị gắt gao nắm chặt chuôi đao, ánh mắt hung ác. Người cũng là quỷ. Nếu không, làm sao có thể sống thời gian lâu như vậy? Xí Nạ rủ gạ tọa sạn nệ mị nhìn chằm chằm Hạ Sủ Mị con mắt, trong con mắt thiêu đốt lên căm hận cùng cừu hận hỏa diễm. Tại mù giản quỷ hóa về sau, ta tiếp tục đối dược tề của ta tiến hành nghiên cứu ra một phần đồng dạng không hoàn thiện, nhưng là sẽ không quỷ hóa dược vật, vì thí nghiệm dược hiệu, chính ta ăn bảo. Kết quả chính là, ta sẽ không lão, với lại có được chữa trị người khác năng lực. Đương nhiên, mù giản truy sát ta, không chỉ là bởi vì ta đưa đến hắn quỷ hóa, mà là bởi vì ta có được có thể làm quỷ một lần nữa dưới ánh mặt trời hoạt động năng lực. Hạ Sủ Mị nhìn chăm chú lên trước mắt Xí Nạ rủ gạ tọa sạn nệ mị, hắn muốn để nhược điểm của mình biến mất, bởi vậy, lựa chọn truy sát ta, để cho ta trợ giúp hắn một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Đây cũng là ta tìm tới dựa vào quỷ giết đội nguyên nhân. Hạ Sủ Mị lời nói hoàn toàn để người đang ngồi lâm vào đầu não phong bạo bên trong. Không nói trước người trước mắt chế tạo ra dẫn đến mù dạng quỷ hóa thuốc, hắn vừa mới nói cái gì? Để quỷ có thể gặp lại ánh nắng. Cái này sao có thể? Mặc dù ở đây chủ nhóm cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, quỷ vương tại sao phải đuổi giết hắn? Ta đến các ngươi nơi này đương nhiên cũng không chỉ có chỉ là vì tránh né truy sát, có thể trợ giúp các ngươi, ta cũng thật cao hứng. Bởi vì ở đây các vị đều là anh hùng, đều là dũng sĩ. Ta rất tình nguyện vì chư vị cống hiến ra lực lượng của ta. Ta nguyện vọng lớn nhất liền là có thể tại quỷ vương biến mất đồng thời, chư vị cũng bình an địa sống sót. Đây cũng là ta chủ tội. Ý sư chủ tội. Hạ Sủ Mị lời nói xong. Xí Nạ rủ gạ họa sản nệ mị đao từ trên cổ của hắn thu về. Hắn không phải là bởi vì lần này lời hay mà dao động, mà là Hạ Sủ Mị mạ hỉ tổ giết quỷ quyết tâm giống như bọn họ. Vì cái gì đột nhiên nhắc tới loại lời nói? Ý cụ rổ ổ bạn lại phá hư bầu không khí địa rời ánh mắt nói ra. Loại này phiến tình lời nói nghe bắt đầu kỳ kỳ quái quái. Vũ Thủy tèn chẹn gãi gãi cái cằm, lộ ra hoa lệ tiểu dung, đương nhiên, ta chỉ nói là cho các nam nhân nghe là lạ. Nói cho các nữ nhân nghe hẳn là. Hắn lời còn chưa nói hết, bên người Cản Dỗ Dị Mịch Dị liền đã khóc bắt đầu. Vũ Thủy tèn chẹn, Ý cụ rổ ổ bạn lại. Cản Dỗ Dị Mịch Dị chuột quất cạch cạch, khóc đến hai mắt cùng mũi đều giống như dính vào cây hoa anh đào cánh hoa, đừng nói như vậy. Rõ ràng cùng Hạ Sủ Mị ngươi không hề có chút quan hệ nào, đều là quỷ vương mình phạm vào sai lầm. Hạ Sủ Mị nhiều năm như vậy nhất định qua rất vất vả. Ô ô ô ô. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, Hạ Sủ Mị tiên sinh. Xin Nạ Dù Ga Họa San Emi, còn không có đáp ứng để hắn tiến vào quỷ giết đội đâu. Làm sao lại xin chỉ giáo nhiều hơn? Mị gì nói rất đúng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, quỷ giết đội hoan nên ngươi, Hạ Sủ Mị tiên sinh. Chúa công trên mặt nổi lên tiêu dung, từ Hạ Sủ Mị trong lời nói liền có thể nhìn ra tim của hắn cùng quỷ tuyệt đối không liên hệ chút nào. Không cần hoài nghi dụng tâm của hắn, liền xem như biết được sự tình chân tướng, chúa công cũng vẫn như cũ tin tưởng hắn. Huống chi, nguyên bản Hạ Sủ Mị không cần phải nói ra chân tướng không phải sao? Chính là bởi vì Hạ Sủ Mị tin tưởng bọn họ, cho nên nguyện ý toàn bộ đỡ ra, dù là chính hắn có thể sẽ bị ngộ nhận là quỷ vương đồng bọn. Như vậy, chúa công cũng không nguyện ý cô phụ hắn cái này một phần tín nhiệm. Chúa công trên mặt nguyện rủa cùng quỷ vương tương quan, như vậy làm quỷ vương chết đi về sau, chúa công trên mặt nguyện rủa hẳn là cũng có thể giải quyết ta. Hạ Sủ Mị nhìn về phía chúa công nói ra. Chúa công mỉm cười lại không có trả lời. Hắn biết rõ thân thể của mình, hắn có lẽ đợi không được những hài tử này giết chết quỷ mua thập mù dạn vào cái ngày đó. Nhưng không có quan hệ, hắn đời sau sẽ tận mắt chứng kiến hắn chỗ không thể nhìn thấy kết thúc. Hắn tin tưởng đám hài tử này nhóm có thể làm được. Chúa công không cần vì nguyền rủa mà lo lắng, ta có thể bảo đảm tại quỷ vương diệt sát trước đó nguyền rủa sẽ không lại tiếp tục thôn vệ sinh mệnh của ngươi. Hạ Sủ Mị từ chúa công mỉm cười bên trong nhìn ra quyết tâm của hắn cùng suy nghĩ, thế là mở miệng bảo đảm nói. Thật sao? Ngươi thật có thể làm đến sao? Chủ nhóm đều giống như điên cuồng, kích động hỏi. Ta coi là năng lực của ta đã có thể làm cho các ngươi tín nhiệm. Hạ Sủ Mị khẽ cười nói. Kinh nghiệm của hắn như vậy truyền kỳ, những người này lại còn muốn hoài nghi năng lực của hắn sao? Hắn nhưng là quỷ hóa mù dạng người. Tốt xấu đối năng lực của hắn có nhất định tín nhiệm, ai chứng minh năng lực chính mình loại chuyện này, hắn một chút cũng không muốn nhàm chán lặp lại. Hội nghị sau khi giải tán. "Uy, ngươi sẽ đánh đỡ sao?" Hạ Sủ Mị bị Xí Na rủ ga họa sạn nệ mị ngăn lại. Hạ Sủ Mị quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi là muốn cùng ta chiến đấu sao?"
"Không sai, để ta nhìn ngươi thực lực."
Xí Na rủ ga họa sạn nệ mị rút đao chỉ hướng Hạ Sủ Mị. Hạ Sủ Mị lắc đầu, thái độ cự tuyệt kiên định.
"Có ý tứ gì? Xem thường ta?"
Xí Na rủ ga họa sạn nệ mị nổi giận.
"Không phải, ta thật không phải là đối thủ của ngươi nha."
Hạ Sủ Mị gật cười, không chút do dự hướng đối phương nhận thua nói, "Cùng ta một cái ý sư chiến đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Đứng tại đối diện Xí Na rủ ga họa sạn nệ mị nghe vậy, trong mày, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, "Vậy ngươi vì sao không siêng năng rèn luyện,
đi học tập hô hấp pháp?"
Trong lòng của hắn âm thầm ảo não, cảm thấy người trước mắt này đơn giản liền là lãng phí cái này hơn 1000 năm thời gian. Đối mặt Xí Na rủ ga họa sạn nệ mị trách cứ, Hạ Sủ Mị nhếch miệng mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người, hướng phía chúa công sớm đã vì hắn tỉ mỉ an bài tốt làm việc cương vị cũng chính là điệp phòng đi đến. Từ hôm nay trở đi, hắn sau này sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày, bao quát thẩm thực, dừng chân các loại các mặt, đều sẽ tại tòa này điệp trong phòng giải quyết. Cứ như vậy, Hạ Sủ Mị chính thức mở ra mình tại quỷ giết trong đội mới tinh sinh hoạt. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ vì thụ thương quỷ giết đội các đội viên cung cấp dốc lòng trị liệu phục vụ. Nương tựa theo thần hồ kỳ kỹ trị liệu năng lực, Hạ Sủ Mị rất nhanh liền tại quỷ giết trong đội thanh danh vang dội, có thụ các đội viên tôn sùng cùng yêu thích. Bởi vì đã không còn đối tử vong thật sâu sợ hãi cùng lo lắng, các đội viên đang chiến đấu lúc trở nên càng dũng mãnh không sợ, toàn lực ứng phó. Theo thời gian trôi qua, bị chém giết ác quỷ số lượng bảy biện ra trên diện rộng tăng trưởng chi thế, toàn bộ thế cục đang từ từ hướng phía tốt đẹp phương hướng bước phát triển.